Chương 228, Dương Tiễn tham sống sợ chết ném Lương Sơn, Yến Thanh đảo ngược tiền cương tắc quân phí. Chương 228, Dương Tiễn tham sống sợ chết ném Lương Sơn, Yến Thanh đảo ngược tiền cương tắc quân phí. Nguyên lai là Lương Sơn hảo hán đến đây, chúng ta thật sự là thất kính, mời ngồi, mời ngồi. Dương Tiễn trên mặt chất đầy dáng tươi cười, từ trong ngực móc ra một phương cầm mạng, xoa xoa cái chán không ngừng xuất ra mồ hôi lạnh, thanh âm có chút phát run chào hỏi Yến Thanh tòa hạ. Đối với Yến Thanh xưng hô, cũng từ điêu dân biến thành hảo hán. Võ tòng uy danh, đối với hắn lực trùng kích thật sự là quá lớn, ngay cả quan gia đều thúc thủ vô sách cường đạo, hắn một cái hoạn quan có biện pháp nào? Hắn chuẩn bị trước ổn định Yến Thanh, nghĩ biện pháp ngoi ra Yến Thanh ý đồ đến, lại tính toán sau. Nếu là Yến Thanh một mình đến đây, không người biết được, dù là nhiều đánh đổi một số thứ, cũng muốn đem Yến Thanh chém giết, lấy báo vừa rồi vũ nhục mối thù. Nhưng nếu là có người biết được Yến Thanh tới hắn trong phủ, vậy liền không có khả năng hành động thiếu suy nghĩ. Ngày xưa võ tổng vì cứu Yến Thanh, ngay cả quan gia cũng dám va chạm, thậm chí ngay trước văn võ bá quan mặt, đem Cao Cầu bắt đi, nghe nói Cao Cầu về sau bị chặt hơn 200 đao mới tắt thở, hắn cũng không muốn chết thảm như vậy. Chỉ ngồi lấy sao? Chả đâu. Đây chính là Dương Tiết độ sứ đạo đại khách. Yến Thanh vô bản, trừng trong mắt, lạnh lùng nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn trong lòng, đem Yến Thanh tổ tông 18 đời đều cho mắng, trên mặt lại mang theo định nọ dáng tươi cười, hảo hán ngồi tạm, trà mã bên trên liền đến. Nói, rát xác nhọn cũng họng, hướng phía bên ngoài hô, người tới, dâng trà. Nhìn xem Dương Tiễn cục xúc bộ dáng, Yến Thanh trong lòng một trận sảng khoái, giống như là đại hạ thiên liên tiếp uống ba bát ướp lạnh canh đậu xanh bình thường, xuyên tim. Dĩ vãng, Tống Giang, Nô Dụng chấp trưởng Lương Sơn thời điểm, đừng nói là Dương Tiễn loại này cao quan, liền xem như nhìn thấy một cái ngu hầu, làm xử lý loại hình tiểu quan, Tống Giang cũng sẽ xuất lĩnh toàn bộ Lương Sơn hảo hán, đường hẻm hoang nên, cực điểm a duôn định hót sở trường. Hiện nay đối mặt Dương Tiễn bị công, hắn căn bản không cần quan tâm, thậm chí ngay cả Dương Tiễn bản nhân, nhìn thấy hắn đều được túi đầu không lưng, không dám có bất kỳ bất kính. Loại cảm giác này, thật sự là quá tốt rồi, so với Chiêu An tới nói, không biết tốt gấp bao nhiêu lần. Yến Thanh thậm chí cảm giác, chính mình đi qua cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, chiêu cái gì an a, đây không phải chính mình cho mình cái chốt dây xích làm cho sao? Một bên Dương Tiễn không nói một lời, một đôi mắt trên dưới dò xét Yến Thanh, sợ Yến Thanh có bất mãn gì chỗ, trang diện cực kỳ quỷ dị, phản phất Yến Thanh mới là tay cầm trọng binh tiết độ sứ, mà hắn bất quá là một cái nho nhỏ cường đạo. Rất nhanh, liền có người làm dâng trà. Dương Tiễn rắc sắc nhọn cũng họng, để người hầu cho Yến Thanh trước châm trà, đợi người hầu cho Yến Thanh ngược lại tốt trà đằng sau, mới đến phiên Dương Tiễn chính mình. Đợi cho người hầu rời đi, Yến Thanh đặt chén trà xuống, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Dương Tiễn. Dương Tiễn, lao tử người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, võ trại chủ để cho ta xuống núi, là nể tình ngươi không có đắc tội qua chúng ta Lương Sơn, cho ngươi lưu một đầu sinh lộ. Ngươi nếu là thức thời ta Lương Sơn bảo vệ cho ngươi bình an, nếu là không thức thời ngươi hẳn phải biết cái kia Cao Cầu, đồng quán hạ chẳng như thế nào đi. Ngươi là có hay không nguyện ý bước bọn hắn theo gót? Dương Tiễn nghe xong, chỉ cảm thấy hai chân một trận như nhũn ra. Đồng quán, Cao Cầu chết có thể quá thảm rồi a. Sau khi chết còn bị quan gia bị tịch thu nhà, quát địa ba thức vơ vét bạc, đến cuối cùng tiện nghi quan gia tội gì đến quá thay. Lúc này, quỳ rạp xuống đất, dập đầu như dã tỏi, không ngừng nói ra, chúng ta nguyện ý đầu nhập vào Lương Sơn hảo hán, chỉ cầu tương lai đánh vào Đông Kinh, cho chúng ta lưu con đường sống. Yến Thanh nhìn về phía Dương Tiễn, trong lòng tràn ngập xem thường. Đi qua hắn cảm thấy triều đình đại quan ăn hối lộ trái pháp luật đúng là bình thường, cũng không chỉ một lần tại Tống Giang, Nô Dụng thụ ý bên dưới, cho những này triều đình đại quan đút lót. Những này triều đình đại quan, cầm bọn hắn hiếu kính ngân lượng, đối bọn hắn đến têu đi hết, vây mặt hất hàm sai khiến không nói, sau lưng còn xem thường bọn hắn, cho bọn hắn bên dưới ngang chân. Hiện tại, hắn rốt cục suy nghĩ minh bạch, dựa vào đút lót đổi lấy Chiêu An cơ hội, căn bản đi không thông. Bị Lương Sơn đánh bại 10 tiết độ sứ, chính là tốt nhất tấm gương. Đã như vậy, tiết độ sứ phủ, mật thất. Dương Tiễn, ngươi tại triều làm quan nhiều năm như vậy, làm sao lại ít như vậy thân gia? Yến Thanh lúc này đã đem Phạm Dương trên nón lá lấy xuống, vắt tại sau lưng, đi bộ nhàn nhã tại Dương Tiễn bảo khố lý đi dạo. Dương Tiễn đi theo Yến Thanh bên cạnh, một bên cho Yến Thanh giới thiệu, một bên gật đầu không ngừng túi người. Yến Thanh huynh đệ, chúng ta nhiều năm như vậy cất giữ, đều ở chỗ này, ngài nhìn xem thứ nào thích hợp mang về cho võ trại chủ chúc thọ lễ. Ước chừng nửa canh giờ trước đó, Yến Thanh lấy cao siêu diễn kỹ, xuất sắc đàm phán kỹ xảo, triệt để khuất phục Dương Tiễn, để Dương Tiễn đối với hắn nói gì nghe nấy, không dám có bất kỳ không tuân theo. Yến Thanh đại hỉ, mượn cớ cáo chi Dương Tiễn, mùng 8 tháng sau là võ tổng thọ đằng này, hắn chuẩn bị cho võ tổng tiến hiến một phần thọ lễ, lại khổ vì không có thích hợp vật. Dương Tiễn nghe chút, lập tức cảm giác cơ hội biểu hiện tới, liên tiếp để người hầu lấy ra 7-8 kiện bảo vật, từng cái hướng Yến Thanh biểu hiện ra, muốn cho Yến Thanh mang về, đưa cho võ tổng. Nguyên bản, Dương Tiễn coi là những bảo vật này đủ để cho Yến Thanh tên nhà quê này ngoác mồm kinh ngạc. Nhưng mà hắn không có nghĩ tới là, Yến Thanh xuất thân Hà Bắc cự phú Lư Tuấn Nghĩa nhà, đối với những bảo bối này, không nói mọi thứ tinh thông, cũng coi là thuộc như lòng bàn tay. Yến Thanh một tấm kéo nói, đem những bảo vật này rèm pha không đáng một đồng, như là rác rưởi. Dương Tiễn cũng phục, vì tại Yến Thanh trước mặt biểu hiện một chút, càng vì hơn định nọt võ tổng, tự mình mang theo Yến Thanh tiến nhập hắn tàng bảo khố, chuẩn bị chọn một kiện kỳ chân dị bảo, triệt để Yến Thanh ý miệng. Có thể Yến Thanh tầm mắt, thật sự là quá cao, mặc kệ thấy cái gì, đều một mặt đạm mạc, lộ ra rất bình tĩnh. Dương Tiễn rơi vào đường cùng, chỉ có thể mang theo Yến Thanh không ngừng hướng về phía trước, cho Yến Thanh biểu hiện ra một kiện lại một kiện hiếm thấy chân bảo, hai người từ từ tới gần tàng bảo khố khu vực trung tâm. Trên thực tế, Yến Thanh trong lòng không ngừng lật lên kinh đào hải lãng. Hắn cũng không nghĩ tới, chỉ là một cái hoạt quan, thế mà lại có như thế nhiều, như vậy chi tinh cất giữ vàng bạc châu báu, cổ tịch tranh chữ, đồ sứ binh khí cơ hồ mỗi một cái phẩm loại, Dương Tiễn đều cất giữ tương đối khá. Đơn giản có thể nói là giàu đến chảy mỡ. Rốt cục, tại Dương Tiễn đau lòng trong ánh mắt, Yến Thanh từ tàng bảo khố bên trong lấy ra một thanh bảo kiếm. Thanh kiếm này, dài 3 thước 3 tấc, hàn khí bức người, thổi tóc tóc nước, xem xét cũng không phải là phàm phẩm. Dương Tiễn nhà ta trại chủ là người tập võ, rất thích đao kiếm, ngươi kiếm này đặt ở chỗ này đều rơi bụi, ta lấy về đưa cho chúng ta trại chủ, ngươi không có ý kiến chớ? Không đợi Dương Tiễn gật đầu, Yến Thanh đã tìm một tấm vải, đem bảo kiếm một mực quấn quanh. Dương Tiễn nhìn rõ ràng, vậy nơi nào là bộ a, đó là tiền triều một vị danh gia bút tích thực, thả bên ngoài ít nhất phải giá trị hơn vạn lượng bạc. Cái này đáng chết cương đạo. Dương Tiễn hận đến hàm răng ngứa, nhưng không ngờ Yến Thanh tiếp tục nói, ta Lương Sơn đang cần quân phí, ngươi hẳn là sẽ không hẹp hòi đi. Dương Tiễn nghe xong, đơn giản không thể tin vào tai của mình, dĩ vãng đều là hắn cùng người khác muốn bạc, Yến Thanh đây không phải đảo ngược thiên cương sao? Chương 229, Võ Nhị Lang đấu sức quên nhạc phi, nô học cứu tính toán đoàn tam nương. Chương 229, Võ Nhị Lang đấu sức quên nhạc phi, nô học cứu tính toán đoàn tam nương Lương Sơn bạc. Nhạc phi người mặc đoàn đả, ở trong sân luyện quyền. Bởi vì làm tù binh nguyên nhân, hắn lịch suối thương, Bạch Long Câu đều bị Lương Sơn tạm thời đảm bảo, hắn lại không nguyện ý mỗi ngày ăn no thì ngủ, tỉnh ngủ ăn, uổng phí hết thời gian, mỗi ngày lúc không có chuyện gì làm ngay tại trong viện luyện quyền. Đúng lúc này, vừa mới sơn qua cửa viện bị người gõ vang. Nhạc Phi hơi kinh ngạc, thu hồi tư thế đi mở cửa viện. Mở ra cửa viện, Nhạc Phi nhìn thấy người mặc toàn thân áo đen, bên hông treo song đao Võ Tổng đứng tại cửa ra vào. Nhạc Phi hừ lạnh một tiếng, quay đầu tiến viện, không có phản ứng Võ Tổng ý tứ. Lần trước Lư Tuấn Nghĩa mở tiệc chiêu đãi hắn, hắn đã suy nghĩ minh bạch, đơn giản là Võ Tổng làm một cái bẫy, hy vọng có thể dùng sư minh đệ tình nghĩa, khiến cho hắn từ bỏ phù bảo đệ hại tống suy nghĩ, đến Lương Sơn làm trộm cấu. Chuyện này với hắn mà nói, là tuyệt đối không thể. Cho nên, hắn cùng Võ Tổng cũng không có cái gì dễ nói. Bằng nâng, Võ Tổng đưa tay phải ra, nắm chặt lấy Nhạc Phi đầu vai. Nhạc Phi từ nhỏ đến lớn, đối với mình khí lực một mực rất có tự tin, lúc này ngay tại dưới cơn thịnh nộ, liền chuẩn bị cùng Võ Tổng đọ sức một trận khí lực. Hạ quyết tâm, Nhạc Phi hai chân chuyển hướng, hiện lên con bước trạng, phía bên phải đầu vai phát lực, chọi cứng Võ Tổng kéo túm. Hắn cũng biết, loại tư thế này đối với hắn có lợi, tương đương với hắn dùng lực khí toàn thân, cùng Võ Tổng một đầu cánh tay chống lại. Liền xem như thắng, cũng là thắng mà không võ. Nhưng hắn tại Võ Tổng trong tay nếm qua quá nhiều lần xẹp, coi như thắng mà không võ, cũng muốn thắng một thanh. Rất nhanh, Nhạc Phi sắc mặt bắt đầu đỏ lên, dần dần hướng phía màu gan heo dựa sát vào, răng trắng như tuyết cắn đến rắc băng băng lên, bởi vì quá dùng sức nguyên nhân, trên mặt, trên cánh tay gân xanh chuẩn bị bại lộ. Dù vậy, Nhạc Phi chỉ cảm thấy hai chân của mình còn tại không ngừng hướng về sau di động, hiển nhiên trận này đấu sức, hắn cũng không có chiếm được bất kỳ tiện nghi. Hắn đơn giản không thể tin được Võ Tổng thế mà tại thân vị không chiếm ưu thế tình huống dưới, lực lượng y nguyên có thể nghiền ép hắn. Nhạc Phi thân thể không xuống, dùng khi còn bé đất cày tư thế, dùng hết sức lực toàn thân, hướng về phía trước và mạnh, gửi hy vọng ở lần này có thể đem Võ Tổng tránh thoát. Lần này cuối cùng là có hiệu quả, Võ Tòng hai chân bước một bước về phía trước, một mực đứng ở trên mặt đất. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giọt lớn mồ hôi thuận Nhạc Phi gương mặt trượt xuống, nhỏ xuống trên mặt đất. Hắn cảm giác chính mình toàn thân cơ bắp gân cốt đều đang rên rỉ đau rát. Rốt cục Nhạc Phi không thể kiên trì được nữa, thân thể nghiêng một cái hướng xuống đất ngã xuống. Không đợi hắn ngã xuống đất, Võ Tòng hữu lực đại thủ biến nắm là bắt, lấy thế xét đánh không kịp bưng hai, đem Nhạc Phi nắm lên. Nhạc Phi thở hổn hển, quay đầu không thể tin nhìn về phía Võ Tòng, kinh ngạc phát hiện Võ Tòng thế mà mặt không đỏ, hơi thở không gấp. Phản phất vừa rồi cùng hắn đấu sức người cũng không phải Võ Tòng đồng dạng. Người này khí lực đơn giản đáng sợ, thế gian tại sao có thể có khủng bố như thế người tồn tại? Nhạc Phi trong lòng âm thầm sợ hãi thán phục, quay đầu nhìn về phía Võ Tòng, ngươi qua đây tìm ta cũng không phải là vì cùng ta so thử khí lực đi, có phải hay không lại nghĩ đến chiêu hàng ta? Nhạc Phi sinh là người tống, chết là tống quỷ, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Võ Tòng nghe vậy cũng không để ý, đi vào tiểu viện đỉnh nghỉ mát, ngồi xuống. Cho đến lúc này, Nhạc Phi mới phát hiện Võ Tòng tay trái một mực mang theo một vỏ rượu, còn có hai cái bát rượu. Vừa rồi đấu sức thời điểm, hắn đều không có nghe được bát rượu và chạm thanh âm. Võ Tòng đem rượu bát dọn xong, đẩy ra nê phòng, đổ hai bát rượu, chỉ đối diện băng ghế đá, ngồi xuống nói đi. Nhạc Phi hạ quyết tâm, mặc kệ Võ Tòng một hồi nói cái gì, hắn chỉ coi Võ Tòng là tại đánh giấm. Ngồi xuống về sau, Nhạc Phi bưng chén lên, từ ngực uống một chén lớn, liền nghe Võ Tòng mở miệng hỏi, "Bằng nâng, ngươi tập văn luyện võ, cần làm chuyện gì?" Nhạc Phi không cần nghĩ ngợi, trung quân vì dân, bảo gia vệ quốc. Nhạc Phi thụ nghĩa phụ đại ân, một ngày không dám quên mất. Cho nên Nhạc Phi dù có chết cũng sẽ không cùng các ngươi cường đạo thông đồng làm vậy. Võ Tòng nghe vậy, cười ha ha, thanh âm tại toàn bộ tiểu viện quanh quẩn, cười Nhạc Phi hoảng sợ, ngươi vì sao bật cười? Nhạc Phi lời ấy, có gì có thể cười chỗ sao? Võ Tòng đứng dậy, chỉ trên đầu thanh thiên, ngày xưa cái này Lương Sơn trại chủ Tống Giang, quân sư Ngô Dụng, tại Lương Sơn tụ mặt lá cờ, thay trời hành đạo. Hôm nay, chỉ chính là trên triều đình hoàng đế Lao Nhi Nhạc Phi luôn luôn trung quân, nghe Võ Tòng đối với hoàng đế bất kính như thế, nếu mày chuẩn bị phản bác, liền nghe Võ Tòng tiếp tục nói, nhưng bọn hắn mỗi ngày làm sự tình là cái gì đây? Cướp bóc, công thành chiếm đất, gặp được trung ý quan quân tướng lĩnh, liền thiết độc kế, hại thứ nhất ra lão nhỏ, đem nó kiếm được tiền Lương Sơn. Lúc này mới có Lương Sơn 100 đơn bắt tướng tên tuổi, có thể Võ Tổng từ đầu đến cuối cho là bách tính mới hẳn là hôm nay. Bằng nâng ngươi đọc đủ thứ thi thư, hẳn phải biết nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền điện cố đi. Người ta thân là người tập võ, chăm học khổ luyện, chỉ vì mở ra khát vọng, nếu là đụng tới cái tài đức sáng suốt như Hán Cao Tổ, Đường Thái Tông hạng người hoàng đế, tự nhiên phấn thân thoái cốt, lấy báo hoàng ân. Có thể trên triều đình hiện tại bị kia hắn xứng sao? Thánh thượng tự nhiên là thanh minh, chỉ là bị gian thần che đậy thôi. Ngày khác thánh thượng nhận rõ gian thần chân diện mục tự sẽ bình định lập lại trật tự, chăm lo quản lý. Nhạc phi không phục, tranh luận đạo. Ha ha ha. Võ tổng cười to vài tiếng, đem rượu trong chén uống sạch, nói hôn quân, gian thần vốn chính là lẫn nhau cộng sinh quan hệ vật trước phải mục nát sau đó chủ sinh. Có hôn quân mới có gian thần. Và ngân ngươi đọc thuộc lòng lịch sử, có thể từng nghe nói Hán cao tổ, Đường Thái Tông bên người có gian định. Mà bây giờ trên long ỷ vị kia cao cầu, đồng quán, Thái Kinh, Dương Tiễn, cái đỉnh, cái đại gian thần. Cao cầu cùng đồng quán, hay là chết tại ta Lương Sơn huynh đệ trong tay vậy hoàng đế lao nhi, đối với mấy cái này gian định sủng ái có thừa, vinh sủng đã đến. Nhạc phi nghe vậy, trong lúc nhất thời ngây dại, không biết nên làm sao phản bác. Nam Phong Thành, Sở Vương Cung. Nô Dụng ngồi tại đơn sơ trong ký túc xá, tay cầm một thanh đao khắc, dụng tâm mài rũa cái gì. Tống Giang từ bên ngoài tiến đến, ngồi trên ghế, đối với tấm gương, cẩn thận từng ly từng tí từ trong ngực móc ra một cái vải đỏ bao, mở ra đằng sau, rõ ràng là mấy chục cây rơi xuống sợi dâu. Cẩn thận từng ly từng tí, dùng bong bóng cá nhựa cây đem từng cây rơi xuống sợi dâu dính tốt. Tống Giang quay đầu nhìn về phía Nô Dụng, thanh âm lanh lảnh mà mềm mại. Quân sư ngươi tại đột ngột mới mở miệng, Tống Giang liền cảm giác không đúng kình, vội vàng háng giọng một cái, dùng hết khả năng hùng hậu âm điệu hỏi, quân sư ngươi làm cái gì vậy đâu? Nô Dụng ngừng tay đầu động tác, dương mắt nhìn về phía Tống Giang, cắn chặt răng hàm, diện mục không nói ra được dữ tợn. Khắc một cái Vương Khanh cái thẳng kia pho tượng, quay đầu tìm hiểu ra Vương Khanh cái thẳng kia ngày sinh tháng đẻ, lấy giấy vàng viết liền, lại trên gai mấy cây cương trầm, vùi vào đoạn tam nương trong cung. Nô Mỗ cũng không tin đoạn này tam nương nàng không chết. Chương 230, Tiến Tiểu Ất hai tay háo kim phòng, Dương Tiết Độ Triều Đường góp lời. Chương 230, Tiến Tiểu Ất hai tay háo kim phòng, Dương Tiết Độ Triều Đường góp lời. 30 hảo hán đây có phải hay không là có chút Dương Tiễn mặt lộ vẻ khó xử, thật không thể đem Yến Thanh ăn sống nuốt tươi. Đồng thời, cũng vô cùng hối hận, đem Yến Thanh dẫn vào chính mình tàng bảo mật thất đây tuyệt đối dẫn sói vào nhà a. Mới đầu nói chính là trại chủ muốn qua sinh nhật, lấy chút mà đồ vật làm hạ lễ, lấy đi hắn một thanh thổi tóc tóc đức bảo kiếm, đã có thể đi. Thế mà dùng hắn một bức danh gia bút tích thực khi vài bảo kiếm. Cũng không biết cái này cường đạo có biết hay không bức họa kia giá trị. Đáng giận hơn vâng cho tới bây giờ chỉ có hắn Dương Tiễn đưa tay cùng người khác muốn bạc lúc nào đến phiên người khác cùng hắn đưa tay. Cái này cường đạo cầm bảo kiếm của hắn, bút tích thực còn không vừa lòng, thế mà mở miệng cùng hắn muốn quân phí. Ánh sáng ngươi Lương Sơn thiếu quân phí sao? Đại Tống triều đình còn thiếu quân phí đâu? Hữu Tâm trở mặt, có thể vừa nghĩ tới võ tổng cái kia thân thể hùng tráng, ánh mắt đầy sắc khí, cùng cái kia nhuốm máu giới đao Dương Tiễn liền cảm giác phía sau lưng một trận rét run, nguyên bản chuẩn bị tự tuyệt môn tử, cũng bị nuốt vào trong bụng, nhìn về phía Yến Thanh ánh mắt tràn đầy định nọt cùng định nọt. Hảo hán ngài nghe ta nói trong bảo khố này đồ vật, đều là chúng ta nhiều năm vất vả góp nhặt mà đến, giữ lại tương lai dưỡng lao còn xin hảo hán giờ cao đánh khẽ." Dương Tiễn định không quên hảo hán đại ân nói, Dương Tiễn ngẩng lên một nắm lớn vàng bạc châu báu, liền hướng Yến Thanh trong tay áo nhét. Yến Thanh trong lòng không gì sánh được khoái khoả. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta. Dĩ vãng nhìn thấy những này gian định, dù là trong lòng mười, không 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 cái không vui, 100, không 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 cái xem thường, cũng phải bồi khuôn mặt tươi cười, phục đê làm tiểu, quỳ xuống đất dập đầu, dâng lên bảo vật. Hiện tại hắn cho ta đồ vật, hắn còn phải tạ ơn ta đâu? Tiến Thanh đem trong lòng cuồng hỉ đè xuống, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, vất vả góp nhặt. Dương Tiễn ngươi tốt ý tứ nói lời này sao? Đây rõ ràng đều là mồ hôi nước mắt nhân dân. Ngươi Dương Tiễn thanh danh chúng ta trại chủ tại Lương Sơn bạc sớm có nghe thấy, nếu không có nhìn ngươi thái độ coi như cung kính, chúng ta trại chủ tự mình đến Đông Kinh, chặt đầu chó của ngươi. Còn dưỡng lao giống như là đồng quán bình thường, đầu chặt cũng không cần dưỡng lao. Bằng không giống cao cầu giống như bị Lâm giáo đầu chặt cái chừng 200 đao đoán chừng kiếp sau đều không cần dưỡng lao. Một phen nói chữ chữ mang máu, câu câu sắc cơ, Dương Tiễn nghe xong, cả người đều tê, hắn sợ chính là cái này. Ngay sau đó, cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể nhìn Yến Thanh tại bảo khố lý không ngừng đi dạo, đem hắn khổ tâm góp nhặt vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ một mạch hướng một cái túi lớn bên trong. Rất nhanh, túi lớn tràn đầy, ngay cả miệng đều hệ không lên. Dương Tiễn thở ra một hơi thật dài, lần này hẳn là tốt đi. Nào biết được, Yến Thanh không nhịn được thanh âm, tại Dương Tiễn bên tai vang lên lần nữa, ngươi làm một chút nhãn lực độc đáo đều không có a cái túi lầy, sẽ không lại cầm một cái tới sao? Còn có đồ vật hơi nhiều, Yến Thanh cầm tốn sức, mượn ngươi một chiếc xe ngựa sử dụng. Dương Tiễn đơn giản muốn mất đi. Dĩ vãng, hắn cảm thấy Lương Sơn tặc khấu đều là một đám hiếp yếu sợ mạnh, không đúng định bợ hạng người, gặp được bách tính bình thường, phú thương cự cổ hận không thể đào ba thước đất, nhìn thấy hắn loại này triều đình đại quan, so mèo con còn nhu thuận, có đồ vật tốt gì đều hận không thể một mạch lấy ra. Lương Sơn bạc trước đó trại chủ Tống Giang không phải liền là như vậy phải không? Ai có thể nghĩ mới nhậm chức cái này võ tổng so với hắn cái này khi tham quan đều hung ác. Đây là hận không thể đem hắn bốn liếng chuyển không a. Dương Tiễn cũng nghĩ qua, đem Yến Thanh vĩnh viễn lưu tại Đông Kinh, xong hết mọi chuyện. Có thể vừa nghĩ tới giết chết Yến Thanh hậu quả, hắn cũng có chút sợ tài bảo không có có thể nghĩ biện pháp kiếm lại, mất mạng vậy coi như không còn có cái gì nữa. Qua ước chừng 1-2 canh giờ, Yến Thanh chọn bẹn gói bốn cái thật to bao tải, Dương Tiễn bảo khố cũng chống một nửa mà. Nhìn xem chống một nửa mà bảo khố, Dương Tiễn trái tim đều đang chảy máu. Trên mặt cười theo cho, hảo hán cầm chắc đi về Lương Sơn đằng sau, còn xin hảo hán tại trại chủ trước mặt, là Dương Tiễn nói tốt vài câu, Yến Thanh nết miệng lên, câu lên một cái dáng tươi cười, lần này trước dạng này về sau có cơ hội lại nói Dương Tiễn hận không thể lập tức ngất đi cái này cái gì hổ lang chi tử. Lần thứ nhất gặp mặt, liền đem hắn bảo khố rời trống một nửa, còn có lần sau. Hắn bảo khố, còn có thể giữ được sao? Đúng rồi Dương Tiễn. Yến Thanh vừa ra đến trước cửa, đột nhiên trở lại, nhìn về phía Dương Tiễn. Tiểu nhân ở. Dương Tiễn không người thi lễ, thái độ cung kính, phản phất Yến Thanh mới là tiết độ sứ, hắn bất quá là một cái tiểu lại. Trại chủ để cho ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ ngày khác vào chiều hỏi một chút hoàng đế Lao Nhi hắn những hoàng tử công chúa kia đến cùng còn cần hay không. Mỗi ngày ăn nhiều như vậy chúng ta Lương Sơn nhanh nuôi không nổi. Nếu là không chuột người công chúa ban thưởng đầu lĩnh, hoàng tử đưa đi đào than đá. Còn có Tông Trạch lần này mặc dù đánh bại, nhưng là ngươi đến cho ta đem hắn bảo vệ đến. Nói xong, Yến Thanh xoay người ôm bao bố lên, lần lượt ném lên xe ngựa, lái xe ngựa rời đi. Nhìn qua Yến Thanh bóng lưng rời đi, Dương Tiễn hận không thể đem răng hàm cắn nát. Hắn lần thứ nhất cảm nhận được, người là dao thất ta là thịt cá cảm giác. Ngày thứ hai, Kim Loan Điện. Thiên tử Triệu Cát ngồi tại trên long ỷ, trong tay cầm một phần tấu chương, thanh cụ khuôn mặt dần dần trở nên tái nhợt. Đùng. Triệu Cát đem tấu chương hung hăng ném về mặt đất, gầm hét lên, thùng cơm, bao cỏ, phế vật, từng cái đều là phế vật. Gặp Triệu Cát nổi giận, văn võ bá quan đại khái có suy đoán, hẳn là Tông Trạch lại đánh bại. Quả nhiên, nổi giận đằng sau, Triệu Cát diện mục dữ tợn, ánh mắt liếc nhìn văn võ bá quan, các vị khanh gia, các ngươi nói cái này Tông Trạch có phải hay không cùng Lương Sơn tặc khấu có cấu kết? Nếu không vì sao đồng quán đánh bại bị chém đầu, cao cầu bị bắt thảm tao loạn đao phân thây duy chỉ có cái này Tông Trạch Lương Sơn tặc khấu không những không giết hắn đem nó bắt sống về sau, còn có chút thiện đãi. Trong đám người, Thái Kinh ngẩng đầu, giàn môi trong con ngươi hiện lên một vòng tình quang. Tông Trạch luôn luôn cùng hắn không hòa thuận lúc này chính là bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Rất nhanh, hắn liền từ bỏ ý nghĩ này. Tông Trạch lần xuất chinh này cũng coi là hắn tiến cử. Nếu là quan gia trách tội Tông Trạch, hắn cái này tiến cử người cũng phải đi theo dính bao. Đúng lúc này, Dương Tiễn đột nhiên cầm trong tay hốt bản, cách mọi người đi ra, quan ra. Lương Sơn tặc khấu dũng manh thiện chiến, không phải triều đình hiện nay binh lực có khả năng địch nổi Tông Trạch đánh bại không giả như đổi người bên ngoài, chỉ sợ cũng khó mà thủ thắng. Quan gia nếu là đối trách nhiệm phạt quá nặng sợ rét lạnh võ tướng tâm a. Lấy lao nô góc nhìn không bằng phái tinh anh chi sĩ, mang theo trọng lễ, tiến về Lương Sơn bạc nghị hòa tiện thể sẽ được Lương Sơn tặc khấu giam hoàng tử, công chúa đón về trong cung lời này vừa ra, toàn bộ Kim Loan Điện trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Văn võ bá quan đều dùng ánh mắt kinh ngạc, nhìn xem chính giữa Dương Tiễn, để Dương Tiễn cảm giác toàn thân không được tự nhiên. Chương 231, Gian Dương Tiễn phụ mệnh đi sứ, xinh đẹp Yến Thanh biểu hiện ra thu hoạch. Chương 231, Gian Dương Tiễn phụ mệnh đi sứ, xinh đẹp Yến Thanh biểu hiện ra thu hoạch không ai có thể nghĩ đến, luôn luôn âm hiểm ác độc, gian trá không gì sánh được Dương Tiễn, thế mà lại chủ động đứng ra, là Tông Trạch nói chuyện. Tông Trạch làm quan thanh liêm, cương trực công chính, cùng trong triều gian định quan hệ luôn luôn rất khẩn trương, nhất là xem thường Dương Tiễn, đồng quán hai cái này hòa quan. Trước đây, Tông Trạch đã từng nhiều lần biểu thị, hoàn quan lãnh binh, tấn kê ti thần. Đồng quán, Dương Tiễn cũng đều là bụng dạ hẹp hòi người, không ít cho Tông Trạch chơi ngắn chân. Lần này Tông Trạch mang tội xuất trình, chính là Dương Tiễn phía sau dở trò xấu, bỏ đá xuống giếng. Có thể Dương Tiễn lần này làm sao lại thái độ khác thường, thay Tông Trạch nói chuyện. Sau một lát, một trận bừng tỉnh đại ngộ thanh âm tại văn võ ba quan bên trong vang lên. Tông Trạch khẳng định là cho Dương Tiễn tặng quà bằng không, Dương Tiễn ước gì Tông Trạch chết làm sao lại cho hắn cầu tình. Không sai biệt lắm nghĩ không ra Tông Trạch luôn luôn tự xưng là thanh lưu, cũng làm cái này định nọ sự tình, quả nhiên là người không thể xem bề ngoài ác cắt. Đây coi là cái gì, chỉ cần có thể mạng sống, đừng nói định nọ để lao phu đốc tức đều được. Dương Tiễn khẩu vị cũng không nhỏ a, Tông Trạch luôn luôn thanh chính, ở đâu ra nhiều bạc như vậy. Người không thể xem bề ngoài nói không chừng tên này phía sau không ít vớt bạc. Bằng không, sao có thể mua được Dương Tiễn? Nghe cái này xì xào bàn tán nghị luận, Dương Tiễn khí cái mũi đều muốn sai lệch. Lần này, hắn không chỉ có không có đạt được chỗ tốt, bảo khố còn chống một nửa mà. Làm không xong làm không tốt còn phải rơi đầu. Chuyện này với ai nói rõ lý lẽ đi? Hắn lại không dám nói rõ chân tướng, chỉ có thể đánh dụng răng cửa hướng trong bụng ướt. Trên long ỷ, Triệu Cát suy nghĩ hồi lâu, sắc mặt âm tình bất định, nửa ngày mới chậm rãi mở miệng, Dương Tiết độ sứ nói có lý, chấm thân là quân chủ một nước, ruột thịt cốt nhục lưu lạc ổ cấp là thật, là ta đại tống lập quốc đến nay, trước đó chưa từng có chi vô cùng nhục nhã. Lần trước nếu không có các ngươi nói bữa trừ tặc chắc hẳn hoàng tử, công chúa đã trở về kinh thành, lần này chấm kiên quyết sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Ta đại tống có được thiên hạ châu quận, giàu có tứ hải, làm sao lo lắng cái này khu khu mấy chục vạn lượng bạch ngân. Tả hữu cùng chấm nghĩ chỉ cắt giảm năm nay một thành quân phí chi tiêu, dùng cho đem hoàng tử công chúa đón về, còn xuất lại ngân lượng cùng chấm tu kiến một tòa ngự hoa viên. Chấm thật mệt mỏi cần hảo hảo điều dưỡng một thời gian. Về phần cái kia Tông Trạch cực kỳ vây cánh, không cho truy cứu tội lỗi, để bọn hắn tại trong ổ trộm cấp tự sinh tự diệt đi. Dương Tiễn gặp võ tòng phân công nhiệm vụ hoàn thành, vui vô cùng, vội vàng quỳ rạp xuống đất, liên thanh hô to, quan gia thánh minh, quan gia thánh minh. Còn lại văn võ đại thần cũng đều cao hứng không thôi. Quan gia nếu quyết định chuộc người, vậy cũng không cần đánh trận, dòng dõi của bọn họ tính mệnh cuối cùng là bảo vệ, mà lại muốn kiến tạo một tòa mới ngự hoa viên, trong lúc này lợi nhuận thế nhưng là biển đi. Quan gia yêu thích phong nhã, rất thích kỳ thạch, thường xuyên sai nhân từ cả nước các nơi vận chuyển kỳ thạch đến Đông Kinh thành, thờ quan gia thường loạn, bọn hắn cũng có thể từ đó mưu lợi bất chính. Dân gian xưng là hoa thạch cương, có thể trở ngại quốc lực chống giống, đã thật lâu không có vận chuyển hoa thạch cương, cái này khiến gian định bọn họ ít đi không ít thu nhập. Quan gia, Thái Kinh đứng dậy, cầm trong tay mũ bản, run run rẩy rẩy đi đến trung ương, chắp tay thi lễ, cái kia Lương Sơn tặc khấu, lòng tham không đáy lại hung ác đến cực điểm, lao thần coi là cần phái một vị tinh anh tâm phúc quan biên mới có thể đảm nhiệm. Không biết quan gia hướng vào người nào. Lời này vừa ra, cả triều văn võ nhao nhao cúi đầu, hai chân không ngừng lùi lại, hận không thể tiến vào trong đất bùn, tránh né Triệu Cắt ánh mắt. Cái này vừa mới không cần đánh trận, lại khởi động lại Hoa Thạch Cương, ngày tốt lành còn chưa bắt đầu đâu cũng đừng bày ra cái này muốn mạng việc cần làm a. Triệu Cắt ánh mắt liếc nhìn quần thần, đột nhiên rơi vào Dương Tiễn trên thân. Dương Tiễn, ngươi thay chấm đi một chuyến đi. Ngàn bạn nhớ kỹ không cần đọa triều đình uy danh. Ngươi muốn để những cường đạo kia bọn họ rõ ràng, những ngân lượng này là triều đình ban thưởng bọn hắn, cũng không phải là e ngại bọn hắn. Nói xong, Triệu Cắt đứng dậy, hướng phía hậu cung đi đến. Bên cạnh hoạn quan kéo cúng họng, cao giọng hô, bãi triều. Hoạn quan thanh âm rơi xuống, cả triều văn võ nhao nhao thở phào một cái. Tốt năm tốt ba rời đi Kim Loan Điện. Dương Tiễn ngây người tại chỗ nửa ngày, không nhúc nhích, trong lòng mười. Không 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 đầu thảo nê mã lao nhanh. Hắn thật vất vả hoàn thành võ tòng chỉ lệnh, nguyên lai tưởng rằng có thể có mấy ngày thanh nhàn thời gian, không nghĩ đi sứ Lương Sơn việc cần làm, thế mà rơi vào trên đầu của hắn. Lần trước tổn thất còn không có bù lại đâu, lần này đi Lương Sơn sẽ không phải lại lớn đổ máu đi. Vài ngày sau, Lương Sơn bạc tu nghĩa sảnh, võ tòng ngồi tại ghế xếp bên trên, còn lại đầu lĩnh phân biệt ngồi tại hai bên. Tiến Thanh tại lối thoát phương quỳ xuống, không người thi lễ, bẩm báo trại chủ, tiểu ất may mắn không làm được bệnh. Lần này đi Đông Kinh, may mắn mà có trại chủ đi danh, không chỉ có đem gian thần kia Dương Tiễn dọa đến kẻ ra quần, đáp ứng đầu nhập vào ta Lương Sơn, còn giả ta trại chủ sinh nhật đi danh, vương hắn tàng bảo khố, đem hắn vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân mang theo một nửa trở về. Đồ vật đặt ở bên ngoài trên xe ngựa, còn xin trại chủ tiến đến xem qua. Tiến Thanh vừa dứt lời, Lương Sơn một đám đầu lĩnh đơn giản không thể tin vào thải của mình. Trước kia Tống Giang đảm nhiệm trại chủ thời điểm, đừng nói là Dương Tiễn loại này triều đình đại viên liền xem như Lý Ngu Hầu, Trương Cán biện loại này tiểu quan, đối mặt Lương Sơn đầu lĩnh cũng là làm mưa làm gió, mỗi lần đến đây đều là liêm khiết thanh bạch mà đến, hai tay áo kim phong mà đi. Yến Thanh lần này cướp sạch Dương Tiễn không biết trại chủ sẽ làm như thế nào trách phạt hắn. Lỗ Chí Thâm tính tình gấp, sợ Yến Thanh bị phạt, đứng dậy chắp tay, "Trại chủ." Tiểu ất ca trẻ tuổi nóng tính, làm việc có thiếu cân nhắc, còn xin trại chủ không cần trách phạt tiểu ất ca. Lư Tuấn Nghĩa cũng đứng lên, mặt lộ vẻ xấu hổ, tiểu ất gã sai vật này đều là Lư Mộ quá mức dung tung, cứ thế có chuyện hôm nay trại chủ nếu muốn trách phạt, Lư Mộ nguyện cùng tiểu ất cùng một chỗ bị phạt. Đúng vậy a, tiểu ất ca chính là quá trẻ tuổi, trại chủ ngươi không cần trừng phạt quá nặng đi, phạt cái gì phạt. Chiếu ta nói, tiểu ất ca làm tốt. Những tham quan ô lại kia, giết một cái thiếu một cái, giết hai cái thiếu một xong. Bắt bọn hắn một chút bạc, cũng coi là làm được tốt. Chúng đầu lĩnh còn tại nghị luận, võ tổng đã đứng dậy, ánh mắt liếc nhìn sơn trại đầu lĩnh, các vị huynh đệ, võ tổng khi nào nói qua, muốn trách phạt tiểu ất ca. Tiểu ất ca tẩy sạch Dương Tiễn, hẳn là tính cướp phú tế bẩn, chính là ta Lương Sơn hảo hán việc nên làm. Thú hổ, tiểu ất ca trước khi đi, võ tổng cũng từng đã phân phó có tội gì. Nghe được võ tổng lời này, chúng đầu lĩnh bọn họ nhao nhao yên tâm lại, trong lòng dâng lên một cỗ nồng đậm cảm giác tự hào. Di vãng, Tống Giang sẽ chỉ mang theo bọn hắn, cho trong triều gian định làm chó. Hiện tại, võ tổng lại có thể mang theo bọn hắn, để trong triều gian định làm chó. Kém một chữ, khác nhau một trời một vực. Tiến Thanh mặt lộ vẻ vui mừng, chào hỏi võ tổng cùng mặt khác đầu lĩnh, trại chủ, các vị huynh đệ. Tiểu ất mang các ngươi đi xem một chút, đều cầm trở về vật gì tốt. Chương 232, Dương Tiễn tài phú kinh Lương Sơn, nhạc phi trung tâm thụ dung chuyển. Chương 232, Dương Tiễn tài phú kinh Lương Sơn, nhạc phi trung tâm thụ dung chuyển. Gặp Tiến Thanh vui vẻ ra mặt, chúng đầu lĩnh cũng đều có chút hiếu kỳ. Dương Tiễn bất quá là một cái hoạn quan, chức quan mặc dù không thấp, nhưng là quyền lực cũng không lớn, có thể có bao nhiêu đồ tốt. Nhao nhao kêu la, muốn đi ra ngoài nhìn xem. Lỗ Chí Thâm cơ lấy bên cạnh điện trượng, xách trong tay, gào to một tiếng, ta cũng phải đi xem một chút, cái này túm chim vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Nếu là nhiều chọc giận ta, lần sau gặp lấy tên này, không phải thưởng hắn 300 tiền trượng ăn một chút không thể. Nguyễn Tiểu Thất từ bên hông lấy xuống chưa từng rời thân Diêm Vương Thứ, dùng ngón tay nhọn thử một chút trình độ sắc bén, hài lòng nhẹ gật đầu, liền nên dùng cái này Diêm Vương Thứ cho những tham quan ô lại này thả lấy máu dân chúng thời gian. Quá khổ nhớ ngày đó huynh đệ chúng ta tại Thạch Kiệt thôn đánh cá thời điểm Lương Sơn đầu lĩnh bên trong, trừ số ít quan quân bối cảnh, sinh hoạt hậu đãi, đại bộ phận đều là tầng dưới chốt xuất thân, nhận hết tham quan ô lại áp bách. Bên trên Lương Sơn đằng sau vốn cho rằng có thể vượt qua giết giàu tế bẩn, chu sát tham quan ô lại, vì bách tính mưu phúc lợi sinh hoạt. Nhưng chưa từng nghĩ tại Tống Giang, Nô Dụng lãnh đạo bên dưới đi lên chiêu an con đường, không chỉ có không thể thực hiện giết tham quan ô lại, vì bách tính tạo phúc khát vọng, thậm chí đối mặt một cái nho nhỏ ngu hầu, làm xử lý đều được quý nên đón. Không ít đầu lĩnh tâm cũng đều từ từ lạnh nhiều khi, đều chỉ là vì lưu đến tính mệnh, kéo dài hơi tàn, mới đầu hùng tâm trang trí, cũng đều tại từng tiếng á duôn định hót bên trong, mài mòn góc cạnh. Võ tổng khu trục Tống Giang, làm trại chủ đằng sau, không ít đầu lĩnh cảm giác trong cơ thể mình đã biến mất hầu như không còn kích tỉnh, một lần nữa trở về. Lần này đến thanh tẩy sạch Dương Tiễn tàng bảo khố, chính là chứng cứ rõ ràng. Chờ một chút. Đang lúc đám người cảm xúc bành trướng, chuẩn bị mở rộng tầm mắt lúc, võ tổng thanh âm tại chúng đầu lĩnh sau lưng vang lên. Tất cả mọi người quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn võ tổng. Lỗ Chí Thâm giật ra cổ áo, lộ ra ngực hoa tú, có chút nôn nóng, hướng về phía võ tổng ồn ào, "Trại chủ, ngươi đây là muốn làm gì a? Các huynh đệ đang chờ nhìn Dương Tiễn cái kia túm chim, đến cùng vơ vét bao nhiêu bạc đầu?" Mà các đầu lĩnh mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng đều ánh mắt mong đợi nhìn xem võ tổng, chờ lấy võ tổng mở miệng. Võ tổng hai mắt ở trong đám người liếc nhìn một vòng, rốt cuộc tìm được Khang Tiệp, "Khang Tiệp huynh đệ, ngươi đi đem Nhạc Phi mời đến tụ nghĩa sảnh đến." Cũng làm cho hắn nhìn xem, hắn trung tâm đỡ bảo đảm đại tống, nuôi bao nhiêu đầu sâu mọt. "Là, trại chủ." Khang Tiệp hướng phía võ tổng chắp tay một cái, một trận gió bình thường biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh, Nhạc Phi người mặc áo bào trắng, tại Khang Tiệp cùng đi, đi vào tụ nghĩa sảnh cửa ra vào, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tay phải chỉ tay Võ Tổng, "Võ Tổng, ngươi lại muốn làm cái gì? Nhạc Phi kỹ không bằng người, muốn giết cứ giết, không cần thiết năm lần bảy lượt làm nhục tại ta." Gặp Nhạc Phi đối với Võ Tổng bất kính như thế, Lỗ Chí Thâm, Sử Tiến, Nguyễn Tiểu Thất các loại tính tình tương đối táo bạo đầu lĩnh, nhao nhao siết binh khí nơi tay, nhìn chằm chằm nhìn về phía Nhạc Phi. Lỗ Chí Thâm hét lớn một tiếng, "Họ Nhạc, đừng tưởng rằng bọn ta trại chủ cho ngươi mấy phần nhắn sắc, ngươi liền có thể mở phương luận. Coi như ta nhịn được ngươi, ta trong tay thiền trượng nhịn không được ngươi." Không đợi thoại âm rơi xuống, Lỗ Chí Thâm vung vẩy thiền trượng, công hướng Nhạc Phi, thế đại lực trầm một cái chém vào, bay thẳng Nhạc Phi mặt. "Sợ ngươi cái này cường đạo không thành." Nhạc Phi thân hình khẽ động, thân thể đã lướt đi đi một trượng, tay phải vươn ra, chụp vào Lỗ Chí Thâm thiền trượng chúa trượng. Nhạc Phi động tác đã coi như là rất nhanh, nhưng hắn không nghĩ tới chính là có người nhanh hơn hắn. "Phanh!" Lỗ Chí Thâm thế đại lực trầm, ước chừng có ngàn cân khí lực thiền trượng, bị Võ Tổng tay phải một tay bắt lấy, không thể động đậy. Lỗ Chí Thâm dùng sức về kéo, muốn đoạt lại thiền trượng quyền không chế, lại tựa như kiến càng lay cây bình thường, Võ Tổng hai chân đứng ở nguyên địa, không nhúc đích. "Trại chủ!" Lỗ Chí Thâm khẩn trương, nghẹn ngào hô to. Võ Tổng bung ra thiền trượng, nói "Ca ca, an tâm chớ vội." Võ Tổng tự có phân tức. Nói xong, quay đầu nhìn về phía Nhạc Phi, "Hôm nay mời ngươi tới là muốn mời ngươi xem một chút, trong chiều gian thần Dương Tiễn, đến cùng vơ vét bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân. Tiểu Đất Ca, phía trước dẫn đường." Võ Tổng nói xong, không tiếp tục để ý Nhạc Phi, tại Yến Thanh dẫn đầu xuống, hướng phía xe ngựa đi đến. Nhạc Phi đứng tại chỗ, suy nghĩ một lát, cắn răng, bước nhanh đuổi theo. "Trại chủ, các vị huynh đệ chờ một chút, tiểu Đất cái này để cho các ngươi mở mắt một chút." Yến Thanh kéo ra màn xe, bay người lên trên xe ngựa, đem trên xe cái giường từng cái chuyển xuống. Rất nhanh, bốn miệng hòm gỗ được bày tại trên mặt đất. Lỗ Chí Thâm gấp gáp, bước nhanh về phía trước, đem cái dương từng cái xốc lên. Cái thứ nhất cái dương là tràn đầy một cái dương hoàng kim, ước chừng không thua mấy ngàn lượng số lượng mặt khác một cái dương, thì là đồ cổ tranh chữ. Chiếc thứ ba trong dương chứa đều là phỉ thúy ngọc thạch, chân châu mã não các loại kỳ chân dị bảo. Chiếc thứ tư trong dương thì là tràn đầy ngân phiếu, khế đất những vật này. Từng đợt hít một hơi lãnh khí thanh âm tại cái dương trung quanh vang lên. Tên những vật này cộng lại chỉ sợ không xuống 100,000 sâu đi, cái này gian tặc thật sự là có tiền. 100,000 sâu. Năm đó bọn ta cướp sinh thần cương đều 100,000 sâu. Vậy còn chỉ là thái kinh cầu tặc thọ lễ một bộ phận. Những này gian tặc, thật là đáng chết a, ngày nào đánh lên Đông Kinh, đem bọn hắn từng cái đều cho lăng trì. Lư Tuấn Nghĩa thân là Hà Bắc cự phú, tầm mắt không tầm thường đầu lĩnh, nhưng so sánh, oai hùng trên khuôn mặt, lộ ra thần sắc kinh ngạc, trầm ngâm nửa ngày, mới chậm rãi mở miệng, những vật này cộng lại giá trị ước chừng không thua kém mấy triệu sâu nhiều so với Lư Mỗ, cần phải mạnh hơn nhiều. Lư Tuấn Nghĩa nói ra lời này, còn lại đầu lĩnh tự nhiên tin phục, đối với hôn quân cùng gian thần, càng thêm phẫn nộ. Vì cái gì dân chúng tân tân khổ khổ, quanh năm suốt tháng qua không lên ngày tốt lành? Không, hắn trên vai gánh quá nặng đi, chỉ là một cái dương tiễn liền có như thế thân ra. Cái kia cao cầu, đồng quán, thái kinh, thậm chí là hoàng đế lão nhi đâu? Võ Tổng đem trong dương vàng phân cho chúng đầu lĩnh, còn lại nhập kho. Đầu lĩnh bọn họ vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục, cầm vàng rời đi, mắng dương tiễn thanh âm xa xa chuyển đến. Nhạc Phi ở lại tiểu viện. Nhạc Phi ngồi ở trong sân, từng ngụm uống vào rượu bơn. Hắn nghĩ mãi mà không rõ một cái nho nhỏ tiết độ sứ liền có như thế thân ra vậy, vì sao tiền tuyến đánh trận binh sĩ thường xuyên ngay cả cơm đều ăn không đủ no? Hắn khi còn bé tại Thang Âm huyện thời điểm, thấy qua vô số bách tính quanh năm suốt tháng đi sớm về trễ, lại ngay cả ấm no đều cam đoan không được. Những này quan lại quyền quý rõ ràng tứ thể không cần, ngũ cốc không phân, lại có thể cầm ý ngọc thực thóc gạo đầy kho. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nhạc Phi uống say mềm, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm đen như mực, trong lòng một mực kiên trì tín niệm cũng đang từ từ dao động. Nếu như hắn tận tâm đỡ bảo đảm triều đình, là cái dạng này kiên trì của hắn còn có ý nghĩa sao? Nhạc Phi không biết là khoảng cách tiểu viện không xa, trên một chỗ sườn núi, dáng người thẳng tắp Võ Tổng ngay tại âm thầm gật đầu. Chương 233, Võ Tổng tụ nghĩa sảnh bố cục, Dương Tiễn Lương Sơn bạc nghị hòa. Chương 233, Võ Tổng tụ nghĩa sảnh bố cục, Dương Tiễn Lương Sơn bạc nghị hòa. Quan sát xong Nhạc Phi động thái sau, Võ Tổng tâm tình một trận thư sướng. Hắn nhìn ra được, Nhạc Phi tâm lý phòng tuyến ngay tại nhận to lớn trùng kích. Có lẽ không tới bao lâu, Nhạc Phi liền có thể nghĩ rõ ràng, hắn một lòng đỡ bảo đảm đại tống, căn bản không đáng hắn làm như vậy. Tâm tình thật tốt, Võ Tổng trở lại tụ nghĩa sảnh, để cho người ta đem Sài Tiến, Lý Ứng mời đến. Hai người này là Võ Tổng thân phong hộ đường đường chủ, phó đường chủ, trưởng quản Lương Sơn binh mã thuế ruộng. Trừ cái đó ra, Võ Tổng còn để cho hai người lục lọi kinh doanh một chút đứng đắn sinh ý di vãng tổng giang, nô dụng trưởng quản Lương Sơn lúc. Lương Sơn là một cái sân trại, dựa vào chiều cái cướp bóc sinh thần cương, cùng Sai Tiến, Lý Ứng, Lư Tuấn Nghĩa những phú hào này tài phú, tiền kỳ ngược lại là có thể miễn cưỡng ứng phó. Đến cuối cùng, không thể không dựa vào công thành chiếm đất, cướp bóc đốt giết mới có thể duy trì Lương Sơn vận chuyển. Nhưng loại này phương pháp không khác mổ gà lấy trứng, ta đao bắt cá, hai hại rất lớn. Lương Sơn bốn bề phú hộ, thành trì cướp bóc một lần về sau, lại cướp bóc sẽ rất khó có chất béo. Còn nữa nói, Lương Sơn hiện tại quy mô, nhân khẩu làm lớn ra mấy lần, lại dựa vào cướp bóc đốt giết ứng phó, cũng không thực tế. Mục tiêu của hắn là thành lập một cái đế quốc cường đại, mà không phải thổ phỉ sơn trại, tạo huyết năng lực là nhất định phải có. Vạn Hạnh, Sai Tiến, Lý Ứng đều là phú hộ xuất thân, có kinh nghiệm phong phú, đã tại xung quanh mấy cái thành trì kinh doanh từ lâu, khách sạn, còn mua sắm một bộ phận ruộng đồng, giao cho tá điền trồng trọt. càng là tại võ tổng chỉ điểm phía dưới, lúc đoạn Lương Sơn khống chế thành trì mối sắt, lá trà sinh ý, kiếm lời không ít ngân lượng. Lại thêm trước đó cướp bóc được, Lương Sơn tương lai 1-2 năm vận chuyển cũng không thành vấn đề. Rất nhanh, Lý Ứng, Sài Tiến hai người tới tụ nghĩa sảnh, không người thi lễ, tham kiến trại chủ. Võ tổng không có bất kỳ cái gì giá đỡ, đứng dậy nâng hai người, tuổi đường chủ, Lý phó đường chủ hôm nay gọi các ngươi đến, là hy vọng các ngươi đem Yến Thanh huynh đệ mang về đồ cổ tranh chữ, châu đáo ngọc khí bán thành tiền, trừ tất yếu chi tiêu bên ngoài, toàn bộ mua sắm quặng sắt, than tuổi, võ tổng chuẩn bị đem những quặng sắt này thạch, than tuổi giao cho công đường, dùng cho chế tạo vũ khí khôi giáp, chế tạo hỏa pháo. Sai Tiến, Lý Ứng nghe xong, giật nảy cả mình. Tiến Thanh mang về đồ cổ tranh chữ, châu đáo ngọc thạch rất nhiều đều là tinh phẩm trong tinh phẩm, đặt ở trên thị trường muốn bị phong thưởng, còn là có tiền mà không mua được loại kia. Nếu là dùng để tặng lễ càng là đủ để cho quan trường điên cuồng đổ tốt. Lý Ứng sầm mặt lại, chắp tay quy nhủ, trại chủ nghĩ lại ai những vật này đều là kỳ chân dị bảo, đổi cái kia vật vàng bạc còn muốn đổi lại coi như khó khăn. Võ tổng khoát tay áo, cười ha ha, Lý đường chủ ngày nay loạn thế, quân hùng cùng nổi lên, cất giữ những vàng bạc châu báu này, đồ cổ tranh chữ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Khi quân địch binh lâm thành hạ thời điểm, vàng bạc châu báu, đồ cổ tranh chữ cũng không thể lui địch, ngược lại sẽ kích phát địch nhân tham lam. Đại Tống chịu đủ đức hiếp, bị tứ di coi là dê béo, cũng là bởi vì trọng văn khinh võ, xa vào hưởng lạc. Mà ta sẽ không dẫm vào Đại Tống vết xe đổ. Sai Tiến, Lý Ứng nghe xong, không khỏi là võ tổng hùng tài đại lược thán phục. Dĩ vãng, Tống Giang còn tại thời điểm, mỗi lần cướp bóc đến bảo vật, đều sẽ trân trọng tất giấu, dùng cho định vợ gian định, mưu đồ chiêu an. Cách cục này cùng võ tổng so ra, có thể kém xa. Thuộc hạ tuân mệnh. Lý Ứng chắp tay thi lễ, trong mắt phảng phất có quan mang. Qua mấy ngày, Sai Tiến, Lý Ứng sẽ biến bán bảo vật có được ngân lượng, mang về Lương Sơn, khoảng chừng mấy vạn lượng nhiều. Võ tổng không có chút gì do dự, trực tiếp để Sử Tiến, Thạch Tú mang theo đại bút ngân lượng, buổi tiếp đoàn cảnh ở tiến về Tây Bực, mua sắm ngựa tốt. Vũ khí lạnh thời đại, kỵ binh tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Về sau, địch nhân của hắn sẽ là Đại Liêu, Kim Quốc những này từ nhỏ tại trên lưng ngựa lớn lên dân tộc, thiếu khuyết ngựa tốt, treo lên trượng lai dễ dàng ăn thiệt thòi. Sử Tiến, Thạch Tú, đoàn cảnh trụ ba người lĩnh mệnh, đánh xe ngựa, mang theo mấy chục tên tùy tùng, một đường hướng Tây Bực xuất phát. Võ tổng cũng cảm thấy, rốt cục có thể nghỉ ngơi một hồi. Nhưng mà, không đợi hắn tỉnh táo lại, thời thiên truyền về một cái tin tức nặng ký. Đương kim hoàng đế Lao Nhi sùng thần, Lương Sơn Bạc thành lập đến nay lớn nhất kim chủ Dương Tiễn, sắp đến thăm Lương Sơn Bạc. Tin tức này vừa ra, trong tụ nghĩa sảnh, phi thường náo nhiệt. Lỗ Chí Thâm la hét, muốn để Dương Tiễn cái này gian định nếm thử thiền trượng tư vị, Nguyễn Tiểu Thất đề nghị đem Dương Tiễn lăng trì xuất khí, Lâm Sung thì nghĩ đến phục khắc một thành cùng cao cầu cố sự. Ba ngày sau, Lương Sơn Bạc bên ngoài mời giám chỗ. Dương Tiễn, Trương Bang Sương mang theo mấy chục sĩ tốt, mấy chục cỗ xe ngựa, quân có khúc hiệu tiến lên. Dương Tiễn người mặc màu đỏ dự quan bảo, cưỡi tại một thất màu trắng trên ngựa cao to, can dặn bên cạnh Trương Bang Sương, Trương Cán Biện cái này Lương Sơn chi chủ võ tổng, thế nhưng là cái nhân vật không tầm thường sát phạt quyết đoán, người ta lần này phụng quan gia chi mệnh, đến đây nghị hòa nhất thiết không thể chọc giận tôn này sát thần. Trương Bang Sương nghe vậy, ngầm cười khổ. Lần trước hắn buổi tiếp cựu điện hạ Triệu Cấu đến đây nghị hòa, bị võ tổng một cước đá bay, trở về nằm hơn nửa tháng mới bất đau, mà tới hắn còn nào có đảm lượng cùng võ tổng tiêu chiến. Vũ Trộm đưa tay, vuốt vuốt còn ẩn ẩn làm đau bụng dưới, Trương Bang Sương chắp tay cười bồi nói, Dương đại nhân yên tâm, hạ quan hiểu được lần này hạ quan nhất định toàn lực hiệp trợ Dương đại nhân, cùng cái kia võ tổng nghị hòa, giải quyết xong quan gia tâm nguyện, thành tựu bất thế chi công. Dương Tiễn nghe vậy, rốt cục yên tâm, trên mặt hiện hiện một vòng cười khổ, lắc đầu thở dài, ngẫm lại cũng là buồn cười a, lúc trước thái úy Trần Tông Thiện đến Lương Sơn chiêu ăn, trại chủ Tống Giang phái người ra nên đón 20 dặm, vì xuống đất nên đón đến phiên chúng ta đã cách Lương Sơn bạc không đủ 5 dặm, ngay cả cái bóng người cũng không thấy, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. A Trương Bang Sương không đợi nói chuyện, hai bên trong rừng sùng ra mấy trăm sĩ tốt, cầm đao kiếm trong tay, đang đằng sát khí nhìn về phía hai người. Người cầm đầu, người mặc tăng bảo, mở lấy vạt áo, lộ ra trước ngực mảng lớn hoa tú, trong tay dẫn theo một cây trứng gà phẩm chất thiên trượng, hét lớn một tiếng, ở đâu ra túng chim? Đến tiếng đánh ta Lương Sơn phải không? Chúng tiểu nhân, cho ta cầm xuống. Dương Tiễn, Trương Bang Sương dọa đến hồn phi phách tán. Dương Tiễn tung người xuống ngựa, phu phu một tiếng quỳ rạp xuống đất, khàn giọng hô to, các vị hảo hán, chớ có độc thủ. Ta chính là tiết độ sứ Dương Tiễn. Vị này là Trương Cán Biện, ta hai người phụng quan gia chi mệnh, đến đây Lương Sơn nghị hòa. Không đợi hắn nói hết lời, chỉ thấy cái kia lớn mập hòa thượng ba chân bốn cẳng đi vào trước người hắn, đem hắn một thanh sách. Lỗ Chí Thâm giống như là sách con gà con bình thường, đem Dương Tiễn nhấc lên, trên dưới dò xét, ngươi cái này túm chim chính là Dương Tiễn. Ta tại Lương Sơn bạc đã từng nghe qua người tiếng xấu, nếu không có trại chủ đã nói trước, không để cho đả thương ngươi tính mệnh, ta không phải để cho ngươi ăn được 300 tiền trượng không thể. Chương 234, gian thần quỷ gối ứng nhục ước. Tống Giang mang theo phấn kéo hoa trà. Chương 234, gian thần quỷ gối ứng nhục ước. Tống Giang mang theo phấn kéo hoa trà. Lỗ Chí Thâm vừa nói, một bên đem Dương Tiễn bức trên mặt đất, phảng phất ném một kiện rất rưởi. Dương Tiễn quỳ xuống đất dập đầu như dã tỏi, đa tạ hảo hán, đa tạ hảo hán. Trương Bang Sương sợ Lỗ Chí Thâm đối với hắn cũng đến như vậy một tay, quỳ gối Dương Tiễn bên cạnh, không ngừng dập đầu. Lỗ Chí Thâm thấy thế, cười ha ha, ha 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 ha. Các ngươi hai cái này gian tặc, cũng có hôm nay. Ta xem ở trại chủ phân thượng, không làm khó dễ hai người các ngươi. Lên núi sau, nếu là chọc giận trại chủ tha cho ngươi hai cái, ta cũng không buông tha. Nói, Lỗ Chí Thâm bung lên tiền trượng, điên dại trượng pháp thi triển ra, thân hình biến ảo ở giữa, dẹp lưỡi đao một mặt hung hăng xúc tại một gốc cỡ khoảng cái chén ăn cơm trên cây hoè. Giang giác, to cỡ miệng chén cây hoè bị Lỗ Chí Thâm một thiền trượng trực tiếp xúc đoạn thành hai đoạn, thân cây rơi xuống, trực tiếp đánh tới hướng Dương Tiễn cùng Trương Bàn Sương. Hai cái gian tặc thấy thế, doa đến hồn bất phụ thể, kinh hoàng kêu to lên. Thân cây này rơi xuống, sợ không phải có trăm ngàn cân khí lực nện ở trên người bọn họ thì còn đến đâu. Nhưng mà không đợi thân cây rơi xuống, Lỗ Chí Thâm tay phải nâng lên, một tay tiếp được thân cây, tiện tay ném một cái, giống như là không có chuyện người bình thường, quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn, Trương Bang Sương, hai người cẩu tặc đầu có thể có cái này cây hoẹ cứng rắn sao? Dương Tiễn lắc đầu liên tục, tốc độ nhanh đến đều xuất hiện tàn ảnh, hảo hán nói đùa, ta hai người đục thể phàm thai cái nào gánh bắt được cây này? Trương Bang Sương thuận thế thúc ngựa, sư phụ thật sự là trời sinh thần lực to cỡ miệng chén cây hoẹ, một tay liền tiếp nhận đơn giản liền như là cái kia như thiên thần. Lỗ Chí Thâm cuộc đời thích nhất người khác khen hắn lực lớn, lập tức đại hỉ, cười nói, hai người tuy là giàn tặc nhãn lực cũng không tệ, năm đó ta tại Đông Kinh đại tướng quốc tự lúc ôm hết phẩm chất cây liễu, đã từng rút lên tới qua. Nói xong, khiêng thiền trượng, xài bước hướng phía tụ nghĩa sảnh đi đến. Dương Tiễn, Trương Bang Sương liếc nhau, chỉ thấy đối phương đều là mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Mới vừa tới đến Lương Sơn, liền bị xử cái ra vai phủ đầu, nhìn lần này nghị hòa độ khó cũng không nhỏ a. Hai người không dám thất lễ, chào hỏi sĩ tốt, theo sát Lỗ Chí Thâm đi tới tụ nghĩa sảnh. Tiến vào tụ nghĩa sảnh sau, chỉ gặp Võ Tòng uy phong lẫm liệt, ngồi tại ghế xếp bên trên, vị trí đầu dưới, mặt khác đầu lĩnh phân loại hai bên. Hai người tiến lên, quỳ xuống thi lễ, hảo hán ta hai người phụng quan gia chi mệnh, đến đây cùng hảo hán nghị hòa. Ghế xếp phía trên, Võ Tòng sắc mặt lạnh lùng, nhìn về phía hai cái gian tặc, hét lớn một tiếng, người tới, cho ta trói lại. Đẩy đi ra, lăng trì thị chúng. Dương Tiễn, Trương Bang Sương dọa đến hồn phi phách tán. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, sẽ là kết cục như vậy. Mới vừa bận tiến vào tụ nghĩa sảnh, cái gì đều không có đàm luận đâu, liền bị xử tử. Hay là lăng trì? Hai cái gian tặc dọa đến hồn bất phụ thể, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ, hảo hán cái gọi là hai nước tranh chấp, không chém sứ ta hai người chính là phụng quan gia chi mệnh, đến đây cùng hảo hán nghị hòa. Võ Tổng cười lạnh một tiếng, trước một lần, cái kia họ Trương gian tặc đi theo cái gì cầu thí Khang Vương tới thời điểm, cũng nói là muốn nghị hòa, Võ Tổng không muốn sinh thêm sự cố, liền đáp ứng xuống. Ngay cả tiền chuộc đều cho các ngươi đánh giảm 50, có thể các ngươi vậy hoàng đế lao nhi, lấy oán trả ơn, không chỉ có không cảm giác ơn, ngược lại phái binh tiến đánh ta Lương Sơn. Bởi vì cái gọi là sĩ khả nhẫn, không thể nhẫn đủ. Lần này hai người gian tặc lại tới, ta làm sao biết, ngươi không phải đến kiếm lời ta Lương Sơn. Dương Tiễn, Trương Bang Sương trong lòng âm thầm đem Triệu Cắt Măng cho máu xối đầu. Cái này không tinh khiết hố người sao? Lần trước muốn nghị hòa giá tiền đều nói xong, ngươi nửa đường lật lọng, phát hiện đánh không lại, lại phải nghị hòa. Có thể chuyện cho tới bây giờ, cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể đánh cược một lần thử một chút. Hảo hán, chậm đã. Dương Tiễn tránh thoát hai cái quân sĩ dùng thế lực bắt ép, khàn giọng hô to, hảo hán. Quan gia lần này rất có thành ý, không chỉ có phong hảo hán là Sơn Đông Vương, toàn quyền đốc thúc Sơn Đông hết thảy quân chính chuyện quan trọng, còn lại hảo hán cũng đều có phong thưởng. Mặt khác, quan gia còn cố ý để tiểu nhân mang theo kim 50,000 lượng, ngân 500,000 lượng đến đây, đưa cho hảo hán. Võ Tòng nghe xong, trong lòng một trận buồn cười. Quả nhiên a, đối với trung thần phải dùng đối với trung thần biện pháp, đối với gian thần phải dùng đối với gian thần con đường. Như thế giật mình ngủ, Dương Tiễn cái này gian tặc, nhu thuận cùng như mèo nhỏ. Bất quá, như thế vẫn chưa đủ. Võ Tòng nhẹ nhàng ho khan một cái. Trong đám người, Nguyễn Tiểu Thất đột nhiên đứng dậy, vọt tới Dương Tiễn trước mặt, một tay lấy hắn xách lên, sắc bén diêm vương thứ gác ở Trương Bang Sương trên cổ, trại chủ. Cái này gian tặc nói không giữ lời, không bằng giết sạch sẽ. Trương Bang Sương vạn phần hoảng sợ, chỉ cảm thấy hạ thân một trận ấm áp, tú nghĩa sảnh trên mặt đất, xuất hiện một vũng nước nước động. Tính toán, Tiểu Thất. Nghe được Võ Tòng phân phó, Nguyễn Tiểu Thất lập tức dừng tay, lui sang một bên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trương Bang Sương, nhìn hắn hoảng sợ. Võ Tòng đứng dậy, đi xuống bậc thang, đi vào trước người hai người, các ngươi vậy hoàng đế lao nhi, quá không hiểu lễ phép đi. Nếu muốn nghị hòa, đương nhiên là bản nhân đích thân đến mới có thành ý, phái hai người các ngươi gian tặc tới thì có ích lợi gì? Trở về nói cho các ngươi biết, hoàng đế lao nhi lần trước chiết khấu hủy bỏ, hoàng tử 100,000 lượng bạc một cái, công chúa 50,000 lượng bạc một cái, vương công quý tộc hết thể 200,000 lượng bạc, thiếu một hạt bụi liền đợi đến cho hắn những con cái này nhặt sắp đi. Lần này các ngươi mang tới bằng bạc đều thuộc về ta Lương Sơn, không đủ mau chóng bổ sung, gặp bạc thả người. Dương Tiễn, Trương Bang Sương nghe xong đơn giản muốn mất đi. Đại Tống hiện tại còn nào có nhiều bạc như vậy có thể dùng? Đúng vậy, cho nói hoàng tử công chúa làm sao bây giờ, bọn hắn tương lai làm sao bây giờ? Dương Tiễn quỳ rạp xuống đất, không ngừng dập đầu, hảo hán yên tâm, ta hai người hồi kinh đằng sau liền lập tức hướng quan gia nói rõ việc này, cam đoan sẽ không thiếu quan gia một cái tiền đồng. Võ Tổng cười lạnh một tiếng, muốn như thế liền đi, có phải hay không quá dễ dàng một chút? Hai người các ngươi cũng lưu tại nơi này, phái cái tinh anh thuộc hạ trở về báo tin chính là Nam Phong Thành Sở Vương Cung Ngự Hoa Biên. Tống Giang tay cầm một thanh cái kéo, chăm chú tu bổ cảnh. Trải qua trong khoảng thời gian này huấn luyện, hắn đã từ từ có mấy phần hợp cách hoạn quan bộ dáng. Bất quá, trong lòng vết thương, nhưng thủy chung không cách nào san bằng. Đã từng, hắn là cao cao tại thượng Lương Sơn chi chủ, Hà Bắc quân thống lĩnh, Vương Khánh trong mắt hắn, bất quá là một cái đang đổ tử thôi. Đúng vậy, từng muốn, 3 năm Hà Đông, 3 năm Hà Tây. Hiện tại Vương Khánh là cao cao tại thượng Sở Vương, mà hắn bất quá là Sở Vương cung một cái nho nhỏ hoạn quan thôi. Khoảng cách lật đổ Vương Khánh, trưởng quản Hoài Tây quân, kém cách xa vạn dặm. Nghĩ tới đây, Tống Giang không khỏi giận dữ, trong tay cái kéo một trận loạn kéo, cành lá tuôn rơi rơi xuống. Đột nhiên, một tiếng sắc nhọn kêu to, dọa đến Tống Giang một cái dùng mình. Tiểu Giang tử hắn đem Vương Hậu thích nhất hoa trà kéo hỏng. Chương 235, Tống Công Minh nản lòng thoái chí tự sát, Thái Thái sư miệng lưỡi dẻo quẹo khuyên thực hiện lời hứa. Chương 235, Tống Công Minh nản lòng thoái chí tự sát, Thái Thái sư miệng lưỡi dẻo quẹo khuyên thực hiện lời hứa lệch cạch. Nghe được thanh âm này, Tống Giang nhất thời quá sợ hãi, lê hắc gương mặt, hiện ra màu trắng bệnh. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này nhìn thường thường không có gì lạ hoa trà, lại là Đoàn Tam Nương sát tinh kia thích nhất. Độc phụ kia vốn là bởi vì hắn cùng nô dụng, lấy nữ tử định bợ Vương Khánh không hài lòng, năm lần bảy lượt tìm bọn hắn huynh đệ hai người suối quậy. Càng là tìm cớ, đem hắn cùng nô dụng đều cho đi thế, để bọn hắn đời này cũng sẽ không tiếp tục hoàn chỉnh. Lần này lại phạm tại độc phụ kia trong tay, độc phụ kia sẽ cho hắn sắc mặt tốt nhìn sao? Đang lúc Tống Giang hoảng sợ thời điểm, một trận đất rung núi chuyển bình thường thanh âm vang lên. 7-8 cái người mặc trang phục màu đỏ, tất cả chấp đao kiếm nữ tử, không biết từ nơi nào bật ra, đem Tống Giang vây vào giữa. Tống Giang nhận ra, những nữ tử này là Đoàn Tam Nương vệ đội, Chu Nhan đội. Thành viên đại khái 30-40 người, từng cái hình dáng cao lớn thô kệch, xấu xí như quỷ, ngu rốt giống như heo, lại võ nghệ tinh tú, đối với Đoàn Tam Nương trung thành tuyệt đối, bị Đoàn Tam Nương dựa là tâm phúc. Tống Giang thật sự là không nghĩ ra được, những nữ nhân này cùng Chu Nhan có quan hệ gì heo nhan còn tạm được. Nhưng bây giờ địa thế còn mạnh hơn người, hắn vừa mới kéo hỏng Đoàn Tam Nương thích nhất hoa trà, sợ dẫn xuất sự cố, vội vàng chắp tay thi lễ, các vị nữ hiệp, không biết lần này đến đây có gì chỉ giáo. Chu Nhan đội đội trưởng là cái thân cao bảy thước, vòng eo ít nhất cũng có 8 thước tinh tráng nữ tử, nghe được Tống Giang vấn đề, mặt lạnh lấy từ trong tay lệnh bài, Chu Nhan đội làm việc, ngươi còn không có hỏi tư cách. Nói đi, trân trọng đem lệnh bài thu vào, áp lấy Tống Giang tiến về Khôn Linh cung. Mấy cái nữ tử nghe vậy, vội vàng đem Tống Giang cầm lên, hướng phía Khôn Linh cung phương hướng xuất phát. Tống Giang trong lòng một trận sợ hãi, nghĩ không ra, người không may, uống mượn cớ đều tê răng. Tại một đám cao lớn thu cạnh Chu Nhan vây quanh bên dưới, Tống Giang tiến vào Khôn Linh cung, chỉ gặp giường cột chạm trổ, vàng son lộng lẫy. Đoàn Tam Nương người mặc Vương Hậu mũ miệng, lãnh diễm nhìn xem Chu Nhan đội mấy người, hô to gọi nhỏ làm gì. Âm ý giả Tống Giang cũng không có nghĩ đến, Đoàn Tam Nương sẽ như vậy tùy tiện buông tha hắn, phí sức tránh ra khỏi Chu Nhan đội mấy người chi thủ, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Vương Hậu mình dám, vừa rồi tiểu Giang tử mũi tên lúc, một là không quan sát, thủy Vương Hậu thích nhất hoa trà còn xin Vương Hậu thứ tội. Tống Giang đầu rủ xuống chấm thấp, cái mông cao cao mân mê, trong giọng nói tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng. Ngươi làm hư bản cung hoa trà. Đoàn Tam Nương quát to một tiếng, toàn bộ đại điện đều có chút rung động. Qua không biết bao lâu, Đoàn Tam Nương ngừng lại, hai mắt gắt gao tiếp cận Tống Giang, bản cung hoa trà đều là không tiếc tốn hao thiên kim, từ Vân Nam, Quý Châu một vùng bật đến, cây cây đều là vô cùng chân quý. Ngươi cái thằng trời đánh nô tài liền xem như đem ngươi đầu cầu bệnh này chống đỡ, đều không đủ. Tống Giang nghe vậy kinh hãi, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, rất nhiều người muốn gặp, rất nhiều mộng tưởng không có thực hiện. Nếu là lúc này chết, vậy coi như chẳng còn gì nữa. Không ngừng giật đầu, phanh phanh rung động, tiểu Giang tử làm hư Vương Hậu hoa trà, tội không thể tha, còn xin Vương Hậu đại nhân bất kể tiểu nhân quốc, tha thứ tiểu nhân lần này. Tiểu nhân thể nhất định Tống Giang chính cầu xin tha thứ đâu, liền nghe Đoàn Tam Nương thu kệ thanh âm ở trong đại điện quân quẩn, cho ta trọng trách tên này 20 đại bản, lại treo 7 ngày ở lại trong cung để xem hiệu quả về sau. Chu Nhan Doanh đang làm nhiệm vụ mấy cái hùng tráng nữ tử, mấy người một tổ kéo lấy Tống Giang liền đi ra ngoài. Tống Giang dọa đến đưa ra mồ hôi lạnh, 20 quân côn hắn chịu qua, cái này treo 7 ngày lại là cái gì? Tưởng tượng cái này từ nhi là xuất từ Đoàn Tam Nương, Tống Giang liền cảm giác không phải chuyện gì tốt. Có Đoàn Tam Nương bàn giao, hành hình quân sĩ sử xuất toàn thân sức lực, một côn đánh vào Tống Giang trên thân, đau Tống Giang gào khóc kêu to, thanh âm truyền khắp toàn bộ sân nhỏ. Qua không biết bao lâu, đã ngất đi một lần, bị nước lạnh dội tỉnh Tống Giang, từ từ mở mắt, khi đơn giản muốn điên lên rồi. Hiện tại, hắn biết treo 7 ngày ý gì. Lúc này Tống Giang bị dây thừng trói cực kỳ chặt chẽ, muốn hoạt động một chút cũng không quá khả năng. Thật giống như thoại bản trong cố sự bị nện tinh bắt đi thư sinh bình thường. Có thể thoại bản phía sau, nện tinh cơ hồ đều đối với xinh đẹp thư sinh ám động tình cảm, một người một yêu ở giữa, phát sinh một đoạn sầu triển miên tình yêu cố sự. Tống Giang hiện tại, thanh tâm quả dục, căn bản cũng không có phương diện này suy nghĩ. Cho dù có cũng sẽ không là Đoàn Tam Nương heo mập kia a. Càng nghĩ càng giận, Tống Giang phí sức, kéo qua một sợi dây thừng, đem dây thừng vòng qua cái cổ một vòng. Chỉ cần hắn buông lòng tay, lực đạo khổng lồ, trong nháy mắt liền sẽ đem hắn siết ngạt thở, triệt để thoát khỏi khuất nhục này cục diện. Tống Giang nắm dây thừng tay, run không ngừng, sắc mặt lúc trắng lúc xanh sau nửa ngày, hắn cắn răng, nhỏ giọng nói, cái kia Triệu Cao không phải cũng là hòa quan. Ti Mã Thiên không phải cũng nhận qua cung hình. Từ xưa đến nay, người thành đại sự lại có cái nào chưa từng ẩn nhẫn. Thôi ngày khác chịu chiêu an, làm quan lớn, nhất định phải những tặc nhân này, nợ máu trả bằng máu. Nghĩ thông suốt về sau, Tống Giang tâm tư bừng lòng, quên chính mình còn dắt dây thừng một đầu đâu cổ trong nháy mắt bị đứng gấp. 7 ngày sau, Đông Kinh thành, Duyên Thọ cung. Triệu Cát ngồi tại trên long ỷ, văn võ bá quan phân loại hai bên. Triệu Cát sắc mặt hoàn toàn như trước đây âm trầm, văn võ bá quan gặp tình hình này, suy đoán hẳn là lại gặp được vấn đề khó khăn gì, nhao nhao hạ quyết tâm, sẽ không có việc gì góp lời, miễn cho đụng vào rủi ro. Triệu Cát đưa tay, trong long trên thư án cầm lấy một bản tấu chương, các vị khanh gia, đây là Dương Tiễn viết cho chấm tấu chương. Trước khi đi, chấm liên tục căn dặn, Lương Sơn cường đạo sẵn sàng ra trận, thực lực cứng hãn, thuần túy giải trí khí người khác, diệt uy phong mình. Thậm chí, thế mà giao giá trên trời. Hoàng tử 100.000 lượng bạch ngân một cái, công chúa 50.000 cái, vương công quý tộc 200.000 lượng. là đem chấm khi tiền trang, hay là căn bản không có đem chấm coi ra gì. Phía dưới, văn võ bá quan chỉ có thể dùng sức đừng cười. Văn võ bá quan bên trong, không một người dám lên trước, không ít thăm dò tính ánh mắt, rơi vào Thái Kinh trên thân. Thái Kinh biết, nên hắn xuất thủ, ngăn cơn sóng dữ. Hạ quyết tâm, Thái Kinh tiến lên mấy bước, cầm trong tay hốt bản, quỳ rạp xuống đất, cao giọng hô, chúc mừng quan gia, hạ hỉ quan gia nhà. Văn võ bá quan nhào nhào kinh ngạc. Đều bị cường đạo bước đến mức này, kết quả Thái Kinh y nguyên có thể lấy lòng quan gia. Đúng lúc này, Thái Kinh đã tính trước sinh ý, tại văn võ bá quan vang lên bên tai, vạn hạnh tặc kia khấu võ tổng, rốt cục nhà ra chỉ cần hắn chịu muốn ngân lượng thuận tiện chúng ta chỉ cần đem bạc cho hắn liền có thể cam đoan hoàng tử, công chúa bình an, có gì không tốt. Chương 236, Tống Công Minh gặp nạn gặp tân nhân, nô học cứu cắn răng nói Vương Khánh. Chương 236, Tống Công Minh gặp nạn gặp tân nhân, nô học cứu cắn răng nói Vương Khánh. Một bên khác, Sở Vương Cung bị dây thừng cuốn lấy cổ Tống Giang, chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, cả người liền đã mất đi ý thức. Mất đi ý thức trước đó, hắn phảng phất thấy được Đồng Bình, Lý Quỷ, Vương Anh, Hoa Binh cùng Hoàng Văn Bình các loại vô số bị hắn hại qua người, lúc này gặp đến hắn, nhao nhao xông lên, hận không thể đem hắn đập vỡ vụ bình thường. Tống Giang hoảng sợ muốn kêu to, lại cảm giác bị cái gì giữ lại cổ họng, không phát ra được thanh âm nào. Không biết qua bao lâu, Tống Giang mơ màng tỉnh lại, khép mắt liếc nhìn một phía, nỉ non tự nói, chẳng lẽ lại đây chính là âm phủ địa phủ sao? Làm sao cùng Sở Vương Cung một cái dạng? Là Sở Vương Cung, chính là âm phủ địa phủ. Đối với Tống Giang tới nói, Sở Vương Cung chính là âm phủ địa phủ, lời này ngược lại là không có bất cứ vấn đề gì. Dĩ vãng mặc kệ là tại Lương Sơn hay là tại Hà Bắc, hắn đều là do chi không thẹn thái to mặt lớn, đi tới chỗ nào đều là tiền hô hậu ủng, uy phong bát diện. Đến Hoài Tây không chỉ có bên người chỉ còn lại có một cái Ngô Dụng, làm nam nhân tôn nghiêm còn bị Đoàn Tam Nương độc phụ kia cho tức đoạn. Hắn làm sao có thể cam tâm? Đúng lúc này, một đạo so Tống Giang hùng hồn mấy lần, để vô số nam tử đều xấu hổ tiếng nói, tại Tống Giang vang lên bên tai, mù nói thầm cái gì đâu? Liên ngươi vừa rồi lời này nếu để cho Vương hậu nghe thấy được không phải đem ngươi chơi chết không thể. Phía sau lưng đều bị cây gậy đập nát cái miệng này thế nào còn không mang theo đàng hoàng đâu, ta trước cho ngươi đưa về chỗ ở được. Tống Giang theo tiếng nhìn lại, chỉ gặp bên cạnh một cái giống như thiết tháp nhân vật, khoảng chừng khoảng 8 thước cao, vòng eo cũng có khoảng 8 thước, màu da so với hắn đến còn muốn đen hơn mấy phần. Bên hông treo một thanh quỷ đầu đại đao, quả nhiên một đầu hảo hán nữ tử. Tống Giang giãy giụa đứng dậy, chắp tay thi lễ, hỏi: "Xin hỏi cô nương, là ngươi cứu được tại hạ sao? Còn xin ân nhân ban thưởng tính danh, Tống Giang ngày sau tất có hậu báo." Ha 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 ha. Một trận hào sảng, thô lệ, để Lỗ Chí Thâm đều xấu hổ trong tiếng cười, vị này so Tống Giang lớp 12 thức nữ trung học kiệt, rốt cục mở miệng: "Ta là Vương hậu thân vệ Chu Nhan đội, ta gọi Vương Tiểu Vũ, về sau ngươi gọi ta Tiểu Vũ tỷ là được." Tống Giang nghe vậy, im lặng đến cực điểm. Dạng này cao lớn thu kịch một tòa thiết tháp, lại có cái này như vậy tiểu gia bích ngọc danh tự. Bất quá, hắn hay là trước tiên chắp tay thi lễ: "Tiểu Vũ tỷ." Tại hạ Tống Giang, Sơn Đông vận thành huyện người nhận được trên giang hồ huynh đệ nâng đỡ, đưa Tống Giang một cái cấp thời vũ ngoại hiệu Vương Tiểu Vũ, hiển nhiên là chưa từng nghe qua Tống Giang cấp thời vũ danh hiệu, giới cười hai tiếng: "Ngươi gọi cấp thời vũ, ta gọi Cao Tiểu Vũ, ngược lại là rất có duyên." Nói xong, mang theo Tống Giang như sách trẻ thơ, thẳng đến Tống Giang chỗ ở. "Ca ca ngươi sao phải khổ vậy chứ, tiểu đệ đã nghĩ ra đối sách, nhất định để Đoàn Tam Nương độc phụ kia trừng phạt đúng tội." Nô Dụng thần sắc căm tàn, trong tay trái cầm một cái khăn tay, thỉnh thoảng khăn tay này thay Tống Giang lau một chút mồ hôi trên mặt. Tay phải thì là cầm một cái bình thuốc nhỏ, cẩn thận từng ly từng tí run run thân mình, từng mảnh bột phấn màu đỏ rơi xuống tại Tống Giang trên thân, đem Tống Giang đau thẳng cắn răng. Vương Tiểu Vũ đem Tống Giang đưa về đằng sau, chính là Ngô Dụng đang chiếu cố hắn. Quân sư nam tử hán đại trợ phu, có việc nên làm có việc không nên làm, đoạn kia Tam Nương lấn ta quá đáng, Tống Giang thật sự là vô nhan sống ở trên đời này. Tống Giang suy tư nửa ngày, vẫn là không có đem chuyện hôm nay chính là một cái ô long nói cho Ngô Dụng. Tại Tống Giang trong suy nghĩ, dù là hắn là dưới trướng, chỉ có Ngô Dụng một người vậy hắn cũng là một phương thế lực chi chủ. Một phương thế lực chi chủ, bởi vì chịu không được vũ nhục, chuẩn bị tự vẫn ngược lại là không có gì. Nhưng nếu là không cẩn thận chơi thoát, kém chút hại chết chính mình, còn phải người khác cứu viện, coi như quá mất mặt. Ngô Dụng thở dài, đưa khăn tay ôm vào trong lòng, bình thuốc phóng tới một bên, đứng dậy đi dạo một vòng, xác nhận không có người theo dõi đằng sau, trở lại Tống Giang bên cạnh. "Ca ca, Ngô Mộ đã quyết định chủ ý chậm nhất 7 ngày, Ngô Mộ tất nhiên tiến đến gặp mặt Vương Khánh cái thằng kia để hắn diệt trừ Đoàn Tam Nương." Tống Giang nghe chút, Ngô Dụng muốn trừ hết Đoàn Tam Nương, thương phấn trong lòng không thôi. Từ khi đi vào Nam Phong đằng sau, hắn cùng Ngô Dụng đối với Đoàn Tam Nương hận ý, đã không thua đối với Võ Tổng. Võ Tổng dưới trướng binh nhiều tướng mạnh, tự thân võ lực siêu tuyệt, rất khó đối phó. Ngô Dụng cảm thấy, hay là trước đối phó Đoàn Tam Nương tương đối tốt. Trong khoảng thời gian gần nhất này, hắn đã thăm dò rõ ràng. Vương Khánh khởi binh thời điểm, Đoàn Tam Nương nhà nghiêng toàn tộc chi lực, cho hắn chiêu mộ binh mã, chế tạo quân giới lập công lớn. Đoàn Tam Nương hai cái ca ca, cũng đều là một đấu một vạn mạnh tướng, là Vương Khánh khai cương thác thổ, hiện tại uy nguyên tay cầm trọng binh. Đây cũng là Vương Khánh kiêng kỵ Đoàn Tam Nương nguyên nhân một trong. Ngô Dụng cảm thấy, bằng vào trí tuệ của hắn, nhất định có thể thuyết phục Vương Khánh, diệt trừ Đoàn Tam Nương cực kỳ thế lực sau lưng. Vào đêm, Ngô Dụng người mặc toàn thân áo đen, rón rén đi vào nội thị tiết kiệm hậu viện góc tường, ngồi xổm người xuống, xốc lên một khối phiến đá đằng sau, từ từ hướng về phía trước bò. Nơi này là có trời Ngô Dụng đi ngang qua, trong lúc vô tình phát hiện, chính là một cái chuồng chó. Ngô Dụng suy đoán, chó này động hẳn là trong cung hiển quý nuôi chó, chỉ bất quá về sau hoặc là chết, hoặc là không có, chuồng chó cũng liền để đó không dùng xuống. Vừa vặn để cho hắn sử dụng. Ngô Dụng dùng cả tay chân, bò lên trọn vẹn thời gian một nén nhang, toàn thân đều bị cọ sát ra đạo đạo vết máu. Ngô Dụng không lo được những này, chậm chạp hướng phía Duyên Thọ Cung mà đi. Hắn nhớ kỹ, đương kim thiên tử xử lý chính vụ chỗ, cũng gọi Duyên Thọ Cung. Vương Khánh tên này diễn trò ngược lại là một tay hảo thủ. Ngô Dụng một đường hướng về phía trước, chỉ gặp Duyên Thọ Cung vẫn sáng đèn, trong lòng cao hứng không thôi. Ngô Dụng quay người lại, từ chuồng chó một chỗ khác, mang sang một bát cháo loãng, vài đĩa thức nhắm, nên ngang hướng phía Sở Vương Cung đi đến. Vệ sĩ ngăn cản, Ngô Dụng chính là một trận chửi mắng, hiệu quả thế mà không hề tầm thường tốt. Tại đám vệ sĩ chen chúc bên dưới, Ngô Dụng tiến vào Duyên Thọ Cung. Lúc này Vương Khánh ngay tại đấu dế mèn, cầm trong tay một cọng cỏ cán, đấu rất mê mẩn. Bái kiến Sở Vương. Ngô Dụng quỳ rạp xuống đất, ngữ khí nghẹn ngào, "Sở Vương điện hạ, cầu ngài cho ta cùng Tống Giang ca ca chủ trì một chút công đạo." Vương Khánh nghe nói như thế sau, giật nảy cả mình, tập trung nhìn vào, quả nhiên là Ngô Dụng, trong lòng cũng là một trận tức giận. Hai cái này ngốc hàng, ngay cả tặng lễ cũng không biết. Về sau còn có chuyện gì, có thể trông cậy vào bọn hắn. Lúc này đứng dậy, không kiên nhẫn vắt tay, "Ngô Dụng, ta kính ngươi là cái người đọc sách, ta không đối với ngươi động thủ nhưng là, cũng hy vọng ngươi có chút tự mình hiểu lấy tà hữu, cùng ta xin ra ngoài." Đúng lúc này, liền nghe đã bị hai tay bị bắt lại Ngô Dụng hét lớn một tiếng, "Sở Vương, ta có biện pháp, để cho ngươi cũng không dùng bị chửi tên, lại có thể hưởng thụ nhân sinh." Chương 237, đang đổ tử tâm động nhập cái bẫy, Võ Nhị Lang thu ngân tráng lương sơn. Chương 237, đang đổ tử tâm động nhập cái bẫy, Võ Nhị Lang thu ngân tráng lương sơn a. Ngay tại đấu dế mèn Vương Khánh, trong tay chậm một nhịp, đến mức hắn cái kia tuyết hoa thanh bị một cái khác dế mèn cắn chết, cũng không kịp phản ứng. Hắn khởi binh tạo phản, tiến bị là vua đã có mấy năm, nhưng hắn một mực không phải rất vui vẻ. Thế tử hung hãn, mà lại mấy cái anh vợ tay cầm trọng binh, nhìn chằm chằm. Hắn cái này Sở Vương, càng giống là cái khôi lỗi. Đáng giận hơn là, hắn đều đã tiến vị sư vương, Đoàn Tam Nương y nguyên không cho phép hắn có bất kỳ những nữ nhân khác. Cái này nào giống là đế vương nên có sinh hoạt. Vương Khánh cũng thử qua, khuyên nhủ Đoàn Tam Nương, có thể mỗi lần đều mũi dính đầy cho, trong lòng không gì sánh được không công bằng. Lần trước, Tống Giang, Ngô Dụng đưa tới mấy cái kia đỉnh cấp mặt hàng, hắn không đợi nếm thử mặn nhạt đâu, liền bị Đoàn Tam Nương toàn bộ chặt đầu. Ngay cả Tống Giang, Ngô Dụng hai người đều phá tan đánh một trận, đưa đi làm hòa quan. Vương Khánh càng thêm khắc sâu ý thức được, hắn đời này muốn tam cung lục viện, 72 phi, thưởng hết nhân gian diễm phúc thời gian, chỉ sợ không tồn tại. Bởi vì hắn căn bản là cầm Đoàn Tam Nương không có bất kỳ biện pháp nào. Hiện tại Ngô Dụng lại còn nói hắn có biện pháp. Vương Khánh chuẩn bị trước nghe một chút nhìn, nếu là có đạo lý, liền để Ngô Dụng nói tiếp. Nếu là không có dùng, liền đem Ngô Dụng trực tiếp chém giết, làm sao đều không lỗ. Thế là hắn chỉ cái ghế một bên. Vương Khánh nghe qua Ngô học cứu vi danh, học cứu thiên nhân, nghĩ không ra bây giờ tại cái này Nam Phong Thành gặp mặt. Ngô Dụng giới cười vài tiếng, trong lòng không gì sánh được đau khổ. Lúc trước Lương Sơn bạc sáng lập thời điểm, Ngô Dụng làm nhóm thứ hai nguyên lão, đem Lương Sơn từng bước chế tạo lên đại công thần. Ngô Dụng cũng chướng mắt Vương Khánh loại này đang đổ tử, vì nữ nhân liền đem tất cả tương lai hủy. Nhưng bây giờ hắn thân là Nam Phong Hoàng Cung một cái tiểu hoạt quan, lại có thể có biện pháp nào? Hạ quyết tâm, Ngô Dụng đứng dậy, lấy tay thấm trên mặt bàn, trong chén rượu còn lại rượu, cấp tốc viết xuống mấy chữ. Vương Khánh nhìn sau, con mắt lập tức rút nhỏ mấy lần, nguyên bản mặt lạnh lùng bàng cũng nhiều thêm mấy phần vui mừng. Thiên sinh thật sự là Vương Khánh chi âm, nếu là có thể thỏa mãn Vương Mỗ tâm tư cũng không tệ. Ngô Dụng trong lòng một trận yên ổn, bọn hắn đã không có quá nhiều ngân lượng dùng cho khơi thông cân đối, cho nên cũng chỉ có thể dùng loại này nhìn thủ đoạn bị ổi thu hoạch Vương Khánh ủng hộ và đến đỡ. Vương Khánh nhẹ gật đầu, "Ngô học cứu, ngươi nếu là có thể giúp Vương Khánh đem cái này tiện nữ nhân diệt trừ bản vương nguyện ý phong ngươi làm ngự sử, ngươi vậy ca ca Tống Giang nha Nam Phong huyện lệnh thế nào?" Ngô Dụng gật gật đầu, ngữ khí kiêu ngạo, "Trại chủ, ngươi liền xem trọng đi, kế này tất thành." Vương Khánh nhẹ nhàng liếm môi một cái, nhiều năm như vậy hắn ăn quá bao lớn ăn mặn cũng nghĩ đổi một chút cà rốt cải trắng sửa đổi một chút miệng mà. Về phần Đoàn Tam Nương nàng phải chết. Sở Vương điện hạ, Nô Mô mấy ngày gần đây liền có thể phát động kế sách, còn xin rửa mắt mà đợi. Nô Dụng đứng dậy, cùng Vương Khánh nói một câu, quay đầu rời đi. Vương Khánh nhìn xem Nô Dụng bóng lưng, trong nội tâm triều bành trướng. Đoàn Tam Nương quản hắn quá nghiêm, hắn thân là một cái đế vương, có thể nói là cái gì cũng không biết, cái gì tốt thời gian đều không có qua qua. Chuyện này với hắn tới nói, đơn giản chính là tra tấn. Cho nên khi Ngô Dụng lấy diệt trừ Đoàn Tam Nương, tìm về đã từng lúc sinh sống, Vương Khánh cơ hồ không có bao nhiêu do dự đáp ứng. Hắn không biết là không bao lâu hắn liền sẽ hối hận, hối tiếc không kịp. Lương Sơn bạc, tụ nghĩa sảnh. Khang Thiệp như thiêu như đốt, đi vào tụ nghĩa sảnh, nói cho võ tổng, phía dưới tới mấy chục chiếc xe lớn, đánh chính là đại tống cờ hiệu. Võ tổng suy đoán, hẳn là Tống Huy Tông chuột người vàng bạc châu báu đến. Lão gia hỏa này cũng đủ có thể chính mình con ruột, nữ nhi bị bắt, thời gian dài như vậy không có động tĩnh, cũng gần như không hỏi. Hiện nay rốt cục nhớ tới hắn có như thế mấy đứa bé. Đi, cùng võ tổng xuống núi nhìn xem. Võ tổng từ ghế xếp bên trên đứng dậy, sải bước hướng phía ngoài cửa đi đến. Hai bên đầu lĩnh bọn họ nhao nhao đứng dậy đi theo. Bọn hắn cũng không có gặp qua, hơn 100 vạn lượng bạc, đến cùng đến có bao nhiêu? 100 vạn lượng bạc ca trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, cắt 15 tuổi lão tử liền bắt đầu cướp, cũng chưa từng thấy qua nhiều tiền như vậy à? Lúc trước vì 100 không sâu, đem ca nhi ba cái thân gia tính mệnh hầu như đều cho góp đi vào, nghĩ không ra a hay là trại chủ có thủ đoạn. Từng tiếng tán dương âm thanh, võ tổng mắt điếc hai ngơ. Chỉ một lúc sau, liền tới đến dưới núi. Đập vào mắt thấy, một mảng lớn xe ngựa nối liền không dứt. Gặp võ tổng bọn người đến, dẫn đội ngu hầu cũng là phi thường khách khí, không người thi lễ, khách khí hỏi, võ trại chủ, quan gia để cho ta cho ngài mang một ít mà bạc. Ngài kiểm lại một chút. Nói, vị này ngu hầu ra lệnh một tiếng, đem tất cả xe ngựa tập trung ở cùng một chỗ, chuyển xuống đến từng thanh cái dương. Tổng cộng là 120 vạn lượng bạc. Còn xin ngài dơ cao đánh khẽ, thả hoàng tử, công chúa về nhà. Võ Tòng nhìn lướt qua, cảm thấy không có vấn đề gì, liền để Lâu La đem ngân lượng mang lên núi. Rất nhanh, tất cả ngân lượng bị mang lên núi. Dẫn đội ngu hầu muốn dẫn lấy vương tử, công chúa rời đi. Bị Võ Tòng cự tuyệt. Lý do là, mang đi những người khác có thể, lão cửu triệu cấu không được. Nghe nói như thế, dẫn đội ngu hầu đơn giản muốn điên rồi, không đều nói Lương Sơn tặc khấu nhất là ngu trùng, còn coi trọng nhất nghĩa khí, tốt nhất che đậy sao? Chẳng lẽ lại, lỗ thai hàng quóng, đem ngọc bức nghe thành che đậy? Cái này nếu là trở về tìm một cái, làm sao cùng quan gia bàn giao? Dương Tiễn, Trương Bang Sương hai người nghe nói quan còn đến, sướng đến phát rồi, đội vàng thay đổi y phục, chờ lấy rời đi Lương Sơn. Không nghĩ, vừa mới chuẩn bị đi ra ngoài, bị Lỗ Chí Thâm ngăn lại. Còn muốn chạy đúng không? Đơn giản, ký một tấm phiếu nợ, ký xong liền có thể rời đi. Dương Tiễn đơn giản muốn thổ huyết. Hắn vất vả siêu tập cả một đời, không biết tham ô nhận hối lộ bao nhiêu mồ hôi nước mắt nhân dân, cũng không biết làm bao nhiêu ăn hối lộ trái pháp luật hoạt động, cũng không bằng Võ Tổng cái này hai lần cầm nhiều. Cứ như vậy, Võ Tổng cũng không chuẩn bị buông tha hắn. Thỉnh cầu hảo hán cáo chi võ trại chủ Dương Tiễn bạc cũng không phải do lớn lời còn chưa dứt, Dương Tiễn liền nhìn xem bên cạnh cửa gỗ, bị trước mắt lớn mập hòa thượng bàn tay đập nát, nhất thời choáng váng. Hắn cũng không muốn đầu của hắn biến thành dưa hấu. Ngoan ngoãn ký kết phiếu nợ. Trương Bang Sương thấy thế, cũng không dám trì hoãn, đi theo ký một tấm. Võ Tổng để cho người ta đem trừ triệu cấu bên ngoài hoàng tử công chúa mang ra, cùng Dương Tiễn, Trương Bang Sương rời đi. Sau đó ngồi tại tụ nghĩa sảnh bên trong, bắt đầu tính toán. Lần này, trọn vẹn lấy được 120 vạn lượng bạc ngân, rất lớn một bút bạc. Hắn nhất định phải tận khả năng đem khoản bạc này tiêu vào trên lưới lao. Dù sao, khoảng cách trong lịch sử Tịnh Khang chỉ biến, vẫn chưa tới thời gian 4 năm, hắn cũng không muốn lịch sử tái diễn. Chương 238, Võ Nhị Lang sẵn sàng ra trận luyện tân quân, Khang Thần Hành ngàn dặm xa xôi truyền tin tức. Chương 238, Võ Nhị Lang sẵn sàng ra trận luyện tân quân, Khang Thần Hành ngàn dặm xa xôi truyền tin tức. Võ Tổng ngồi tại ghế xếp bên trên, trầm tư một lát, thời gian dần trôi qua có chủ ý Đại Tống phát triển kinh tế trình độ rất cao, cơ hồ có thể nói là xã hội phong kiến đỉnh phong. Ngươi có thể nói Đại Tống sợ, nhưng là ngươi không thể nói Đại Tống nghèo. Nhờ vào rộng rãi quốc sách, cùng phát đạt hải ngoại mậu dịch, chỉ luận phát triển kinh tế trình độ lời nói, viễn siêu Hán Đường. Nhưng là Đại Tống trọng văn kinh võ, lấy văn nước võ, dẫn đến quân đội sức chiến đấu rất yếu, tại đối ngoại trong chiến tranh thường xuyên ăn thiệt thòi, thậm chí sẽ xuất hiện không muốn đánh cầm, phiền quá à, cho ngươi một chút tiền cống hàng năm, quên đi thôi, đừng đánh nữa tình huống. Cứ thế mãi, xung quanh tứ di càng nuôi càng mập, hoàng đế cùng bách quan càng nuôi càng phế, mới có Tịnh Khang chỉ biến. Nếu hắn hạ quyết tâm lật đổ Đại Tống, thành lập một cái sánh vai Hán Đường đế quốc cường đại, cái kia tất nhiên sẽ không đi Đại Tống đường xưa. Dựa vào một cái chân đi đường, khẳng định là đi bất ổn muốn đi, nhất định phải đi văn võ kiêm tu con đường. Đại Tuyết Long Kỵ cùng hãm trận doanh mặc dù hữu dụng, nhưng là mỗi lần sử dụng tiêu hao quá lớn, lại không có thể cách hắn quá xa sử dụng, không phải kế lâu dài. Vẫn là phải thành lập một chi không gì không đánh được, đánh đâu thắng đó tân quân, lấy ứng đối xung quanh tứ di khiêu khích. Vừa lúc Nhạc Phi gần nhất thái độ cũng có chỗ buông lỏng, nếu là có thể thu phục Nhạc Phi để hắn xuất lĩnh chi tân quân này, đây còn không phải là nói đánh ai liền đánh người đó. Đồng thời tiếp trước Nhạc Phi nuốt hận phong ba đỉnh tiết lưới, một thế này sẽ không bao giờ lại có. Hạ quyết tâm, Võ Tòng lập tức để cho người ta đem Sài Tiến cùng Lý Ứng gọi tới. Không bao lâu, Sài Tiến, Lý Ứng đi vào tụ nghĩa sảnh, không người hướng Võ Tòng thi lễ, trại chủ. Võ Tòng khoát khoát tay, hai vị đường chủ, không cần đa lễ. Hôm nay mời các ngươi tới, là muốn mời hai vị mua sắm lương thực, chế tạo quân giới. Võ Tòng chuẩn bị thành lập một chi mới, tinh nhuệ quân đội. Sài Tiến túi đầu trầm tư một lát, nói trại chủ, mua sắm lương thực tốt nhất là tiến hành theo chất lượng, nếu là duy nhất một lần mua vào đại lượng lương thực sợ rằng sẽ làm lương giá tăng cao. Gần nhất chúng ta đại lượng mua vào quặng sắt, than đá, đã dẫn đến hai thứ đồ này giá cả tiêu thăng mấy thành. Võ Tổng khoát tay áo, tuổi đường chủ, chứ không cần cân nhắc những này. Dưới mắt khẩn yếu nhất là mau chóng tổ kiến ra một chi triệu chi tức đến mà có thể chiến tinh nhuệ quân đội. Dù sao những bạc này đều là Triệu Tống hoàng đế Lao Nhi tặng không dùng tỷ phí. Gặp Võ Tổng nói như vậy, Sai Tiến, Lý Ứng tưởng tượng cũng đúng, di vãng đều là bọn hắn cho triều đình, cho gian thần dâng lễ, hiện nay triều đình cho bọn hắn dâng lễ, bạc này không tốn ngu sao mà không hoa. Vội vàng chắc tay, trại chủ yên tâm, chúng ta nhất định hết sức. Sai Tiến, Lý Ứng rời đi về sau, Võ Tổng lại khiến người ta mời tới công đường đường chủ Lăng Chấn, phó đường chủ Thang Long hai người. Võ Tổng lấy ra một tờ bản vẽ, để Lăng Chấn, Thang Long dựa theo bản vẽ bộ dáng chế tạo một cái vũ khí đi ra. Lăng Chấn cầm lấy bản vẽ tưởng tận xem xét nửa ngày, đột nhiên kinh hô, trại chủ, cái này không phải liền là nhỏ một vòng hỏa pháo sao? Võ Tổng trong ánh mắt hiện lên một vòng hoài niệm thần sắc, mỉm cười gật đầu, ta đem cái này đổ vận gọi là thương nguyên lý làm việc sát thực cùng hỏa pháo là giống nhau, đều là lợi dụng thuốc nổ thiêu đốt sinh ra lực đẩy, đem viên đạn đẩy đi ra sát thương địch nhân. Trước đó lúc đường chủ muốn một kiện có thể dùng cho ám sát vũ khí, Võ Tổng liền muốn ra cái này phiên bản thu nhỏ hỏa pháo, có vật này cho dù là tay trói gà không chặt người, cũng có thể đánh giết cường đại nhất võ tướng. Lăng Chấn cầm bản vẽ, tường tận xem xét đường này, liên tục sợ hai tháng phục, bản vẽ này kỹ càng đến cực điểm, thuộc hạ mang về công đường, lập tức để tốt nhất công tượng chế tác, không ra nửa tháng, nhất định có thể chế tạo ra. Thang Long cũng rất tò mò, từ Lăng Chấn trong tay tiếp nhận bản vẽ, tường tận xem xét nửa ngày, lòng tin 10 phần, trại chủ yên tâm, thứ này mặc dù phức tạp, nhưng lấy Thang Long tay nghề hẳn không có vấn đề. Võ Tòng nhẹ gật đầu, Thang Long rèn sắt kỹ thuật, hắn vẫn còn tin được. Kiếp trước làm minh vương, hắn đối với súng ống quen thuộc trình độ, không thể nghi ngờ viễn siêu thế giới này tất cả mọi người. Nếu là có chuyên môn máy tiện hắn tuyệt đối có thể chế tạo ra tinh mật nhất súng ống đến. Đáng tiếc, cũng không có. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào Thang Long rèn sắt kỹ thuật. Bất quá, để cho an toàn, Võ Tòng hay là tiếp tục dặn dò, canh phó đường chủ căn này cái ống, nhất định phải không có khe hở bằng không dễ dàng tạc nòng, còn có Võ Tòng liên tiếp nói mấy đầu, Thang Long nghe xong, cả người đều choáng váng. Hắn đánh nửa đời người sắt, còn chưa bao giờ từng thấy yêu cầu tinh tế như vậy binh khí. Bất quá, lấy trại chủ hùng tài đại lược tới nói hẳn không có vấn đề đi. Thang Long chắc tay, cung kính nói, trại chủ yên tâm, Minh Nhật Thang Long liền đem lò rèn sắt đem đến tụ nghĩa sảnh bên cạnh, có bất kỳ không hiểu, tùy thời hướng đường chủ thỉnh giáo. Thuộc hạ cảm giác thứ này một khi chế tạo thành công, uy lực sẽ phi thường kinh người. Ngày thứ hai, Võ Tòng không đợi rời giường, liền bị một trận tiếng gõ cửa dồn dập bừng tỉnh. Mở cửa phòng, liền gặp được một tấm 7 phần giống quỷ, 3 phần giống người gương mặt. Không phải Khang Tiệp, còn có thể là ai? Khang Tiệp lúc này trạng thái, hiển nhiên không phải đặc biệt tốt, hai cái hốc mắt hăm sâu, sắc mặt trắng bệnh, giống như là ác quỷ. Có thể ra nhân ý liệu Khang Tiệp thần sắc, lại phi thường phấn chấn. Trại chủ, ta có tin tức tốt hướng ngài báo cáo. Khang Tiệp hưng phấn không hiểu, mặt mũi tràn đầy kích động, lôi kéo Võ Tòng ống tay áo, la lớn. Võ Tòng ngáp một cái, chuyện gì, nói đi. Không được. Khang Tiệp đột nhiên sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nôn từ cự tuyệt, hy vọng trại chủ lập tức triệu tập chúng đầu lĩnh đến tụ nghĩa sảnh, tin tức này, ta hy vọng có thể để tất cả huynh đệ đều biết. Võ Tòng hơi kinh ngạc. Khang Tiệp tốt xấu xuất thân quan quân, mặc dù bình thường tính tình đội vàng sao động một chút, thế nhưng không phải tiểu hài nhi tính tình a, đến cùng là chuyện gì tốt, đem hắn kích động thành dạng này. Chẳng lẽ lại, trên Long ỷ triệu cắt chết? Có thể đây cũng không phải là tin tức tốt a. Dưới mắt đại tống nguy như trồng trứng, tứ di nhìn chằm chằm, triệu cắt vừa chết lời nói, không biết bao nhiêu cường đạo sẽ thu xếp lấy tạo phản, xung quanh dị tộc làm không tốt sẽ nhao nhao khởi binh, ngựa đạp trung nguyên. Đến cùng chuyện gì? Nói. Võ Tòng nghiêm mặt, có chút lo lắng hỏi. Khang Tiệp gặp Võ Tòng lo lắng, đưa lỗ thai nhỏ giọng lẩm bẩm vài câu. Võ Tòng nghe xong, cười ha ha, nửa ngày chưa ngừng. Khang Tiệp nhìn xem cười không lưng Võ Tòng, trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ. Tin tức này là hắn vận chuyển thần hành pháp, chạy trọn vẹn 2 ngày thời gian mới mang về. Có thể nói là bỏ ra trả giá nặng nề. Bất quá, có thể bác Võ Tòng cười một tiếng, cũng coi là đáng giá. Sau nửa ngày, Võ Tòng xoa cười đau bụng, hướng về phía Khang Tiệp nhẹ gật đầu, lập tức đến hậu sơn gõ chuông, triệu tập tất cả đầu lĩnh đến tụ nghĩa sảnh tập hợp. Tốt như vậy tin tức Võ Tòng nhất định phải làm cho các vị huynh đệ trước tiên biết. Chương 239, chúng đầu lĩnh nghe tin bất ngờ tống Ngô tin tức, Võ Nhị Lang hạ lệnh lấy tính chế động. Chương 239, chúng đầu lĩnh nghe tin bất ngờ tống Ngô tin tức, Võ Nhị Lang hạ lệnh lấy tính chế động lương sân bạc, tụ nghĩa sảnh. Võ Tòng ngồi tại ghế xếp bên trên, trên mặt mang dáng tươi cười, nhìn xem từng cái đầu lĩnh, xoa nhập nhẹ mắt buồn ngủ tiến vào tụ nghĩa sảnh, tại riêng phần mình ghế xếp ngồi xuống. Lỗ Chí Thâm tính tình gấp, đến sớm nhất. Vừa tiến đến liền tùy tiện hướng phía Võ Tòng ồn ào, trại chủ, gõ chung để các huynh đệ đến tụ nghĩa sảnh chuyện gì? Có phải hay không hoàng đế lao nhi cái kia túm chim lại tới tiến đánh chúng ta Lương Sơn? Lại nhìn ta giết bọn hắn cái không chừa mảnh giáp. Nói, cầm trong tay nặng nề thiền trượng trùng điệp hướng trên mặt đất đập một cái, phát ra một tiếng vang thật lớn, quả nhiên là ủy phong lẫm liệt. Trại chủ, ta đã thật lâu không có đánh cầm, ngươi có phải hay không nhìn ta tàn phế, ghét bỏ ta đây? Tân Minh kéo lấy một thanh nặng nề hậu bối khảm đao, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Võ Tòng. Từ khi hắn cánh tay phải bị chặt đoạn đằng sau, Lương Sơn tất cả chiến đấu, Võ Tòng đều không có an bài hắn xuất chiến, cái này khiến lòng tự trọng cực mạnh Tân Minh, cảm giác mình nhận lấy bắn bẻ. So với bị bảo hộ nghiêm mật ở hậu phương, hắn càng hy vọng chiến tử xa trường, mới không hưởng công anh hùng một thế. Võ Tòng khoát tay áo, ca ca chớ có nóng đội. Võ Tòng hôm nay xin mời chúng huynh đệ đến, là vì tuyên bố một tin tức tốt. Dưới mắt người còn chưa tới đủ, bọn người đến đông đủ lại nói. Sau đó, quay đầu nhìn về phía Tân Minh, Tân Tông Chế, tâm tình của ngươi, Võ Tòng có thể lý giải bất quá, ngươi bây giờ thiếu cánh tay phải. Nếu như lên chiến trường, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Chờ sau này có cơ hội, Võ Tổng vì ngươi tìm kiếm một bộ thích hợp ngươi cụt một tay đao pháp, ngươi rèn luyện lạc về sau, lại đến chiến trường không muộn. Tân Minh nghe xong, không có cam lòng, lại thêm tính tình bội vàng, sắc mặt lập tức âm trầm, trại chủ, hảo ý của ngươi, Tân Minh tâm lĩnh. Bất quá, lúc nào có thể có thích hợp cụt một tay đao pháp a? Lại tiếp tục như thế Tân Minh đều nhanh thành phế nhân. Võ Tổng đứng người lên, đi xuống bậc thang, vỗ vỗ Tân Minh bả vai, an tâm chớ vội Võ Tổng tin tưởng, một ngày này sẽ không quá xa. Tân Minh nghe vậy, mặc dù còn không tình nguyện, nhưng là biết Võ Tòng là hảo ý, cũng chỉ có thể tạm thời nhẫn lại. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, trừ ra ngoài công cán sử tiến, thạch tú mấy người, còn lại đầu lĩnh nhau tiến vào tụ nghĩa sảnh, một năm miệng mười nghị luận, Võ Tòng tìm bọn hắn đến cùng là muốn làm gì. Có tính tình gấp, trực tiếp liền hướng Võ Tòng hỏi thăm về đến. Võ Tòng đứng tại phía trên bậc thang, háng giọng một cái, các vị huynh đệ. Theo Võ Tòng mở miệng, chúng đầu lĩnh nhau đem ánh mắt nhìn về phía Võ Tòng, chờ lấy hắn nói hết lời. Khang Tiệp huynh đệ vừa mới truyền về tin tức, tức đường đã dò thăm Tống Giang, Ngô Dụng hai cái gian tặc hạ lạc. Nghe được Tống Giang, Ngô Dụng tin tức, chúng đầu lĩnh nhao nhao lòng đầy căm phẫn. Mọi người ở đây, có không ít đều là Tống Giang, Ngô Dụng dùng độc kế, kiếm được tiền núi đến. Mà lại, Tống Giang khống chế Hà Bắc quân đằng sau, còn muốn lấy san bằng Lương Sơn, xem như chiêu an nhập đội. Cứu hận này, có thể nói là không đội trời chung. Lâm Sung đằng một tiếng đứng dậy, ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía Võ Tổng, trại chủ. Lâm Sung xin mời lĩnh một chi binh mã, bắt sống Tống Giang, Nô Dụng, dâng cho trại chủ tòa hạ, đem hai cái này giàn tặc thiên đao bạc quả. Lư Tuấn Nghĩa vai hùng trên khuôn mặt che kín hàn sương. Hắn vốn là đại danh phủ nhà giàu nhất, gia tư cự vạn, sinh hoạt hậu đãi, Tống Giang, Nô Dụng coi trọng hắn võ nghệ, ngấp nghé gia sản của hắn, dùng độc kế hại hắn vào tù, kém chút mất mạng. Dĩ vãng, hắn mặc dù ngồi Lương Sơn đứng thứ hai, nhưng căn bản tiếp xúc không đến quyền lực hạch tâm, cũng cầm Tống Giang, Nô Dụng hai cái này tiểu nhân không có cách nào. Hiện nay hắn hận không thể đâm hai cái này gian tập mười. Không 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 cái trong suốt lỗ thủng. Trại chủ, Lư Mỗ cũng nguyện đi. Lỗ Chí Thâm cơ lấy tiền trượng, trại chủ, cái kia hai cái túm chim ở nơi nào? Ta đi đập nát đầu chó của bọn họ. Có ba người này ngẩng đầu lên, mặt khác đầu lĩnh cũng đều nhao nhao tỏ thái độ, nguyện ý tiến về. Các vị huynh đệ, tỉnh táo. Võ Tổng cố nén ý cười, hai tay nâng lên, chậm rãi ép xuống, Tống Giang, Nô Dụng hai cái gian tặc, bây giờ tại Hoài Tây Vương Khánh chỗ bởi vì cho Vương Khánh đưa nữ nhân, bị Vương Khánh thê tử Đoàn Tam Nương cho thiến khi hoạn quan dùng ha 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 ha. Nói đến đây, Võ Tổng kềm nén không được nữa, cười lên ha ha. Nguyên lai tưởng rằng nguyên tắc bên trong Tống Giang bị gian thần hạ độc chết, Nô Dụng trung nghĩa đường treo cổ, liền đã đủ lớn nhanh lòng người, không nghĩ đoạn này Tam Nương so gian thần còn dũng mãnh. Lại muốn ra dạng này chú ý tới nếu không có nữ nhân này hung ác thị sát, ngược lại là có thể cân nhắc biến thành của mình. Công việc này làm, quá đẹp. Ha ha ha. Lỗ Chí Thâm cười to, toàn thân thịt mỡ run rẩy, hai cái này gian tặc, cũng có hôm nay. Trại chủ, sao không viết một lá thư cho cái kia Vương Khánh để hắn làm thịt hai cái này gian tặc? Một bên, Nguyễn Tiểu Thất Thâm trầm mở miệng, ca ca, làm thịt bọn hắn rất không ý tứ a, bọn hắn không phải muốn làm quan sao, hiện tại làm tới hoạn quan cũng là quan. Chúng ta nên vì bọn họ cao hứng mới là a. Nguyễn Tiểu Thất đối với Triều Cái trung thành tuyệt đối, kể từ khi biết Triều Cái là Tống Giang, Nô Dụng hợp mưu hại chết đằng sau, không có một ngày không muốn giết hai cái này gian tặc cho Triều Cái báo thủ. Có thể nghe được tin tức này đằng sau, Nguyễn Tiểu Thất đột nhiên cảm thấy, Triều Cái thủ có thể muộn một chút lại báo. Người chết là không cảm giác được thống khổ, hắn hiện tại cũng sợ hai tên này chết quá sớm. Lỗ Chí Thâm nghĩ lại, Nguyễn Tiểu Thất nói có đạo lý, cũng không quá đáng xoắn xuýt, quay đầu nhìn về phía Võ Tổng, trại chủ, đây chính là chuyện đại hỷ sự a, chúng ta nên ăn thật ngon một bữa rượu, chúc mừng một phen. Chợt ánh mắt liếc nhìn còn lại đầu lĩnh, các minh đệ, các ngươi nói có đúng hay không? Là, Lỗ đại sư nói đúng. Hai cái này gian tặc bị thiến đây chính là tin tức vô cùng tốt ta. Nên ăn thật ngon đống nhiên rượu chúc mừng một phen. Tiểu Thất, ngươi lần trước đánh đâm cái kia hai cái gian tặc thuyền, trại chủ không phải thưởng ngươi ba hũ ngự tiểu sao? Lấy ra, mọi người vui a vui a. Nhìn xem chúng đầu lĩnh hưng phấn bộ dáng, Võ Tổng cũng không tốt phật mọi người hào hứng, cũng không có cản trở. Nguyễn Tiểu Thất lập tức chào hỏi mấy cái lâu la, đi ta gian phòng, đem cái kia hai vỏ ngự tiểu nhấc tới. Lỗ Chí Thâm nghe chút lời này, hơi kinh ngạc, Tiểu Thất, không phải ba hũ sao? Nguyễn Tiểu Thất có chút xấu hổ, gãi đầu một cái, hồi trước phòng ta náo chuột uống trộn một vò liền thừa hai vò nhà, trong lòng mọi người rõ ràng, đoán chừng là Nguyễn Tiểu Thất nhịn không được, uống trộn, toàn bộ trong tụ nghĩa sảnh, tiếng cười một mảnh. Không bao lâu, ngự tiểu mang lên. Nguyễn Tiểu Thất chỉ huy lâu la, đem ngự tiểu rót vào một ngụm bạc lớn, tùy ý chúng đầu lĩnh múc lấy uống. Lư Tuấn Nghĩa múc một chén rượu, đi vào Võ Tổng trước mặt, trại chủ cái kia hai cái gian tặc đến tột cùng làm sao bây giờ? Võ Tổng tiếp nhận Nguyễn Tiểu Thất đưa tới ngự tiểu, uống một hơi cạn sạch, lau khóe miệng, Lư Viên ngoại hai cái này gian tặc sống như thế lấy, không rất tốt sao? Nếu là bọn họ có bản lĩnh, xoán vương khánh quyền, chúng ta thu phục Hoài Tây, chẳng phải là lại càng dễ. Chương 240, Đoàn Tam Nương gây hấn đầu Tống Giang, Lý Kim Kiếm thiết kế quên vương khánh. Chương 240, Đoàn Tam Nương gây hấn đầu Tống Giang, Lý Kim Kiếm thiết kế quên vương khánh. Nam Phong Thành, Sở Vương Cung. Tiểu Giang tử, ngươi mẹ hắn muốn bỏng chết lao nương. Đoàn Tam Nương gầm thét, xích hứa trường bàn chân, hung hăng đá vào Tống Giang trên mặt, nóng hổi nước rửa chân, tung tóe Tống Giang một mặt. Tống Giang không đợi kịp phản ứng, Đoàn Tam Nương đột nhiên đứng người lên, một thanh kéo lấy Tống Giang cổ áo, qua hương bổ bình thường bàn tay, hung hăng đập vào Tống Giang trên mặt. Tống Giang chỉ cảm thấy mắt nổi đom đóm, hữu tâm phản kháng nhưng lại không dám, thậm chí hắn có chút hoài nghi, lấy hắn võ nghệ có thể hay không đánh thắng cường tráng hung hãn Đoàn Tam Nương. Đoàn Tam Nương bàn tay nắm đấm giống như là như hạt mưa rơi vào Tống Giang trên đầu, trên mặt, trên thân, Tống Giang không dám tránh né, tùy ý Đoàn Tam Nương đánh tới bời. Phúc phúc phúc, Đoàn Tam Nương không chút khách khí, quyền quyền đến thịt, đánh nửa ngày ước chừng là mệt mỏi, thở hồng hộc tựa ở trên giường, nhìn xem mặt mũi tràn đầy vết thương Tống Giang, trong lòng không gì sánh được khoái ý, liền cái này gian trá tiểu nhân cho Vương Khánh đưa nữ nhân không phải sao? Vậy nàng liền không chỉ có muốn cắt cái này gian trá tiểu nhân mệnh căn tử, còn muốn triệt để nhục nhã hắn. Vương Tiểu Vũ bưng tới một chén nước trà, đưa tới Đoàn Tam Nương trong tay, "Nương nương, uống chén trà đi." Một bên đưa trà, một bên lặng lẽ cho Tống Giang làm thủ thế, ra hiệu hắn đi trước. Tống Giang như gặp đại xá, đội vàng bò người lên, thẻ ra quần leo ra Khôn Ninh cùng, Đoàn Tam Nương tạ bình thường tiếng cười, xa xa chuyển đến. Vừa mới đi ra ngoài không bao xa, đối diện gặp được Nô Dụng lén lén lút lút từ chuồng chó chui vào, có thể chuồng chó quá chật, Nô Dụng căn bản vào không được. Tống Giang đội vàng lên tiếp, muốn đem Nô Dụng từ chuồng chó lôi ra đến. Nhưng hắn khí lực quá nhỏ, kéo cũng kéo không lúc đích. Đúng lúc này, một trận tiếng bước chân từ xa mà đến gần. Tống Giang, Nô Dụng dọa đến hồn bất phụ thể, cũng không lo được rất nhiều, Tống Giang một cước đá vào trên tường, sử xuất khí lực cả người, hai tay dùng sức kéo một phát. Giang giác. Theo Tống Giang động tác, Nô Dụng thân thể bị từ chuồng chó lôi ra, nhưng Nô Dụng chỉ cảm thấy thân thể của mình giống như là bị xé đứt bình thường, một đầu cánh tay mềm nhũn rủ xuống, một trận toàn tâm đau đớn, để hắn không nhịn được muốn hô to lên tiếng. Tống Giang tay mắt lênh lẹ, một tay bịt Ngô Dụng miệng, phòng ngừa hắn kêu ra âm thanh. Miệng bị ngăn chặn, Ngô Dụng kêu to giống như là bị kẹt lại bình thường, ai đoán vài tiếng, cắn răng nhịn xuống la lên xúc động, nghi ngờ mắt nhìn Tống Giang, ca ca trên tay ngươi làm sao có cỗ chân hương vị? Còn có trên mặt ngươi là chuyện gì xảy ra, bị ai đánh? Bị Ngô Dụng hỏi lên như vậy, Tống Giang nước mắt lập tức chảy xuống, vừa rồi Tống Giang cho Đoàn Tam Nương độc phụ kia dựa chân, nàng ngại phòng đem ta một trận đánh tơi bởi Ngô Dụng cảm giác, muốn đem ban đêm vừa ăn trễ cơm phun ra, vội vàng dùng không bị thương tay che miệng của mình, cố nén phun ra xúc động. Sau nửa ngày, Ngô Dụng từ trong ngực móc ra hắn sớm chuẩn bị tốt, lớn chừng bàn tay bé con, bên trên dán một tấm viết Vương Khánh ngày sinh tháng đẻ giấy vàng. Đi đến góc tường, cầm lấy thợ tỉa hoa dùng để xới đất cái xẻng, phí sức đào móc. Tống Giang thấy thế, con mắt nhìn chung quanh, cho Ngô Dụng canh chừng. Không bao lâu, Ngô Dụng đào hố sâu, đem bé con bỏ vào, chôn lại bùn đất, cùng Tống Giang cùng rời đi sân nhỏ. Đến tận đây, bọn hắn muốn làm bước đầu tiên đã hoàn thành. Bước kế tiếp chính là tìm cơ hội, tại trước mắt bao người, không cáo Đoàn Tam Nương. Sở Vương cung, Kim Loan điện. Vương Khánh đăng đổ tử xuất thân, yêu thích phô trường, cho nên Sở Vương cung các hạng bố trí đều tận khả năng hướng Đông Kinh thành hoàng cung dựa sát vào. Vương Khánh lung tung mặc long bào, nghiêng dựa vào trên long ỷ, cả lơ phất phơ nhìn xem lối thoát văn thần võ tướng. Lối thoát phương, văn võ ba quan phân loại hai bên. Hoài Tây Tam chủ Thạch Kim kiếm tiên sinh lý trợ, Tây trận chủ Soái Đỗ Bác, song giản tướng quân Phong Thái đứng ở bên trái, cung đoan, cung chính, tạm lưu các loại quan văn đứng ở bên phải. Vương Khánh bên cạnh, một cái hoạn quan khe thế giọng nói, cao giọng hô, có bản khởi bẩm, không muốn bãi triều. Vừa dứt lời, Kim kiếm tiên sinh lý trợ tách mọi người đi ra, chắp tay thi lễ, vương thượng, gần đây vi thần nhận được tin tức, cái kia Lương Sơn bạc trại chủ võ tổng bắt hôn quân triệu cắt 7-8 cái hoàng tử, 5-6 cái công chúa, hung hăng gõ hôn quân kia một bút. Triệu Tống triều đình vốn là suy nhược không chịu nổi, bỏ ra khoản bạc này đằng sau, tất nhiên sẽ dẫn đến quốc khố trống rỗng, binh sĩ quân lương chỉ sợ cũng rất khó kịp thời cấp cho. Lấy vi thần góc nhìn chúng ta ứng thừa dịp quan quân binh không chiến tâm thời khắc, nhanh chóng phát binh, tiến đánh châu quận, mở rộng phạm vi thế lực, để ngày khác lật đổ Triệu Tống, thành lập bất hủ công lao sự nghiệp. Trên long ỷ Vương Khánh có chút không kiên nhẫn dùng ngón út móc móc lỗ tai, trong lòng âm thầm thở dài. Cái này lý trợ chỗ nào đều tốt võ nghệ cao siêu, một thanh kim kiếm đánh khắp toàn bộ Hoài Tây không có đối thủ, trí kế hơn người, bày mưu tính kế cũng không nói chơi. Hán Vương Khánh có thành tựu của ngày hôm nay, trừ Đoàn Tam Nương nhà trợ giúp bên ngoài, công thần lớn nhất chính là cái này lý trợ. Lý trợ không chỉ có là hắn cùng Đoàn Tam Nương người làm mối, tại hắn khởi binh tạo phản thời điểm, cũng bỏ khá nhiều công sức. Nhưng cái này lý trợ liền một chút không tốt sẽ không hiểu rõ thành ý. Hán Vương Khánh bất quá là cái bang nhàn xuất thân, nào có lớn như vậy dạ tâm. Hắn căn bản cũng không nghĩ đến quân lâm thiên hạ, hắn nghĩ vâng Tam cung lục viện 72 phi tần. Mỗi ngày uống rượu làm vui, đó mới gọi thần tiên giống như thời gian. Có thể lý trợ cùng Đoàn gia tương giao thật dày, không chỉ có không ủng hộ hắn nạp phi, còn thường xuyên khuyên hắn, muốn thiện đãi Đoàn Tam Nương, chăm lo quản lý loại hình, nghe Vương Khánh cực kỳ bực bội. Nghĩ tới đây, Vương Khánh chỉnh ngay ngắn nhăn sắc, chuyện này giao cho thừa tướng xử lý là được, thừa tướng hẳn là nghe nói, trước Lương Sơn trại chủ Tống Giang cũng quân sư Ngô Dụng, gần đây đến đây đầu nhập vào cô vương, thừa tướng ngược lại là có thể tìm hai người này hỏi một chút. Cái kia võ tổng tình huống lý trợ vừa vặn có ý tứ này, nghe Vương Khánh nói lên, trong lòng một trận khoái ý, cái kia bất thành khí vương a rốt cục hiểu chuyện sao. Lý trợ không người thi lễ, nói nếu vương thượng nói, vi thần tự nhiên tuân theo, còn xin vương thượng đem hai người này mời đến trên đại điện, vi thần ở trước mặt hỏi thăm tốt nhất. Gặp lý trợ muốn ở trong đại điện tự mình hỏi thăm, Vương Khánh mừng rỡ trong lòng. Trước đó, Ngô Dụng đã từng hướng hắn trần thuật, phải dùng yếm thắng chi thuật, hãm hại Đoàn Tam Nương. Thời gian đã qua đã mấy ngày, nghĩ đến cũng đã an bài xong chưa. Hôm nay vừa vặn thừa dịp triều hội cơ hội, để văn võ ba quan biết tin tức này, thừa cơ đem Đoàn Tam Nương vương hậu phong hào phế bỏ, đẩy vào lãnh cung. Từ nay về sau liền không có người can thiệp hắn nạp phi sự tình. Cưỡng chế vui sướng trong lòng, Vương Khánh chậm rãi mở miệng, người tới. Truyền Tống Giang, Ngô Dụng lên điện. Vương Khánh bên cạnh hòa quan, lập tức kéo cuống họng hô to, Truyền Tống Giang, Ngô Dụng lên điện, tiếng như hồng trùng, truyền đi thật xa. Không đợi thanh âm hoàn toàn rơi xuống, liền có mặt khác hòa quan tiếp lấy hô to. Cửa cung hoạn quan vội vàng nhấc lên dưới và tháo bảy, chạy chậm đến đi tìm Tống Giang, Ngô Dụng đi. Chương 241, Sở Vương cung lý trợ hỏi võ tổng, Nam Phong thành Vương Hùng ném Tống Giang. Chương 241, Sở Vương cung lý trợ hỏi võ tổng, Nam Phong thành Vương Hùng ném Tống Giang. Không bao lâu, Tống Giang, Ngô Dụng tại mấy cái hoạn quan dẫn đầu xuống, đi tới duyên thọ cung. Tống Giang, Ngô Dụng tham kiến vua ta nghìn tuổi, thiên tiên thuế. Tống Giang quỳ rạp xuống đất, mông bệnh đứng lên rất cao, rát sát nhọn thanh âm, cao giọng hô. Ngô Dụng quỳ gối bên cạnh hắn, vùi đầu rất thấp, thanh âm có chút nhỏ từ khi hắn làm hoạn quan về sau, liền không như vậy thích nói chuyện, đối với mình thanh âm, dù sao cũng hơi ghét bỏ. Bậc thang bên trái Lý Trợ nhìn xem Tống Giang, Ngô Dụng, không khỏi nhíu mày, trên mặt lộ ra căm ghét biểu lộ. Hắn chính là thầy bói xuất thân, am hiểu nhất chính là nhìn mặt mà nói chuyện, liếc mắt liền nhìn ra đến, hai người này chính là hàng thật giá thật, già trẻ không gạt tiểu nhân. Người như vậy lưu tại Vương Khánh bên người, không thể không nói, là cái cự đại thai hoàng ẩm. Thưa tướng, hai người này chính là Tống Giang, Ngô Dụng. Ngươi không phải mới vừa muốn hỏi một chút liên quan tới Lương Sơn trại chủ võ tổng sự tình sao? Hiện tại có thể hỏi. Trên long ỷ, Vương Khánh đưa tay, chỉ Tống Giang, Ngô Dụng, hướng phía Lý Trợ nhẹ gật đầu. Lý Trợ chính nhăn sắc, ngữ khí băng lãnh, Tống Giang, Ngô Dụng, hai người các ngươi xuất thân Lương Sơn bạc, tự nhiên đối với cái kia võ tổng rõ như lòng bàn tay. Bản quan mệnh hai người các ngươi, đem cái kia võ tổng tình huống không rõ chi tiết, nói cùng vương thượng cùng bách quan nghe. nói rất hay, trùng điệp có thưởng nếu là có chỗ giấu giếm để cho ngươi hai người cốt đục là bùn. Vừa nói, Lý Trợ tay phải nắm chặt chuôi kiếm, khanh một tiếng, lợi kiếm ra khỏi vỏ. Tống Giang, Nô Dụng dọa đến hồn bất phụ thể. Bọn hắn mặc dù vừa tới Nam Phong Thành không lâu, nhưng là Kim Kiếm Tiên Sinh Lý Trợ đại danh, bọn hắn đã sớm như sớm bên hai. Người này không chỉ có võ nghệ chắc tuyệt, một thanh kim kiếm tại toàn bộ Hải Tây không có đối thủ, càng khó hơn chính là trí kế hơn người, tại Vương Khánh phản tặc đội bên trong cũng coi như được là xuất tướng nhập tướng nhân vật. Chỉ là có thể kiếm dạy vào chiều đầu này, cũng không biết vượt qua bao nhiêu người. Tống Giang đầu vẫn như cũ trầm thấp rủ xuống, trên mặt hiện lên một vòng nồng đậm đoán độc. Hắn luân lạc tới hôm nay tình trạng này, ngay cả vợ con hưởng đặc quyền cơ hội cũng bị mất, đều là võ tổng cái thằng kia làm hại. Hắn hận không thể đem võ tổng thiên đao vạn quả mới có thể tiêu mối hận trong lòng. Không, thiên đao vạn quả quá tiện nghi võ tổng, hẳn là để võ tổng cũng nếm thử khi hoạn quan tư vị, sau đó lại thiên đao vạn quả. Tống Giang trong lòng âm thầm suy đoán, Lý Trợ Chi cho nên hỏi võ tổng là dự định đối với Lương Sơn dùng binh, mừng rỡ như điên, ngẩng đầu lên cao giọng la hét: Vương thượng, trừ công! Cái kia Lương Sơn tặc khấu đứng đầu võ tổng hung ác tàn bạo, trở mặt vô tình. Tống Giang cùng hắn muốn là kết nghĩa huynh đệ, còn từng đã cho hắn ngân lượng tiếp tế, hắn nào có thể đoán được hắn lòng lang dạ thú, như đoạt Tống Mộ cơ nghiệp không nói, còn đem đối với Tống Mộ trung thành tuyệt đối mấy cái huynh đệ giết đi. Tống Giang một bên nói, một bên đặt lệ, khóc nước mũi một thanh nước mắt một thành, lộ ra cực kỳ thương tâm. Lý Trợ lãnh hừ một tiếng: Tống Giang, khi Lý Mộ nhìn không thấu ngươi tiểu tâm tư sao? Ngươi bất quá là muốn mượn Hoài Tây binh lực vì ngươi chính mình báo thù riêng thôi, không sợ nói thật cho ngươi biết. Lý Mộ nghe ngóng võ tổng là bởi vì hắn gần nhất vừa mới dùng hoàng đế lao nhi mấy cái nhi tử nữ nhi đổi hơn 1 triệu lượng bạch ngân, chính đề nghị vương thượng cũng học tới một lần, kiếm lời hắn cái 180 vạn lượng, nếu là thuận lợi công phá Đông Kinh, trực tiếp xưng đế. Lý Trợ một phen kinh hai Tống Giang một trận run rẩy, bọn này cường đạo từng cái đều hung ác như thế sao? Đợi một chút lại muốn bấy nhiêu thành giá. Hữu tâm khuyên can, có thể tưởng tượng thân phận của mình, Lý Trợ địa vị đầy ngập phẫn nộ, cũng chỉ có thể hóa thành hư không, cười rạng rỡ nhìn về phía Lý Trợ: Thừa tướng đại nhân hùng tài vĩ lược, Tống Mô bội phục. Bất quá cái kia võ tổng mặc dù nhân phẩm không hợp, nhưng thực lực kinh người, song đao phía dưới hắn hữu người sống thừa tướng, nếu là muốn tái hiện một lần võ tổng cách làm chỉ sợ có chút khó khăn. A Tống Giang ý nghĩ là khuyết đại một chút võ tổng chiến lược, để Lý Trợ chi khó trở ra, từ đó đưa đến bảo hộ thiên tử Triệu Cắt cùng Đông Kinh thành mục đích. Nhưng mà Lý Trợ tại Hoài Tây đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, chí dũng song toàn, há lại sẽ bị mấy câu nói đó hù dọa. Lý Trợ đi mau mấy bước đi vào Tống Giang bên người, mở miệng hỏi: Cái kia võ tổng lưỡi đao lợi không? Tống Giang không rõ Lý Trợ vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vì bỏ đi Lý Trợ tiến công Đông Kinh thành bắt thiên tử chủ ý, hay là cắn răng gắng gượng luôn miệng nói: Sắc bén sắc bén khanh. Không đợi Tống Giang kịp phản ứng, Lý Trợ bảo kiếm ra khỏi vỏ, chật bao vỏ, Tống Giang bên tóc mai một chồng tóc phiêu phiêu sai sai rơi trên mặt đất. Lý Trợ tay phải ấn lấy chuôi kiếm, ngựa khí ngạo nghễ: Võ tổng lưỡi đao lợi, ta kiếm cũng chưa hẳn bất lợi. Chật, giống như là đá chết chó bình thường, một cước đem Tống Giang đạp ra ngoài thật xa, hướng phía Vương Khánh chắp tay: Vương thượng vi thần muốn hỏi, đã hỏi xong, thần xin mời vương thượng cùng thần 50,000 tinh binh tiến đánh Đông Kinh. Một bên phong thái đứng dậy: Giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Không cần thừa tướng xuất mã, phong thái nguyện linh quân đem vậy hoàng đế lao nhi bắt giữ. Trên long ỷ, Vương Khánh nhíu nhíu mày. Hắn hôm nay nguyên bản mục đích là để Tống Giang, Nô Dụng tại chỗ tố cáo Đoàn Tam Nương, hiện tại làm sao biến thành tranh nhau đi đánh Đông Kinh? Hắn lại không muốn làm hoàng đế. Khụ khụ. Vương Khánh ho khan hai tiếng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Tống Giang: Tống Giang, Nô Dụng, các ngươi không có khác muốn nói sao? Câu nói này cùng nói là hỏi thăm, không bằng nói là nhắc nhở. Nhắc nhở Tống Giang, Nô Dụng không nên quên lúc trước kế hoạch. Nô Dụng nghe thấy lời ấy, trong mắt đi lòng vòng, đại não cấp tốc xoay nhanh, cơ hồ muốn toát ra khói tới. Rốt cục, hắn hạ quyết tâm, trung điệp dập đầu: Vương thượng, tiểu dụng con cùng tiểu giang tử đã bẩm báo xong, không có cái gì mặt khác muốn nói, còn xin vương thượng khai ân, cho phép ta hai người về Khôn Ninh cung phụng dưỡng vương hậu. Vương Khánh nghe xong, cái mùi sắp tức điên đây, con mẹ nó đều gọi chuyện gì à? Nghiêm mặt, hừ lạnh một tiếng, đứng dậy rời đi. Bên cạnh thái giám đội vàng khàn giọng hô to, bãi triều văn võ bá quan nhao nhao rời đi. Lý Trợ nghiêng mắt thấy Tống Giang, Nô Dụng một chút, cũng không quay đầu lại đi. Đây là hắn lần thứ nhất gặp Tống Giang, Nô Dụng, đối với danh khắp thiên hạ cập thời vũ Tống Công Minh, trí đa tinh Nô Dụng, hiển nhiên là thất vọng. Nam Phong Thành, Tống Giang cùng Khôn Ninh cung quản sự hoạn quan mời nửa ngày nghỉ, nói là muốn xuất cung một chuyến. Quản sự hoạn quan vốn là không nguyện ý, bởi vì Đoàn Tam Nương cố ý dặn dò qua, phải thật tốt chiếu cố mới tới tiểu giang tử cùng tiểu dục con. Nhưng là Tống Giang cho thật sự là nhiều lắm, trọn vẹn 50 lượng ngân phiếu, cho nên hắn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Tống Giang đi ra cửa cung, chuẩn bị đến trên đường mua một chút có thể khiến người vong mạng dược vật. Vừa đi ra không bao xa, liền nghe được một tiếng thân thiết la lên: Ca ca, ta có thể tìm được ngươi. Chương 242, Nam Phong Thành Vương Hùng ném Tống Giang, Lương Sơn Bạc Võ Tổng hứa hoành nguyện. Chương 242, Nam Phong Thành Vương Hùng ném Tống Giang, Lương Sơn Bạc Võ Tổng hứa hoành nguyện. Tống Giang quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái tướng ngũ đoàn mập mạp, đầu đầy là mồ hôi chạy hướng hắn, cái kia thân mật sức lực phảng phất là gặp được cha ruột đồng dạng. Tống Giang hơi kinh ngạc, bởi vì hắn nghĩ không ra người này là ai. Sớm mấy năm hắn xuân phong đắc ý thời điểm, làm qua không ít đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sự tình, những người này đều thành của hắn nhân mạch, tại hắn nguy nan thời điểm thân xuất biệt thủ, mà lúc này đúng là hắn cần người vì hắn bán mạng thời điểm. Thế là đội vàng giả trang ra một bộ thân mật dáng vẻ, tiến lên kéo lại người tới tay: Huynh đệ bao nhiêu năm không gặp, nghĩ không ra ở chỗ này gặp được. Người tới có chút giật mình nhìn một chút Tống Giang, "Ca ca, ta là Vương Hùng a." "Vương anh đệ đệ, Vương Hùng." Nghe được cái tên này, Tống Giang mới bỗng nhiên nhớ tới, hắn cùng Ngô Dụng từ Lương Sơn phát đi, tiến về Hoài Tây lộ bên trên gặp phải tên sơn tặc kia. Lúc đó Vương Hùng còn muốn lấy giữ lại Tống Giang, Ngô Dụng, có thể hai người ghét bỏ Vương Hùng thế lực quá nhỏ, đối bọn hắn kế hoạch không có chút nào trợ giúp, dứt khoát kiên quyết tiến về Nam Phong đầu nhập vào Vương Khánh. Tống Giang bây giờ suy nghĩ một chút có lẽ còn không bằng lưu tại cái kia nho nhỏ sân trại. Con người đảo một vòng, Tống Giang rất nhanh ý thức được, dưới mắt chính là lúc dùng người, Vương Hùng xuất hiện, có thể giúp hắn giải quyết không ít vấn đề, vội vàng kéo Vương Hùng tay, lanh lảnh tiếng nói thốt ra, "Ai nha, huynh đệ, thật không nghĩ tới, tại cái này Nam Phong thành có thể gặp ngươi, ngươi cùng ngươi ca ca dáng dấp thật giống, đáng tiếc ca ca ngươi bị võ tổng gian tặc kia nghe." Tống Giang nhấc lên Vương Anh, Vương Hùng trên mặt hiện lên một vòng không vui, chợt biến mất. Vương Anh so với hắn lớn tuổi mấy tuổi, khi còn bé không ít khi dễ hắn, có gì tốt tất nhiên ăn trước trước chiếm, các loại ăn đủ chơi đủ mới cho hắn. Cho nên, đối với Vương Anh chết, hắn không những không thương tâm, ngược lại cảm thấy rất thông khoái. Nhưng hắn đoán không được Tống Giang cùng Vương Anh quan hệ, chỉ có thể lá mặt lá trái, ca ca mặc để chuyện này ra huynh thủ, vẫn là phải báo còn có, ca ca thanh âm của ngươi làm sao? Tống Giang sợ lộ tẩy, cố ý để thấp âm điệu, cười to hai tiếng, "Không sao, không sao, gần nhất có chút lạnh đoán chừng huynh đệ, ngày đó nhận được ngươi chiếu cố, hôm nay tại cái này Nam Phong thành gặp được, Tống Giang mời ngươi uống rượu." Tống Giang nói, thân thiết dắt Vương Hùng tay, hướng phía bên đường một nhà quán rượu đi đến. Lương Sơn Bạc, Nhạc Phi ở lại tiểu viện. Nhạc Phi người mặc đồ đả, cầm trong tay một cây gậy gỗ, ngay tại diễn luyện thương pháp. Hắn lục hợp thương, chính là Chu Đồng thân truyền, uy lực không tầm thường, một đoạn thời gian không luyện tập sinh. Nhưng vào lúc này, cửa viện bị người gõ vang. Nhạc Phi không cần đi nhìn, liền biết người đến là ai. Tông Trạch cùng hắn mấy cái huynh đệ đều tại nơi khác giam giữ, Lư Tuấn Nghĩa cùng Lâm Sung mặc dù là sư huynh của hắn, nhưng hắn thân là Lương Sơn tù binh, hai người vì tránh hiểm nghi, cũng rất ít tới tìm hắn. Thường xuyên đến người, cũng chỉ có vẫn muốn chiêu mộ hắn võ tòng. Gần nhất, Nhạc Phi phát hiện chính mình đối với võ tòng ác cảm, ngay tại từng bước giảm xuống, không giống như là trước đó như thế kháng cự. Thậm chí, có đôi khi cũng sẽ hy vọng võ tổng thường đến ngồi một chút, cùng hắn uống chút rượu, tâm sự. Đem gậy gỗ để ở một bên, từ trên bàn đá cầm lấy khăn mặt lau mồ hôi, Nhạc Phi đi đến cửa chính, kéo ra cửa lớn, ngoài cửa quả nhiên là võ tổng cái kia anh tuấn mặt. Võ tổng người mặc áo đen, bên hông treo song đao, tay trái nâng một cái to lớn túi giấy dầu, tay phải thì là xách lấy bình rượu. "Bằng nâng, đến tìm ngươi ngồi một chút, hội trò chuyện mà trời." Võ tổng nói, liền muốn đi vào trong. Nếu là bình thường, Nhạc Phi khẳng định sẽ mặt lạnh lấy ngăn lại võ tổng, không để cho hắn tiến đến. Có thể gần nhất kiến thức đến cựu hoàng tử Triệu Cấu cho hề, cùng Dương Tiễn cái kia tài phú kinh người, Nhạc Phi cảm giác chính mình chung với đại tống tín nhiệm, giống như buông lòng một chút. Võ Tòng đi đến bên cạnh cái bàn đá bên cạnh, đem vỏ rượu cùng túi giấy dầu buông xuống, Nhạc Phi đã vào nhà cầm bát rượu đi ra. Võ Tòng đẩy ra nê phong, tràn đầy đổ hai bát lớn, đột nhiên mở miệng, "Bằng ngâng, ngươi tập văn luyện võ, cần làm chuyện gì?" Nhạc Phi thở dài, học được văn võ nghệ, hàng cùng đế vương gia, nhưng bây giờ Nhạc Phi bị ngươi bắt, còn nào có mở ra khát vọng cơ hội. Võ Tòng không trả lời thẳng, ngược lại tiếp tục hỏi, "Cái kia bằng nâng ngươi bội phục nhất võ tướng là ai?" Nhạc Phi ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra ước mơ thần sắc, "Triều Hán đại tư mã, Phiêu Kỵ tướng quân, Quán quân hầu Hoắc Khứ Bệnh." Đáng tiếc võ tổng cũng không biết, Nhạc Phi là đáng tiếc Hoắc Khứ Bệnh tráng niên mất sớm, hay là than thở hắn không có Hoắc Khứ Bệnh vận khí tốt như vậy. "Vậy ngươi liền không muốn phục khắc một chút Quán quân hầu hành động vĩ đại?" Võ tổng bưng chén lên, uống một hớp lớn, ra vẻ buông lòng nói. Trên thực tế, trong lòng vô cùng khẩn trương. Lời này là đối với Nhạc Phi một loại thăm dò. Nếu là Nhạc Phi trong lòng còn có kiến công lập nghiệp, truy đuổi thần tượng tâm tư, chiêu mộ Nhạc Phi độ khó sẽ ít hơn nhiều. Ai, Nhạc Phi thở dài một tiếng, bưng chén lên, uống một hơi cạn sạch, phảng phất cảm thấy chưa đủ nghiền, lại đổ một chén lớn, từ ngực uống xong, lấy tay lau lau miệng, ngươi cũng không phải không thấy được Yến Vân thập lục châu, còn tại Liêu quốc trong tay, Liêu quốc đối với Đại Tống nhìn chằm chằm, Kim quốc những năm này vừa mới quật khởi, lòng lang dạ thú rõ rành rành. Đại Tống mặc dù phú giáp thiên hạ, nhưng là nếu là bản về đánh trận thật đúng là không phải những này man di đối thủ. Nhạc Phi mặc dù có quán quân hầu mộng tưởng, cũng không có thi triển sân khấu. Năm đó Đại Hán, thế nhưng là trải qua văn cảnh chi trị, góp nhặt hai đời tài phú, mới có thể trải qua ở luân phiên đại chiến tiêu hao. Bây giờ Đại Tống võ tổng biết, thời cơ không sai biệt làm đến. Đứng dậy, hai tay đặt tại trên bàn đá, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhạc Phi, ta nếu là nói ta có thể cho ngươi cơ hội này, để cho ngươi đánh tan phong sói ở từ, thu phục Yến Vân thập lục châu, thành lập bất thế chi công, vân ngươi có bằng lòng hay không? Nhạc Phi cả người đều ngây dại. Dĩ vãng, hắn chỉ cho là võ tổng là một cái sơn trại đầu lĩnh, bất quá là địa bàn đã lớn một ít, binh lực nhiều một chút mà, võ nghệ cao một chút, mặt khác cùng mặt khác cường đạo không hề khác gì nhau. Hắn Nhạc Phi đời đời trung lương, làm sao có thể cam tâm là giặc? Có thể để hắn không nghĩ tới chính là, võ tổng dạ tâm, dĩ nhiên như thế to lớn. Không chỉ có nghĩ đến phá vỡ Đại Tống, thế mà còn muốn đem Yến Vân thập lục châu thu hồi, Bắc kích Liêu quốc, Đông chinh Kim quốc. Nếu là thật sự như thế, có cái nào võ tướng có thể cự tuyệt dụ hoặc như vậy? Ngươi nói, thật là. Nhạc Phi hai mắt trợn lên, gắt gao nhìn chằm chằm võ tổng, giống như là muốn từ võ tổng trong mắt nhìn ra hắn phải chăng nói láo, ngựa khí chi trịnh trọng, càng là trước đó chưa từng có. Đương nhiên coi là thật từ hoàng đế lão nhi châu ấy lấy được bạc, ta đã để cho người ta đi mua sắm lương thực, chế tạo quân giới, huấn luyện tinh binh. Đáng tiếc tinh binh thiếu một vị chủ soái. Võ tổng nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, xài bước rời đi tiểu viện, chỉ còn Nhạc Phi một người ngơ ngác cứ thế tại nguyên chỗ, trong miệng nỉ non tự nói, tinh binh, thiếu chủ soái. Có ý tứ gì? Chương 243, Nhạc Phi quyết ý ném Lương Sơn, Võ Tổng Thiết Tiến nên lương đống. Chương 243, Nhạc Phi quyết ý ném Lương Sơn, Võ Tổng Thiết Tiến nên lương đống. Tiểu viện ở trong, Nhạc Phi lặp đi lặp lại nói thầm lấy Võ Tổng lời nói vừa rồi, trong ánh mắt đột nhiên lấp lóe không thể tưởng tượng nổi quan mang. Võ Tổng nói nguyên soái, sẽ không phải là hắn đi. Làm sao dám đó a đem đại quân tinh nhuệ giao cho vừa mới 20 tuổi ra mặt, trước đó một lòng đền đáp đại tướng hắn. Đây rốt cuộc là tín nhiệm hay là thăm dò? Hắn không kịp nghĩ đến nhiều như vậy, kéo ra cửa viện, liền xông ra ngoài, mở ra hai chân, hướng phía Võ Tổng rời đi phương hướng phi nước đại. Rất nhanh, liền thấy được phía trước cách đó không xa Võ Tổng. Nhạc Phi chạy mau mấy bước, vượt qua Võ Tổng, giang hai cánh tay, ngăn tại Võ Tổng trước người, ngươi lời mới vừa nói, có ý tứ gì? Võ Tổng nhìn trước mắt một mặt nghiêm túc Nhạc Phi, ánh võ trên khuôn mặt lộ ra một vòng nụ cười vui mừng. Hắn biết, Nhạc Phi sở dĩ đuổi theo, khẳng định là bởi vì hắn vừa rồi lời nói kia có tác dụng. Liên mặt chữ ý tứ, ta chuẩn bị chế tạo một chi thiết quân, mà chi này thiết quân cần một cái chủ soái. Nhạc Phi đơn giản muốn điên rồi. Hắn lần thứ nhất cảm giác, khoái nhân khoái ngữ Võ Tổng cũng có dày vò khốn khổ một mặt, đội vàng truy vấn, vậy ngươi nói chủ soái này đến cùng là ai? Là ta sao? Nói đến đây, Nhạc Phi trong ánh mắt hiện lên một vòng kích động cùng đội vàng. Mặc dù hắn một lòng đền đáp đại tống, nhưng là hắn cũng biết đại tống sẽ không trọng dụng hắn. Năm đó hắn ân sư cũng là hắn nghĩa phụ Chu Đồng, bởi vì tính cách ngay thẳng, bị quan trưởng chỗ không dùng, ảm đạm rời đi, cuối cùng chỉ có thể ở vương gia trang dạy học sống qua ngày. Mà lại đại tống trên dưới căn bản cũng không có muốn đánh trận ý nghĩ, đối với xung quanh tứ gì đều dẹp an phủ làm chủ, hàng năm tiến cống tiền cống hàng năm, đổi lấy biên cảnh ngắn ngủi hòa bình. Dưới loại tình huống này, muốn mở ra khát vọng khó như lên trời. Nếu như Võ Tổng vừa rồi nói thu phục Yến Vân thập lục châu, công đại liêu, diệt Kim quốc là thật, hắn không để ý khi một lần phản tặc. Hắn tin tưởng nghĩa phụ trên trời có linh thiêng, cũng sẽ lý giải hắn. Võ Tổng vô vô Nhạc Phi bà bay, ngoại trừ ngươi, ta muốn không đến nhân tuyển tốt hơn. Ta biết ngươi đối với đại tống trung thành tuyệt đối, nhưng là ta muốn nhắc nhở ngươi một câu, đại tống thiên hạ là cướp hậu Chu thiên hạ, là cướp hậu Hán Đường triều thiên hạ, là cướp tùy triều Hán triều thiên hạ, là lật đổ bạo tần mà đến. Từ xưa đến nay, thiên hạ người tài mới có, thiên hạ này không họ Tống, không họ Triệu. Nếu như nói nhất định phải cho thiên hạ này tìm chủ nhân, ta muốn hẳn là trong thiên hạ này ngàn ngàn vạn vạn bách tính bình thường. Nhạc Phi nghe nói như thế, cả người đều sợ ngây người, đứng tại chỗ, nửa ngày nói không ra lời. Võ Tổng thật dám đem nguyên soái vị trí giao cho hắn. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là, hắn vẫn cho là người thô hào Võ Tổng, lại có thể nói ra dạng này một đoạn khiến người tỉnh ngộ lời nói tới. Đây quả thật là cái cường đạo sao? Tư tưởng cảnh giới so với rất nhiều văn võ đại thần, thậm chí là trên Long ỷ hoàng đế, cũng mạnh hơn rất nhiều. Nhạc Phi cắn răng, rốt cục hạ quyết tâm, "Võ Tổng, ta thừa nhận, lòng dạ của ngươi, phách lực đả động ta. Từ cá nhân ta góc độ, ta nguyện ý gia nhập Lương Sơn. Bất quá, Nhạc Phi trong nhà còn có lao mẫu tại đường muốn chân chính gia nhập, cần các loại Nhạc Phi báo cáo lao mẫu mới có thể." Võ Tổng nhẹ gật đầu, "Không sao, đây vốn chính là hẳn là ngươi vận khí không tệ, đụng phải ta nếu là Tống Giang, nô dụng cái kia hai cái tiểu nhân, chỉ sợ lúc này lệnh đường đã bị cường đạo chém giết, hài cốt không còn." Nhạc Phi nghe vậy, lần nữa giật mình. Hắn thở nhỏ mất cha, chỉ có lao mâu sống nương tựa lẫn nhau, nếu là lao mâu gặp nạn, để hắn như thế nào cho phải? Liền nghe Võ Tổng tiếp tục mở miệng, uy thuận trên xà nhà sự tình, không cần phải gấp, ta ngày mai liền tự mình hạ núi tiếp ra quyến nhà ngươi lên núi, cam đoan không để cho lão phu nhân thụ một chút ủy khuất. Đêm nay giờ dậu, ta tại tụ nghĩa sảnh bày rượu, nhớ kỹ tới. Nói xong, Võ Tổng quay đầu rời đi, lưu Nhạc Phi đứng tại chỗ, lệ rơi đầy mặt. Hắn cũng nghĩ tận trung vì nước, có thể quốc gia này dung không được hắn. Đêm đó, giờ dậu, trong tụ nghĩa sảnh, tiếng người huyên áo, răng đèn kết hoa, bầu không khí so với năm rồi cũng không kém cỏi chút nào. Tôn Nhị Nương người mặc váy ngắn, trên người mặc một kiện thêu hoa áo, tay áo kéo lên rất cao, lộ ra khôn khéo giả dặn. Bên này đừng tiễn sai, rượu nhất định phải bao no. Trại chủ nói hôm nay là ngày tháng tốt, không có khả năng xuất sai lầm. Nói đến sốt ruột chỗ, còn nâng cao đùi đá hai cái động tác chậm lâu la. Trương Thanh nhìn xem đầu đầy là mồ hôi Tôn Nhị Nương, từ trong ngực móc ra một khối vải đông, ôn nhu thay Tôn Nhị Nương lau mồ hôi. Tôn Nhị Nương mặt mo đỏ bừng, đem Trương Thanh đẩy ra, nhiều người nhìn như vậy đâu còn thể thống gì. Rất nhanh, chúng đầu lĩnh nhao nhao đi vào tụ nghĩa sảnh. Lỗ Chí Thâm xem xét trên mặt bàn tràn đầy vỏ rượu, lúc này trong bụng nở hoa. Ha ha ha, ta đã thật lâu không có thoải mái uống qua. Nhìn trại chủ thật thật cao hứng, ai Nhạc Phi cái này túng chim, sớm một chút đầu ta Lương Sơn tốt bao nhiêu. Lời còn chưa dứt, liền gặp một thân áo bào trắng Nhạc Phi, toàn thân áo đen Võ Tổng, sánh vai đi vào tụ nghĩa sảnh. Võ Tổng chào hỏi Nhạc Phi, tại vị trí cao nhất một cái bàn tọa hạ. Bên cạnh bàn còn ngồi Lư Tuấn Nghĩa, Lâm Sung, Lỗ Chí Thâm mấy người, đều là Lương Sơn thành viên nòng cốt nhất. Nhạc Phi có chút thụ sủng nhược kinh. Hắn không nghĩ tới, hắn còn không có gia nhập Lương Sơn, Võ Tổng liền đối với hắn lễ ngộ như thế, có chút cục xúc bất an. Võ Tổng vỗ vỗ Nhạc Phi bả vai, ra hiệu hắn tỉnh táo, chợt đứng dậy, ngắm nhìn một phía, "Các vị huynh đệ, hôm nay thiết tiến mục đích, chắc hẳn mọi người cũng rõ ràng. Lại có một vị hảo huynh đệ nguyện ý gia nhập chúng ta Lương Sơn. Đến, để cho chúng ta làm chén này, hoan nên Nhạc Phi huynh đệ gia nhập." Chúng đầu lĩnh nghe vậy, nhao nhao đứng dậy, bưng bát rượu, uống từng ngụm lớn ánh sáng. "Sư đệ nhìn thấy ngươi gia nhập, thật sự là quá tốt." Lâm Sung đem rượu bát đổ đầy, hướng Nhạc Phi mời rượu. Triều đình này đã hư thối không ra bộ dáng người tốt, căn bản không có đường sống. Không bằng đi theo trại chủ, oanh oanh liệt liệt làm một phen đại sự. Lư Tuấn Nghĩa cũng liền gật đầu liên tục. Lỗ Chí Thâm người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, huynh đệ, ta người này nói thẳng, ngươi cũng đừng để ý trên triều đình những cái kia tung chim, một người một thiền trượng chụp chết khẳng định có vô tội, nếu là cách một cái đập một cái, khẳng định mẹ nó có lọt lưới. Còn không bằng huynh đệ chúng ta ăn miếng thịt bự, uống chén rượu lớn, tiêu dao khoái hoạt, ngươi nói đúng không? Nhạc Phi nghe vậy, có chút không thích, đang lo lắng làm như thế nào đáp lại, liền nghe Võ Tổng mở miệng. Ca ca, Võ Tổng đã nói rất nhiều lần rồi, mục tiêu của chúng ta không phải tại Lương Sơn kéo dài hơi tàn. Võ Tổng ý nghĩ vâng, nếu cái này đại tống đã bệnh nguy kịch, vậy liền nếu như không để cho hắn sớm làm chết, chúng ta thành lập một cái Trị Long Hán Đường, uy ra Hải Nội đế quốc cường đại. Các huynh đệ, các ngươi nói được không? Chương 244, Võ Tổng hứa hẹn thủ tín nên Nhạc Phi gia tiểu, phong mỹ tự tác chủ trương hại công thần gia quyến. Chương 244, Võ Tổng hứa hẹn thủ tín nên Nhạc Phi gia tiểu, phong mỹ tự tác chủ trương hại công thần gia quyến. Võ Tổng vừa dứt lời, hai bên còn lại đầu lĩnh nhao nhao hưng phấn kêu lên. Tốt, đã sớm nhìn vậy hoàng đế lao nhi không vừa mắt, thật tốt đại tống, để hắn biến thành điệu dạng gì? Đối với liền hắn họ Tống có thể làm hoàng đế, ta trại chủ họ Võ liền không thể làm hoàng đế. Ngươi mẹ nó đánh rắm, hoàng đế lao nhi họ Triệu, chớ có nói hiệu nói vượng. Hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta, ta trại chủ lên làm hoàng đế, chúng ta đều là đại tướng quân. Nghe cái này đều nhịp phản đối đại tống tiếng gầm, Nhạc Phi chỉ cảm thấy trong lòng có chút bị đè nén. Hắn sống 20 tuổi, từ nhỏ đến lớn tiếp nhận dạy bảo đều là muốn trung quân ái quốc, đỡ bảo đảm đại tống. Hiện nay thân phận của hắn thay đổi, muốn làm lớn Tống Vương triều người đạo mộ, loại tương phản to lớn này để hắn trong lúc nhất thời có chút không thích đứng được. Võ Tổng cũng nghĩ tới điểm này, đưa tay vô vô Nhạc Phi bà bay, có một số việc cũng nên có người đi làm. Cái này Triệu Tống triều đình đã bệnh nguy kịch, liền xem như hoa đà tái thế, chỉ sợ cũng cứu không được cùng dạng này, không bằng phá rồi lại lập thành lập một cái cường hãn hơn quốc gia, để bách tính được sống cuộc sống tốt. Người ta đều là người tập võ, trong lúc thời khắc lẽ ra phấn khởi vì bách tính chống lên một mảnh bầu trời. Nhạc Phi nghe vậy nhẹ gật đầu, hắn như là đã làm ra quyết định, vậy liền không có đường bay về. Hắn hiện tại lo lắng nhất chính là tại phía xa Thang Âm huyện mẫu thân. Một khi mẫu thân biết hắn phản bội triều đình, đầu nhập vào Lương Sơn tặc khấu, không biết nên có bao nhiêu thương tâm. Càng nghĩ, Nhạc Phi thì càng hoảng hốt, một bát không ngừng uống rượu, thẳng đến uống say mềm, nằm ngoài trên mặt bàn không nhúc đích. Võ Tổng thấy thế, để hai tên lâu la lại nhải đem Nhạc Phi đưa về ở lại tiểu viện. Sáng sớm ngày thứ hai, Nhạc Phi còn không có tỉnh, liền nghe bên ngoài một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Xoa say rượu, đau giống như là muốn nổ tung đầu, Nhạc Phi xuống giường, đi đến cửa sân mở cửa. Mở cửa đằng sau, hắn kinh ngạc phát hiện, người tới lại là Võ Tổng. Để Nhạc Phi hơi kinh ngạc chính là, Võ Tổng trang phục thế mà thay đổi không còn là trước đó áo đen, buộc tóc hình tượng, mà là đổi thành đầu đá cách đan mặc. Đầu đội kim cô, người mặc tăng bảo, bên hông treo lấy giới đao, trừ dáng người quá hùng tráng, tướng mạo quá mai hùng bên ngoài, lại thật giống là kích cỡ đà. Nhạc Phi nhịn không được hỏi, "Võ trại chủ, ngươi đây là?" Võ Tổng cười ha ha một tiếng, "Trước đó không phải đáp ứng ngươi, tự mình hạ núi đi đón mâu thân ngươi cùng vợ con bên trên Lương Sơn sao? Ngươi quên, ta cũng không có quên." Võ Tổng nếu là định lấy hai hàng kim ấn, tiến đến nên đón lệnh đường, sợ rằng sẽ đem lão nhân ra hù đến, cho nên vẫn là đổi về dáng dấp ban đầu đi. Ngươi chiến mã binh khí đều chuẩn bị cho ngươi tốt, lên đường đi. Nhạc Phi nghe vậy, trong lòng một trận cảm động. Hắn nguyên lai tưởng rằng Võ Tòng bất quá thuận miệng nói một chút, các loại thật muốn đi đón mâu thân hắn thời điểm, tùy tiện phái hai người là được, lại không nghĩ rằng Võ Tòng nói là làm, tự mình tiến về nên đón, thậm chí so với hắn kẻ làm con trai này còn đệ bụng. Trong lòng của hắn cũng rõ ràng, Võ Tòng làm đây hết thảy cũng là vì mời chào hắn, nhưng có thể làm được một bước này, cũng đủ để chứng minh Võ Tòng đối với hắn coi trọng cùng bảo vệ. Nhạc Phi, đa tạ trại chủ. Nhạc Phi vung lên chiến bào và áo, liền muốn hạ bái, lại bị Võ Tổng tay mắt lanh lẹ ngăn lại, "Người ta huynh đệ, không cần đa lễ." Nói xong, đem Nhạc Phi dịu dắt đứng lên, hai người sánh vai hướng hạn trại đi đến. Không bao lâu, hai người đến hạn trại, đã sớm có mấy người dắt ngựa chờ ở đây. Thang Hoài, Trương Hiển, Vương Quý, Nưu Cao cùng mấy cái Nhạc Phi gặp qua, nhưng là không quá quen thuộc đầu lĩnh. Thang Hoài mấy người nhìn thấy Võ Tổng, trên mặt dù sao cũng hơi mất tự nhiên, điểm kích cỡ, xem như chào hỏi. Mấy cái Lương Sơn đầu lĩnh nhao nhao tiến lên, chắp tay thi lễ, "Trại chủ." Võ Tổng gật đầu đáp lễ, sau đó lần lượt cho Nhạc Phi giới thiệu, vị này là mẫu giả Xoa Tôn Nhị Đường, kinh nghiệm giang hồ phong phú, vị này là nhất trượng thanh hô tam đường, song đao tuyệt kỹ thiên hạ hán hữu, các nàng chính là nữ tử, thuận tiện chiếu cố lệnh đường sinh hoạt thường ngày. Nói xong, Võ Tổng lần nữa giới thiệu đứng ở một bên một thành viên áo bào trắng tiểu tướng, vị này là không có vũ tiễn trưởng thành, là một tay tốt phi thạch, hắn có cái thê tử Quỳnh Anh, cũng tự ý phi thạch đánh người, bất quá gần nhất có tin vui ta liền không có để nàng đến. Nhạc Phi quét mắt một chút mấy cái này đầu lĩnh, trong lòng trong nháy mắt minh ngộ. Võ Tổng vì cái gì không có dẫn hắn hai cái sư minh lâm sùng cùng Lư Tuấn Nghĩa? Hai người này trên mặt đều có gài phối kim ấn. Nhạc Phi rốt cuộc không kiềm được, phu phu một tiếng quỷ giảm xuống đất, "Trại chủ, nghĩ không ra ngài đối với Nhạc Phi như vậy nhân nghĩa. Công dĩ quốc sĩ lời ta, ta tất lấy quốc sĩ báo chi." Võ Tổng tiến lên nâng vỗ vỗ Nhạc Phi bả vai, "Không đều nói rồi, nhà chúng ta là huynh đệ." Bên cạnh Vương Quý, Thang Hoài, Trương Hiển mấy người đều nhìn trận tròn mắt, cái này cường đạo thật sự có tài, a ngay cả Nhạc đại ca đều có thể thu phục. Nhạc Phi đứng dậy nhìn bốn phía một lát, hỏi, "Trại chủ, không biết ta người ân sư kia Tống Trạch hiện tại nơi nào?" Thang Âm huyện, vùng ngoại ô Phong Mỹ, dạm chân tại một thất màu đỏ thâm trên ngựa cao to, sắc mặt tâm trầm. Hắn vốn là đồng quán dưới trướng tướng lĩnh, đồng quán bị Võ Tổng chém giết đằng sau, liền theo Dương Tiễn. Hồi trước, Dương Tiễn tiến về Lương Sơn nghị hòa, sau khi trở về sắc mặt vẫn phi thường không dễ nhìn. Phong Mỹ suy nghĩ hẳn là cùng Nhạc Phi, Tông Trạch mấy cái hàng tướng có quan hệ, liền tự tác chủ trương, mang binh tiến về Thang Âm huyện, đem Nhạc Phi một nhà già trẻ bắt, muốn hiến cho Dương Tiễn, lấy Dương Tiễn niềm vui, sau này hoạn lộ cũng sẽ suôn sẻ một chút. Nhưng đến Thang Âm huyện, để hắn thất vọng là, Nhạc Phi trong nhà cũng không dồi dào, thậm chí có thể nói có chút nghèo, hắn để binh sĩ đào ba thước đất, cũng chỉ tìm được mấy chục lượng bạc. Cái này khiến Phong Mỹ cực kỳ khó chịu, dọc theo con đường này, cũng không ít khắc khe khắc Nhạc Mẫu cùng Nhạc Phi thê tử Lưu Thị. Cách Phong Mỹ cách đó không xa, Nhạc Phi mẫu thân Diêu Thị, thê tử Lưu Thị bị to bằng ngón tay dây gai chói tay sau lưng ở hai tay, chỗ cổ tay bị dây gai mài ra vết máu loang lổ. Năm gần 4 tuổi Nhạc Vân, bị một cây dây thừng mềm chói lại tay phải, dây thừng một phía khác thắt ở Lưu Thị trên cổ tay trên dây gai. Tại các nàng sau lưng, mười mấy tên sĩ tốt bên hông treo yêu đao, mắt lom lom nhìn chằm chằm một nhà này già trẻ. Nhạc Mẫu tuổi tác đã cao, thân hình cong xuống, cái nào trải qua ở hành hạ như thế. Vừa đi mấy bước, thân thể nghiêng một cái, ngã nhào trên đất. "Mẹ!" Lưu Thị thấy thế, hô lớn một tiếng, nào tới liền muốn đỡ dậy Nhạc Mẫu. Phong Mỹ gặp Nhạc Mẫu té ngã, khí nghiến răng nghiến lợi, tung người xuống ngựa, trong tay mã tiên đổ ập xuống hướng phía Nhạc Mẫu đập xuống, đáng chết lao thái bà. "Đi nhanh lên, đừng tại đây mà giả chết." Mã tiên như mưa rơi bình thường, rơi vào Nhạc Mẫu trên khuôn mặt, trên thân, từng đạo to bằng ngón tay vết máu từ Nhạc Mẫu trên thân nở rộ. Lưu Thị gặp bà bị đánh, phấn đấu quên mình ngăn tại Nhạc Mẫu trên thân, tùy ý mã tiên rơi vào trên người mình. Nhưng vào lúc này, một tiếng hô quát tại Phong Mỹ vang lên bên tai, dừng tay. Chương 245, khiển trách gian tặc Nhạc Vân bị đánh, mất tích dấu vết võ tổng truy tung. Chương 245, khiển trách gian tặc Nhạc Vân bị đánh, mất tích dấu vết võ tổng truy tung. Nghe được thanh âm này, Phong Mỹ đích động tác dừng lại một chút, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một cái ước chừng chỉ có 5-6 tuổi hải tử, tay phải bị nhuyễn bố quấn quanh, chính trận mắt theo dõi hắn. Phong Mỹ nhớ tới đứa nhỏ này hẳn là Nhạc Phi nhi tử, giống như gọi Nhạc Vân. Nhạc Vân chỉ có 4 tuổi, nhưng phát dục tương đối sớm, nhìn cùng 5-6 tuổi hải tử không chênh lệch nhiều, mặc dù vẫn chưa tới Phong Mỹ phần eo, nhưng là trên khí thế lại một chút không sợ. Đôi mắt nhỏ gắt gao nhìn chằm chằm Phong Mỹ, không cho phép ngươi đánh ta mãi mãi, không cho phép ngươi đánh ta mẹ, bằng không ta để cho ta cha giết ngươi. Phong Mỹ một bụng tức giận không có địa phương vùng, nghe Nhạc Vân thế mà lại thanh mại khí uy hiếp hắn, lập tức ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha. Trật mục lục hung vang, tiểu vương bắt đạn, ngươi lão cha tử quỷ kia đã đổi phục Lương Sơn, lão tử là binh, hắn là tặc, các ngươi đều là cường đạo người nhà, cũng không phải người tốt lành gì. Lời còn chưa dứt, thế đại lực trầm một cước, hung hăng đá hướng Nhạc Vân. Nhạc Vân mặc dù trời sinh thần lực, nhưng dù sao cũng là đứa bé, bị một cước này rắn rắn chắc chắc đá trúng, bay rất ra ngoài thật xa, bị dây thừng mềm kéo lấy, phù phù một tiếng rơi xuống trên mặt đất, miệng phun máu tươi, hôn mê bất tỉnh. Vân Nhi, mẹ con đồng lòng, Lưu Thị gặp nhi tử bị đánh, quá sợ hãi, phi nước đại lấy đi vào Nhạc Vân bên người, đưa tay dò xét Nhạc Vân hơi thở. Vạn hạnh còn có khẩu khí. Nhạc Mẫu lúc này cũng đã bỏ lên, liều mạng bên trên nổn ngang lộn xộn vết thương, bước nhanh đi vào Lưu Thị bên cạnh, Vân Nhi hắn không có sao chứ? Lưu Thị ngậm lấy nước mắt, nhẹ gật đầu, mẹ ngài yên tâm không có việc gì không chết liền đi nhanh lên. Đừng chậm trễ lao tử công phu. Phong Mỹ không dung tình chút nào, hô to một tiếng, nhấc lên rồi, liền muốn lại đánh, bị Nhạc Mẫu kéo lại tay áo, đại nhân đừng đánh nữa, chúng ta đi còn không được sao? Thư rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phong Mỹ hừ lạnh một tiếng, trở mình lên ngựa. Vừa muốn tiến lên, chỉ thấy Nhạc Mẫu giang hai cánh tay, ngăn tại trước ngựa, đại nhân lão thân liền muốn hỏi một chút ngài con của ta Nhạc Phi thật đầu phục Lương Sơn tặc cấu. Ta đứa con kia ta hiểu rõ, ta từ nhỏ đã dạy bảo hắn trung quân báo quốc, ta còn thân hơn tay tại hắn trên lưng đâm xuống tận trung báo quốc 4 chữ đâu, hắn làm sao lại phản quốc? Phong Mỹ không kiên nhẫn hừ lạnh một tiếng, nhi tử kia của ngươi đánh bại, bị bắt được Lương Sơn đi nhiều ngày không thấy trở về, không phải đầu phục cường đạo, còn có thể là cái gì? Tiết độ sứ Dương đại nhân đi Lương Sơn nghị hòa thời điểm cũng không nghe nói nhi tử kia của ngươi tử tiết lao tử lần này chính là mang các ngươi đi gặp Dương đại nhân. Nói xong, trong tay roi ngựa giống như rắn độc, đánh vào Nhạc Mẫu trên thân. Nhạc Mẫu bị một roi này đánh ra chóp thịt bong, đứng không vững, sắc mặt như cùng chết đuôi. Con của nàng nàng đáng tự hào nhất nhi tử thế mà đầu phục cường đạo, nàng hận không thể đập đầu chết. Nghĩ tới đây, Nhạc Mẫu dùng hết sức lực toàn thân, hướng phía ven đường cột mốc biên giới đánh tới. Mẹ, Lưu Thị tay mắt lanh lẹ, đuổi tại Nhạc Mẫu trước đó, giữ nàng lại. Mẹ bằng nâng chỉ là bị bắt lại không nhất định thật đầu phục cường đạo. Chúng ta trước đi theo vị đại nhân này đi Đông Kinh, gặp mặt Dương đại nhân có lẽ sự tình còn có chuyển cơ cũng khó nói. Nhạc Mẫu nghe vậy, thở dài một tiếng, vị đại nhân này đều nói như vậy sẽ không có giả mới đúng, được rồi, lao thân liền bồi các ngươi cùng nhau đi một lần đi. Nói xong, Nhạc Mẫu cho ôm thân thể, sử xuất sức lực toàn thân, nhắm mắt theo đuôi đi theo ngựa sau lưng, hướng phía Đông Kinh phương hướng đi đến. 3 ngày sau đó, Thang Âm huyện. Mẹ, Nguyệt Nga, Vân Nhi. Nhạc Phi đứng tại cửa nhà mình, do dự nửa ngày, rốt cục lấy dũng khí, mở cửa lớn ra, lên tiếng hô to. Dựa theo ý nghĩ của hắn, 4 tuổi nhi tử Nhạc Vân, khẳng định trước tiên lao ra, ngại thanh mại khí để hắn ôm. Thê tử Lưu Thị, nhất định sẽ cho hắn lấy ra nước ấm, khăn tay, để hắn lau lau mặt, rửa sạch sẽ một thân mọi bệnh. Mẫu thân hẳn là sẽ đứng tại cửa phòng, trên mặt hiền hòa nhìn xem hắn, chờ lấy hắn lên trước tỉnh ăn đi. Nhưng hắn đi thẳng vào bên trong đường, cũng không thấy có ai đi ra, Nhạc Phi trên trán không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Sẽ không phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì đi? Hắn có chút kinh hoàng, lên tiếng hô to, "Mẹ, Nguyệt Nga, Vân Nhi." Một bên hô to, một bên xông vào trong phòng. Nhưng gặp trong phòng, một mảnh hỗn độn, giống như là bị cướp sạch đồng dạng. Nhạc Phi lập tức gấp, hướng phía ngoài cửa phóng đi. Hắn nhất định phải biết rõ ràng, mẹ ruột của mình, vợ con đều đi đâu, hiện tại còn sống không. Nghe được Nhạc Phi hô to, chờ đợi tại ngoài cửa lớn Võ Tòng mấy người, trong nháy mắt ý thức được, sự tình có chút không đúng. Võ Tòng người đầu tiên xông vào sân nhỏ, kéo lại ngay tại hướng ra phía ngoài phi nước đại Nhạc Phi, và ngâm, xảy ra chuyện gì? Nhạc Phi hai mắt xích hồng, trại chủ, mẫu thân của ta, thê tử, nhi tử đều không thấy. Trong phòng đều là tìm kiếm qua vết tích, nghĩ đến sợ không phải gặp tặc. Ta đi xem một chút. Võ Tòng cũng gấp, hất ra Nhạc Phi tay, xông vào trong phòng. Xác thực như núi bay lời nói, trong phòng một mảnh hỗn độn, tìm kiếm vết tích hết sức rõ ràng. Đúng lúc này, Võ Tòng phát hiện chỗ không đúng. Chính sảnh sân đông bàn thờ bị người hất tung ở mặt đất, vài vị ngổn ngang lộn xộn rơi trên mặt đất, lư hương bên trong tàn hương cũng vãi đầy mặt đất. Bắt đi Nhạc Phi ra quyến người, hẳn là tại mảnh khu vực này dừng lại qua lưu lại mấy cái dấu giày. Mà tại Võ Tòng trong ấn tượng loại này dấu giày bình thường đều là đại tống triều quan quân thường mặc kiểu dáng. Nghĩ tới đây, Võ Tòng trong mắt sắc ý nghiêm nghị. Nhạc Phi liều sống liều chết ở phía trước đánh trận, phía sau có quan quân xét nhà của hắn. Dạng này triều đình, lật đổ nó là được rồi. Bằng nâng, Võ Tòng hô to một tiếng, trong sân Nhạc Phi bước nhanh chạy tới. Trại chủ Võ Tòng chỉ trên đất dấu giày, cái này quen thuộc sao? Nhạc Phi trừng to mắt nhìn nửa ngày, hùng tráng thân hình một trận lay động, cái này thoạt nhìn như là kinh thành cấm quân mặc giày quan, chẳng lẽ lại bắt đi người nhà của ta là người của triều đình? Có thể cái này cũng không đúng triều đình bắt người, đem trong nhà lật loạn như vậy làm gì? Võ Tòng đứng dậy, cười lạnh một tiếng, bằng nâng, ngươi không biết đi quan quân xét nhà, so với chúng ta những thổ phỉ này ác hơn nhiều, chúng ta còn coi trọng cái trộm cũng có đạo, không giết phụ nụ. Nhạc Phi lúc này đã triệt để luống cuống, trại chủ ý của ngươi là mẫu thân của ta, vợ con bọn hắn Võ Tòng chính liêu chính kiểm soát, muốn giết ở chỗ này liền giết, làm gì kéo đến nơi khác giết? Ta suy đoán mẹ ngươi cùng vợ con hẳn là bị những cậu quan này áp giải vào kinh, chúng ta lập tức dọc theo quan đạo đuổi, có lẽ còn có thể đuổi kịp. Nói xong, xài bước lao ra cửa. Nhạc Phi vội vàng đuổi theo. Chương 246, gặp Võ Tòng phong mị tiêu căng, nghe tên thật gian tặc kinh hồn. Chương 246, gặp Võ Tòng phong mị tiêu căng, nghe tên thật gian tặc kinh hồn. Võ Tòng, Nhạc Phi xông ra tiểu viện, trở mình lên ngựa. Tôn Nhị Nương, Hỗ Tam Nương cùng Trương Thanh gặp hai người lo lắng như thế, biết có đại sự xảy ra, cũng không nhiều hỏi, nhao nhao trở mình lên ngựa. Một nhóm năm người phi mã ra thang âm huyện. Trên đường, Võ Tòng cho mấy người giảng thuật chuyện đại khái trải qua, Tôn Nhị Nương cười lạnh một tiếng, đây chính là quan phủ thường dùng thủ đoạn. Một khi có quan viên hoài tội, những quan viên khác liền sẽ giống con địa một dạng lại gần, đem phạm quan ra sinh chuyển không loại chuyện này, lao nương gặp nhiều. Võ Tòng huynh đệ nói không sai, bắt Nhạc huynh đệ ra quyến cầu quan kia đoán chừng là áp lấy Nhạc huynh đệ ra quyến đi Đông Kinh lĩnh thường đi. Chúng ta nhanh điểm, trên đường cũng có thể cướp ở bọn hắn. Nhạc Phi nghe vậy, trong lòng vô cùng phẫn nộ. Hắn một lòng đền đáp đại tống, nghĩ không ra lại rơi đến kết quả như vậy. Nhạc Phi nghiến răng nghiến lợi, chỉ một ngón tay, trại chủ, con đường này chính là thông hướng Đông Kinh quan đạo. Mặt khác, còn có hai đầu đường nhỏ thông hướng Đông Kinh. Theo thứ tự là bên này, còn có bên này. Võ Tòng nhìn một chút bên người nhân thủ, cấp tốc hạ phán đoán. Tôn Nhị Nương tâm tư kín đáo, đối với nhà mình huynh đệ càng là không lời nói, nhưng tự thân võ nghệ không tinh, nếu là do nàng đơn độc đi một con đường chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Trương Thanh kinh nghiệm giang hồ thiếu, nhưng võ nghệ tinh xảo, hoàn toàn có thể đảm nhiệm độc lập truy kích nhiệm vụ. Hỗ Tam Nương xen vào giữa hai bên, võ nghệ không kịp Trương Thanh, kinh nghiệm giang hồ không bằng Tôn Nhị Nương, ngược lại là tương đối cân đối. Võ Tòng nhanh chóng an bài nói, tẩu tẩu, ngươi cùng Tam Nương đi đường này. Trương Thanh huynh đệ, ngươi đi đầu này. Ta cùng bằng nâng đi quan đạo, ba ngày sau đó, Đông Kinh thành ngoại hối hợp. Nói xong, vung roi đánh ngựa. Màu đỏ chiến mã kéo ra một đạo tàn ảnh. Nhạc Phi không dám chần chờ, thúc ngựa đi theo. Trong nháy mắt, một ngày thời gian trôi qua. Nhạc Phi cùng Võ Tòng không dám trì hoãn, một đường phi nước đại. Đi ngang qua một cái trấn điện thời điểm, Võ Tòng mua 6 thất mới ngựa, đem đã chạy mỏi mệt không chịu nổi ngựa già thay đổi, dùng dây thừng buộc tại phía sau, tiếp tục đi đường. Ngày thứ hai, mặt trời lên cao thời điểm, Võ Tòng cùng Nhạc Phi rốt cục thấy được phong mỹ áp tải Nhạc Phi ra quyến, từ từ tiến lên. Mẹ, Nguyệt Nga, Vân Nhi. Nhạc Phi kìm nén không được nội tâm kích động, phóng ngựa phi nước đại, đuổi theo. Phía trước Phong Mỹ nghe được sau lưng tiếng la, cấp tốc quay đầu, phát hiện là Nhạc Phi đằng sau, tâm lạnh một nửa. Nhạc Phi võ nghệ, hắn là biết đến, hắn căn bản không phải đối thủ. Khen. Trong lúc kinh hoàng, Phong Mỹ tung người xuống ngựa, bảo kiếm ra khỏi vỏ, lóe hàn quang bảo kiếm, gác ở Nhạc Mẫu trên cổ. Nhạc Phi, ta biết ngươi võ nghệ không tệ, nhưng là ta Phong Mỹ cũng không phải ăn cơm khô. Ngươi tiến lên nữa một bước, ta liền chém lao nương ngươi. Nhạc Phi sự tình mẹ chí hiếu, gặp mẫu thân bị Phong Mỹ dùng thế lực bắt ép, lập tức có chút luống cuống. Đại nhân, ai làm lấy chịu? Nhạc Phi đánh bại, cam thụ quân pháp xử trí, ngươi không nên làm khó mẹ ta. Nhưng vào lúc này, Võ Tòng cũng thúc ngựa đổi tới, gặp tình hình này, lập tức nổi giận. Những này tống triều cầu quan thật sự là một cái so một cái không phải thứ gì. Lỗ Chí Thâm nói đúng, toàn bộ giết chết, khẳng định có giết lầm. Nhưng nếu là cách một cái giết một cái, khẳng định có lọt lưới. Võ Tòng tung người xuống ngựa, hướng phía Phong Mị chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật thí chủ, Bần tăng hữu lễ thí chủ há không nghe, thượng tiên có đức hiếu sinh. Lấy Bần tăng góc nhìn, ngài hay là bỏ xuống đồ đao, có chuyện từ từ nói. Nhạc Phi quay đầu, nhìn về phía Võ Tòng, đầy đầu dấu chấm hỏi. Nói xong cùng một chỗ, cứu ta lão nương ngươi làm sao còn lắp đặt đầu đà? Phi. Phong Mỹ hướng phía Võ Tòng phương hướng, nhổ nước miếng, xú hòa thượng, chớ xen vào việc của người khác. Bản quan chính là tiết độ sứ Dương Tiễn đại nhân dưới trướng chuyên môn áp giải phạm quan Nhạc Phi ra quyến vào kinh. Còn dám la tao coi chừng bản quan thu ngươi độ điệp, để cho ngươi đời này làm không được hòa thượng. Dương Tiễn, Võ Tòng trong đầu lập tức hiện ra cái kia mặt trắng không dâu ở trước mặt hắn khúm núm hoạn quan thân ảnh, trong lòng thì là tức giận không thôi. Sớm biết cái này Dương Tiễn như thế bị ổi lúc trước, thà rằng kiếm ít mấy vạn lượng bạc cũng muốn trực tiếp giết chết hắn. Võ Tòng trong lòng sát ý tung hành, vai hùng trên khuôn mặt không thấy vẻ tươi cười, chắp tay trước ngực, tiết độ sứ Dương đại nhân đúng không bẩn tăng cùng vị này Dương đại nhân, ngược lại là có vài lần duyên phận, lần này đi Đông Kinh cũng là vì tiếp Dương đại nhân, còn xin thí chủ buông kiếm hết thảy chờ gặp Dương đại nhân lại. Nói phong mỹ trên dưới đánh giá Võ Tòng một chút, cười nhạo nói: "Số hòa thượng, liền ngươi dạng nghèo kiết xác này còn cùng Dương đại nhân có bài lần duyên phận, sẽ không phải là tại Dương đại nhân cửa phủ ăn xin, Dương đại nhân bố thí qua ngươi đi. Làm gì, không có cơm ăn, lại muốn đi ăn xin?" Phong Mỹ không có chú ý tới, lúc này hắn cùng Võ Tòng khoảng cách ngay tại từ từ rút ngắn. "Ở trước mặt ta, Dương Tiễn tính là cái dám gì?" Võ Tòng đột nhiên hét lớn một tiếng, tiếng như hồng trùng, kinh hai Phong Mỹ toàn thân run lên, kém chút cầm không vững bảo kiếm trong tay. Ngay tại trong chớp mắt này, Võ Tòng thân hình như điện, vọt tới Phong Mỹ phụ cận, tay trái một phát bắt được thân kiếm, tay phải nắm tay, nồi đất lớn nằm đấm, hung hăng nện ở Phong Mỹ đích trên mặt. "Phanh!" Phong Mỹ bị một quyền này đập bay ra ngoài cách xa hơn một trượng, máu me đầy mặt, trong miệng răng đều mất rồi mấy quả. "Bằng nâng, chiếu cố tốt nhà của ngươi nhỏ." Võ Tòng hét lớn một tiếng, sau lưng Nhạc Phi cấp tốc xông lên, đem mẫu thân, vợ con bảo hộ ở sau lưng. Võ Tòng như mãnh hổ hạ sơn bình thường, tung người một cái, đi vào Phong Mỹ phụ cận, một tay kéo lấy Phong Mỹ cổ áo, nhẹ nhõm vừa gần 200 cân Phong Mỹ nhấc lên. "Dẫn ta đi gặp Dương Tiễn." Phong Mỹ đã bị sợ mất mật, nào dám không tuân theo, chỉ có thể ngoan ngoãn theo Võ Tòng nói làm. Võ Tòng đem dư thừa ngựa tặng cho Nhạc Mẫu, Lưu Thị ngồi cưới. Phong Mỹ thì bị hắn dùng dây thừng buộc, kéo tại thân ngựa sau. Hai ngày sau, Đông Kinh thành. Võ Tòng nhìn qua Đông Kinh thành nguy nga tường thành, nét miệng lên lộ ra một vòng cười lạnh. Hắn lại tới nơi này. Lần trước, hắn ngựa đạp Đông Kinh, kinh hại Triệu Cắt chạy trối chết. Lần này hắn sẽ không để cho Triệu Cắt lại trốn. Về phần Dương Tiễn gian tặc kia, Cao Cầu cùng Đồng Quán ở bên kia rất tưởng niệm hắn. "Mang ta đi Dương Tiễn trong phủ." Võ Tòng vỗ vỗ Phong Mỹ, ra lệnh. Phong Mỹ một ngày này nhiều, lạc mẹ không có dính răng không nói, còn đi mấy chục dặm đường, một cái mạng đã sớm ném đi nửa cái, nào dám nhiều lời. Lung la lung lay mang theo Võ Tòng đi vào cửa thành. Cửa thành binh sĩ nhận biết Phong Mỹ, cũng không dám hỏi nhiều. Rất nhanh, Phong Mỹ mang theo Võ Tòng đi vào Dương Tiễn cửa phủ. Võ Tòng để phòng gác cổng tiến đến thông báo một tiếng, liền nói là Lương Sơn bạc Võ Tòng tới chơi. Phong Mỹ nghe nói như thế, lập tức liền kinh ngạc. Cảm tình, trước mắt đầu đà này chính là cái kia Lương Sơn bạc thủ lĩnh đạo tặc Võ Tòng. Hắn lần này thật đúng là đá trúng thiết bản a. Phù phù. Phong Mỹ quỳ rạp xuống đất, cúi bít dập đầu. "Hảo hán, đều là tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, liền tha tiểu nhân lần này đi." Chương 247, nhẹ đầu đà Dương Tiễn ra vương bài, biết gian tặc Nhạc Mẫu cuối cùng tiêu tan. Chương 247, nhẹ đầu đà Dương Tiễn ra vương bài, biết gian tặc Nhạc Mẫu cuối cùng tiêu tan. Dương Tiễn trong phủ, nội đường. Sai vật đội vàng chạy vào, quỳ rạp xuống đất, "Đại nhân bên ngoài có cái đầu đà nói là muốn gặp đại nhân ngài đùng." Dương Tiễn đem trong tay quan diêu bắt trà, hung hăng quẳng xuống đất, nóng hổi trà thang, tung tóe sai vật một thân. Dương Tiễn lập tức vỗ bàn đứng dậy, một cước đem tên sai vật đạp lăn trên mặt đất, chửi ầm lên: "Đầu óc ngươi để lửa đá, một cái thối đầu đà cũng đáng được bản quan đi gặp hắn." "Không thấy, không thấy." Sai vật thuần thục lấy tay che lại yếu hại, tùy ý Dương Tiễn quyền cước tăng theo cấp số cộng. Sau một lát, Dương Tiễn cũng đánh mệt mỏi, cũng hết giận, hai tay chống lạnh, tức giận hô: "Đi, đem đầu đà kia đuổi đi." Sai vật như ở trong mộng mới tỉnh, một lần nữa quỳ tốt: "Đại nhân, đầu đà kia nhìn rất khó dây vào thân cao chừng chớ chừng hai, cực kỳ hùng tráng, mặt lộ hung quang, bên hông còn mang theo hai thanh giới đao." Dương Tiễn nghe được lời này, trong lòng lộ bột một tiếng, vác lấy song đao. "Sẽ không phải là vị kia sát thần đi?" "Không đúng, vị kia sát thần mặc dù dùng song đao, nhưng không phải đầu đà cách gan mặc, mà lại chính mình trong khoảng thời gian này biểu hiện phi thường tốt, không chỉ có cho vị kia góp một nửa gia sản, còn từ đó hòa giải chu toàn bạc đổi hoàng tử chuyện tốt, vị kia hẳn là sẽ không đến mới đúng. Nếu dạng này vậy còn có gì mà phải sợ? Mà lại hắn gần nhất từ Tây vực chiêu mộ một cái hồ tăng tên là Tát Đầu Đà, chiều cao 8 thước, mặt như đáy nổi, cũng là dùng song đao, võ nghệ sâu không lường được." Nghĩ tới đây, Dương Tiễn tâm rốt cục để xuống. Dùng song đao đầu đà thì thế nào có thể so sánh Tát Đầu Đà sao? Bản quan có Tát Đầu Đà lá vương bài này, căn bản không cần sợ cái này tặc đầu đà. "Đi, cùng ta đem hắn đuổi đi." Sai vật đứng dậy, hướng phía ngoài cửa đi đến, đột nhiên giống như là nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía Dương Tiễn: "Đại nhân, còn có một việc, đầu đà này bắt Phong Mỹ tướng quân lấy nhỏ." Nhìn Phong Mỹ tướng quân giống như bị thương không nhẹ, Dương Tiễn nghe xong, lập tức giận dữ. Phong Mỹ là tâm phúc của hắn, cũng là trước điện phi long đem, đối với hắn trung thành tuyệt đối, cho hắn đã làm nhiều lần không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cái này đáng chết đầu đà lại dám bắt Phong Mỹ. Dương Tiễn hét lớn một tiếng: "Đi, đem Tát Đầu Đà cho ta mời đến." Sai vật nghe vậy, dọa đến hồn bất phụ thể: "Đi mời Tát Đầu Đà." Cái kia phiên tăng hung hãn dị thường, tính tình dữ dằn, giết người như ngóe. Đi vào Dương Tiễn trong phủ ngắn ngủi thời gian một tháng, liền có 7-8 cái hạ nhân chết bởi Tát Đầu Đà chi thủ. Càng khiến người ta không rét mà run chính là, đầu đà này căn bản không quản cái gì thành quy giới luật, không chỉ có tàn nhẫn thị sát, còn thích ăn thiếu nữ máu tươi, trong phủ không ít nha hoàn đều gặp độc thủ. Có thể không chịu nổi tên này bản lĩnh cao cường, liền ngay cả Dương Tiễn cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con. Sai vật phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất, đem đầu đập bang bang vang lên: "Đại nhân, nhỏ trên có 80 lá mẫu, dưới có còn bú sữa mẹ hài tử van cầu ngài, tha nhỏ đi Dương Tiễn một cước đem tên sai vật đặt lăn, nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dáng vẻ, còn thể thống gì? Ngươi nếu không đi ngươi một nhà già trẻ, càng là sống không được. Sai vật nghe vậy, cắn răng, dãy rủa lấy bỏ dậy, kéo lấy hai đầu mềm mị sợi bình thường chân, run run rẩy rẩy hướng phía hậu viện đi đến. Nếu tránh không khỏi vậy liền không thèm đếm xỉa tự mình một người, đổi cả nhà mạng sống đi. Sau một lát, một người mặc tăng bào, tóc hai bù xù, cong song đao hùng tráng đầu đà, đi vào nội đường. Vải xám tăng bào bên trên, còn có lấm ta lấm tấm vết máu. Đầu đà khoe miệng, còn sót lại một vòng đỏ thẫm. Nhìn thấy Dương Tiễn, đầu đà không quỳ không bái, thần thái kiêu căng, tiện rất chớ nhận, ổ chỗ chịu chỉ. Dương Tiễn trên mặt chất đầy dáng tươi cười, cũng là một cái đầu đà, bắt hạ quan tâm phúc cái tướng hy vọng thượng sư xuất thủ, cứu hắn một cứu tát đầu đà nghe vậy, cười lạnh một tiếng, thấu thỏa. Chết thấu thỏa, không gọi thấu thỏa. Sát hắn ngu ca, nội ứng. Dương Tiễn biết, tát đầu đà có ý tứ là, xong xuôi chuyện này, hắn muốn năm cái người sống. Đối với cái này, Dương Tiễn cũng không có cái gì kháng cự ý tứ. Trung Nguyên đại địa, diện tích lãnh thổ bao la, chỉ là mấy đầu nhân mạng, tính là cái gì? Chỉ cần tát đầu đà muốn không phải bệnh của hắn, hắn quản nhiều như vậy làm gì? Thượng sư yên tâm, hạ quan nhất định là thượng sư chuẩn bị thỏa đáng. Tát đầu đà nghe vậy, hài lòng nhẹ gật đầu, sải bước hướng phía ngoài cửa đi đến. Đông Kinh thành, tiết độ sứ phủ ngoài cửa lớn. Phong Mỹ quỳ trên mặt đất, không ngừng cầu xin tha thứ, hảo hán hảo hán. Phong Mỹ có mắt mà không thấy Thái Sơn, không hề nghĩ tới ngài chính là uy danh lan xa võ trại chủ, cầu ngài xem ở tiểu nhân trong nhà còn có lao mẫu thê tử phân thượng, tha tiểu nhân đi. Cách đó không xa, Nhạc Mẫu nhìn xem quỳ xuống đất cầu xin tha thứ Phong Mỹ, uy phong lẫm liệt đứng yên võ tổng, trong ánh mắt hiện lên bi thống thần sắc. Con của nàng trung quy là đầu phục lương sơn sao? Nhạc Mẫu cắn răng, nhìn về phía bên cạnh Nhạc Phi, thanh sắc câu lệ, quỳ xuống. Nhạc Phi sự tình mẹ trí hiếu, lúc này cũng biết, đầu nhập vào lương sơn sự tình không dối gạt được, phụ phụ một tiếng quỳ rạp xuống đất, mẫu thân. Nhạc Mẫu giơ lên bàn tay, hướng phía Nhạc Phi trên mặt, lung tung đập, ta Nhạc gia đời đời thân gia trong sạch, cha ngươi trước khi chết đối với ngươi ký thác kỳ vọng, chỉ hy vọng ngươi có thể trung quân báo quốc, có thể ngươi làm sao làm? Ngươi thế mà đầu phục lương sơn tặc cấu. Ngươi xứng đáng ngươi chết đi cha, xứng đáng dạy bảo ngươi hơn 10 năm nghĩa phụ, xứng đáng vi đường, Nguyệt Nga còn có Vân Nhi sao? Nhạc Phi ngẩng đầu lên, không tránh không né, ngữ khí kiên quyết, mẹ, cũng không phải là hài nhi không muốn đỡ bảo đảm đại tống, thật sự là cái này đại tống triều đình đã nát đấu. Gian thần trộm chức vị cao, trung lương không chỗ dung thân. Nhạc Phi chỉ là đánh bại, liền bị xét nhà, người nhà suýt nữa chết bởi gian nhân chi thủ, dạng này quốc gia, thật đáng giá Nhạc Phi đỡ bảo đảm sao? Lưu Nguyệt Nga đau lòng trợ phu, đối với Nhạc Mẫu cổ hủ cũng không tán đồng, cô vẫn còn đang hôn mê. Nhạc Vân đi vào Nhạc Mẫu bên cạnh, mẹ ngài nhìn xem, Vân Nhi 14 tuổi, gian tặc kia cũng có thể hạ thủ được. Nhạc Mẫu nhìn một chút Lưu Nguyệt Nga trong ngực Nhạc Vân, trên mặt hiện ra một vòng nhu tình, một chút sắc mặt giận dữ. Mặc kệ Nhạc Phi phạm vào tội gì, cháu của nàng Nhạc Vân chỉ có 4 tuổi, hẳn là vô tội. Có thể triều đình kia tướng quân không phân tốt xấu, một cước đem Nhạc Vân đáng ất, nếu không phải Nhạc Vân thể cốt coi như cứng rắn, lúc này chỉ sợ đã chết. Thôi thôi, Nhạc Mẫu thở dài một hơi, phản phất trong nháy mắt bị rút khô tinh khí, ra mười mấy tuổi bình thường, vô lực khoát tay áo, mẹ già rồi sau này đường chính các ngươi đi thôi, đa tạ mẫu thân thành toàn. Nhạc Phi không người tới đất, trung điệp dập đầu ba cái, đứng dậy, rút ra bên hông bội kiếm, sải bước hướng phía Phong Mỹ đi đến. Hắn hôm nay liền muốn chém tên gian tặc này. Nhưng vào lúc này, một cái có chút sứt sẹo thanh âm vang lên. Người im lìm rất chớ nhân. Chương 248, Đông Kinh thành đầu đà đối đầu đà, Nam Phong thành đăng đổ tử cử bình. Chương 248, Đông Kinh thành đầu đà đối đầu đà, Nam Phong thành đăng đổ tử cử bình nhân. Nghe được này quái dị âm điệu, võ tổng cùng Nhạc Phi đều không tự chủ thuận thanh âm phương hướng nhìn lại. Chỉ gặp một cái hùng tráng đầu đà, cong song đao, trên thân, khóe miệng còn ẩn ẩn có lưu lại vết máu, sắc mặt đen như đáy nổi, một đầu màu nâu loạn phát đánh lấy quyển nhi tùy ý rối tung nơi bà vai, ở giữa trán, mang theo một cái băng tóc, nhìn trang phục này, ngược lại là cùng võ tổng giống nhau đến mấy phần. Bất quá, hai người khí chất lại khác nhau một trời một vực. Võ tổng mặc dù sát khí nghiêm nghị, nhưng càng nhiều hơn chính là chính khí. Trước mắt đầu đà này toàn thân vết máu, một mặt sát khí, xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Trại chủ, ta đi chiếu cố hắn. Nhạc Phi hai tay cầm thương, bày ra một cái tư thế, sắc mặt ngưng trọng nhìn xem tát đầu đà. Đầu đà này, để hắn ngửi được mùi nguy hiểm. Liên như là lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy võ tổng thời điểm. Nắm lịch suối thương tay, hơi run rẩy. Trên trán bắt đầu xuất mồ hôi hột. Nhạc Phi ý thức được, đi qua hắn quá mức xem thường anh hùng thiên hạ. Lúc này mới vừa mới rời núi không bao lâu, liền gặp võ tổng cùng đầu đà này hai cái kinh địch. Nhìn vẫn là phải nhiều hơn rèn luyện võ nghệ mới được a. Tát đầu đà nhìn trước mắt Nhạc Phi, trên mặt hiện ra một vòng khinh miệt thần sắc, nghịch nhỏ thịt, chặt khí lại hận hào ăn lời còn chưa dứt. Tát đầu đà thân ảnh như điện, một cái lắc mình xuất hiện tại Nhạc Phi trước người, phía sau song đao không biết khi nào đã ra khỏi vỏ, một bổ mặt, quét qua trước ngực, xuất thủ chính là sát chiêu. Nhạc Phi giật nảy cả mình, hai chân phát lực, thân hình hướng về sau nhảy bọn, lịch suối thương thẳng điểm tát đầu đà cổ họng. Dài một tấc mạnh. Tát đầu đà cười lạnh một tiếng, cấp tốc biến chiêu. Chỉ gặp hắn thân hình một thấp, nào thân mà lên, song đao nhanh chóng bổ về phía Nhạc Phi hai chân. Sách giáo khoa bình thường lấy ngắn chế dài. Nhạc Phi thân hình liên tục triệt thoái phía sau, tránh đi tát đầu đà song đao đồng thời, không ngừng kéo dài khoảng cách, trong tay lịch suối thương đại khai đại hợp, hoặc đâm hoặc quét, từ đầu đến cuối đem cùng tát đầu đà bảo trì phù hợp khoảng cách. Chiến ước chừng 30-50 hội hợp, Nhạc Phi dần dần rơi vào hạ phong. Tát đầu đà càng đánh càng hăng, song đao múa ra tàn ảnh, đem Nhạc Phi áp chế gắt gao. Nhạc Phi mặc dù võ nghệ tinh xảo, làm sao kinh nghiệm đối địch còn chưa đủ, nhìn chuẩn một sơ hở, đâm ra một thương. Nhưng không ngờ, sơ hở kia chính là Tát Đầu Đà cố ý bán. Trường thương đâm ra, Tát Đầu Đà cười quái dị một tiếng, dùng nách kẹp lấy Nhạc Phi lịch xuôi thương, đồng thời song đao vung nhanh, chém về phía Nhạc Phi hai tay. Chỉ cần Nhạc Phi không buông tay, là hắn có thể đem Nhạc Phi hai tay chặt đi xuống. Nếu là buông tay, thời khắc nguy cấp, Nhạc Phi rốt cục cắn răng, buông lỏng ra nắm lịch xuôi thương hai tay, thân hình lần nữa triệt thoái phía sau. Tát Đầu Đà hú lên quái dị, song đao đều xuất hiện, bổ về phía Nhạc Phi. Nhạc Phi trong lúc kinh hoàng, thả người nhảy lên, né tránh song đao, ngay tại chỗ quay cuồng. Tát Đầu Đà đắc thế không tha người, song đao không ngừng bổ về phía Nhạc Phi, nhưng phần lớn chém vào gạch bên trên, tia lửa tung tóe. Gặp Nhạc Phi nguy cấp, Võ Tòng bay lên một ước, đem Phong Mị đá ngã lăn, hôn mê bất tỉnh. Người này hắn muốn lưu cho Nhạc Phi tự mình giết. Rút ra song đao, Võ Tòng trực tiếp đón nhận Tát Đầu Đà. Song đao đối với song đao. Trong vòng chiến, đao mang trên dưới tung bay. Khanh 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 tiếng kim loại va chạm, bên hai không dứt. Võ Tòng cũng âm thầm kinh hãi. Đầu đà này võ nghệ, coi là thật xem như không sai so với lúc trước hắn gặp qua cao thủ Tôn An, Viện Tường thậm chí Lư Tuấn Nghĩa, cũng mạnh hơn một đường. Mà thường thường người càng là như vậy, đối với thiên hạ bách tính độc hại càng sâu. Võ Tổng trong mắt hiện lên dày đặc sắc cơ, thân hình triệt thoái phía sau, cầm đao lạnh giọng hỏi, ngươi là người phương nào? Tát Đầu Đà cầm đao mà đứng, ngựa khí ngạo nghễ, oan lại tắm rửa bôi hỏa lạc quốc, xạ mỏi ép. Nhìn trước mắt một mặt ngạo nghễ Tát Đầu Đà, liền ngay cả luôn luôn nghiêm túc Võ Tổng cũng không nhịn được kém chút cười trận. Danh tự này thật sự là quá độc đáo. Nam Phong Thành, Duyên Thọ Cung. Vương Khánh thân thể nghiêng lệch, cà lơ phất phơ ngồi tại trên long ỷ, văn võ bá quan phân loại hai bên. Lý Trợ đứng dậy, Vương Thượng Vi thần đã hỏi thăm rõ ràng hoàng đế Lao Nhi hơn một năm nay đến nay nhiều lần đối với Lương Sơn dùng binh, nhưng thủy chung thất bại trong gang tấc. Hao tổn rất nặng, Đông Kinh thành binh lực giảm mạnh, chiến lực không lớn bằng lúc trước. Lúc này chính là phát binh cơ hội tốt, Vi thần đề nghị, lập tức chỉnh quân, binh phát Đông Kinh thành. Nghe vậy, Vương Khánh nhíu nhíu mày. Hắn chính là đăng đồ tử xuất thân, tham hoa háo sắc, đối với quyền lực ngược lại là không có quá lớn dục vọng, cũng không muốn đánh trận. Sở dĩ khởi binh tạo phản, cũng bất quá là vì trốn tránh chịu tội, miễn bị triều đình trừng phạt. Hắn hiện tại nguyện vọng lớn nhất là diệt trừ Đoàn Tam Lương, vượt qua Tam Cung Lục Viện 72 phi tần thời gian. Thừa tướng trên Long ỷ Vương Khánh khoát tay áo, cô vương tại Nam Phong nốc thật tốt vậy, hoàng đế Lao Nhi cũng chưa từng đến tiến đánh ta Đại Sở quốc, mặc dù vật phụ dân phong, nhưng lại an một góc, làm sao có thể cùng toàn bộ đại tống chống lại? Trận chiến này nếu là thắng lợi còn tốt, nếu là bại đây chẳng phải là mất cả chỉ lẫn trải. Lý Trợ nghe lời này trong lòng một trận bi thương. Hán Thiên Tân bạc hổ đến đỡ Vương Khánh thừa bị, lại không nghĩ đây là một cái đỡ không nổi kẻ bất tài. Hiện nay triều đình ngu ngốc vô đạo, thiên hạ đại loạn, không thừa cơ đánh vào Đông Kinh, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, ngược lại sợ đầu sợ đuôi, thật sự là không phải người thành đại sự cách làm. Khu khu. Lý Trợ khái thấu một tiếng, mở miệng lần nữa, Vương Thượng, cái gọi là đi ngược dòng nước, không tiến tắt thối. Lúc này đại tống quốc lực suy vi, nếu là không thừa cơ lấy trì, bị người khác tiên hạ thủ vi cường, ta Đại Sở quốc coi như lâm vào bị động thần khẩn cầu đua ta, nhanh chóng phát binh tiến quân Đông Kinh. Phong Thái, Đỗ Bác bọn người nghe ra Lý Trợ vừa rồi ho khan ý tứ, nhao nhao đứng dậy, chắp tay quên can. Vương Thượng, vậy hoàng đế Lao Nhi ngu ngốc vô đạo, dân chúng lầm than, chúng ta nếu quân khởi nghĩa, liền làm nhất cổ tác khí, đánh vào Đông Kinh, lật tung hoàng đế Lao Nhi, ngài danh chính ngôn thuận làm hoàng đế, chúng ta danh chính ngôn thuận làm tướng quân. Đúng vậy a, thừa tướng nói có lý. Vậy hoàng đế Lao Nhi dựa vào cái gì? Chúng ta lại không thể so với bọn hắn kém. Đối với đánh vào Đông Kinh thành, bắt sống hoàng đế Lao Nhi. Vương Thượng, thân một nhà già trẻ đều là bị quan phủ hại chết, thần mời ta Vương phát binh, giết tiến Đông Kinh, đem hoàng đế Lao Nhi cùng loạn thần tặc tử hết thảy tru sát. Nghe bên dưới Phương Văn Vũ bách quan khuyên can, Vương Khánh bất đắc dĩ nhíu mày. Hắn cái này Sở Vương làm có chút bị quất. Trên triều đình, hắn cầm Lý Trợ không có cách nào. Trong hậu cung, hắn đối với Đoàn Tam Nương thúc thủ vô sách. Trong lòng một trận tức giận, đứng dậy, đi. Các ngươi nói phát binh, vậy liền phát binh. Cô Vương không có bất kỳ cái gì ý kiến. Nói xong, quay người hướng phía hậu đường đi đến. Nhìn qua Vương Khánh rời đi bóng lưng, Lý Trợ nỗi lòng lo lắng, rốt cục buông xuống. Ánh mắt sắc bén liếc nhìn trung tướng, điểm đủ binh mã, sau 10 ngày, binh phát Đông Kinh. Chương 249, Đông Kinh thành đầu đả thi tà thuật, tiết độ phủ võ tổng triển thần thông. Chương 249, Đông Kinh thành đầu đả thi tà thuật, tiết độ phủ võ tổng triển thần thông. Cùng lúc đó, Đông Kinh thành, tiết độ sứ cửa phủ. Võ tổng thân hình như điện, thiên đao bắt thức mở ra hoàn toàn. Tương đạo nhìn bằng mắt thường không thấy đao khí, công hướng Tát Đầu Đả. Samuel chưa từng thấy loại chiêu thức này, trong lúc nhất thời đỡ trái hở phải, liên tục trúng chiêu. Trên thân cũng nổn ngang lộn xộn nhiều hơn mấy đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, máu tươi thuận vết thương không ngừng chảy ra, nhuộm đỏ Samuel dưới chân mặt đất. Samuel một đôi mắt tam giác kinh ngạc nhìn xem Võ Tổng. Hắn vốn cho là hắn đã là vô địch thiên hạ, thật không nghĩ đến trước mắt đầu đà này so với hắn còn dũng mãnh. Thân hình khẽ động, Samuel triệt thoái phía sau khoảng một trượng, hai mắt nhìn chòng chọc vào Võ Tổng, nghịch chọc giận ổ. Người bốn người tìm chiếu. Võ Tổng lơ đễnh, song đao xa xa chỉ hướng Samuel, trong ánh mắt hiện lên hoài niệm thần sắc. Tại tham quân trước đó, hắn cũng từng nuôi qua một đầu Samuel. Tính tình dịu dàng ngoan ngoãn, phi thường đáng yêu. So trước mắt cái này đen xì đồ vật, vừa vặn rất tốt nhiều lắm. Nghĩ tới đây, Võ Tổng nâng đao chỉ hướng Samuel, tại quê nhà của ta có loại chó sủa Samuel toàn thân tuyết trắng, ngươi cái này than đen một dạng đồ vật, cũng xứng gọi Samuel. Nghe nói như thế, Samuel toàn thân run lên, nguyên bản đen như đáy nổi sắc mặt, trở nên càng thêm âm trầm, nghịch, làm gì ổ bốn đủ. Ổ cắn sát địch. Nói xong, Samuel liều mạng bên trên thương thế, giống như là nổi điên bình thường, hướng phía Võ Tổng mà tới. Cùng lúc đó, Võ Tổng trong đầu đã lâu thanh âm hệ thống nhắc nhở đột nhiên vang lên. Chúc mừng ký chủ, thành công để Samuel phá phòng, thu hoạch được một điểm bán niệm giá trị. Trước mắt bán niệm giá trị số lượng 1000 điểm. Phải chăng lập tức rút thưởng? Nghe được thanh âm này, Võ Tổng suýt nữa kích động lệ nóng doanh trọng. Ngoạ cái đại tào á hệ thống, ngươi mẹ nó đi chết ở đâu rồi a? Ta đều cho là ngươi là làm ngày kết, xếp thùng chạy trốn đâu? Rút thưởng. Rút lít 10, đến 10 bề. Võ Tổng cắn răng hàm, không giữ hạ lệnh. Đồng thời, nhấc lên song đao, nên hướng xa mọi ép. Chúc mừng ký chủ tiến hành rút lít 10, thu hoạch được màu trắng bát thưởng, mã đao 1000 đem. Chúc mừng ký chủ tiến hành rút lít 10, thu hoạch được màu vàng đất sắc bát thưởng, cung cứng 1000 tấm. Chúc mừng ký chủ tiến hành rút lít 10, thu hoạch được màu đỏ bát thưởng, võ mục di thư. Chúc mừng ký chủ tiến hành rút lít 10, thu hoạch được màu tím bát thưởng, bá vương thương pháp. Chúc mừng ký chủ tiến hành rút lít 10, thu hoạch được màu cam bát thưởng, ngũ lôi thiên cương chính pháp. Trước mắt hệ thống điểm tích lũy, không điểm. Trong lúc kỳ chiến, thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên không ngừng. Võ Tổng trong lòng chửi mẹ âm thanh, bên tai không dứt. Hệ thống này, quả nhiên không đáng tin cậy. Từ phản gia Lương Sơn đến bây giờ, biến mất lâu như vậy, thật vất vả tích lũy đủ 1000 điểm tích lũy, 10 lần rồi lít 10, trừ võ mục di thư cùng bá vương thương pháp có chút giá trị bên ngoài, còn lại có thể nói, có chút ít còn hơn không. Võ mục di thư có thể đưa cho Nhạc Phi, tăng lên Nhạc Phi lãnh binh đánh trận năng lực, mà bá vương thương pháp thì có thể đem Võ Tổng cuối cùng một khối không am hiểu lập tức chiến đấu thiếu quyết bổ đủ. Bá vương hạng vũ đó là người nào? Vũ chi thần dũng, thiên cổ không hai. Lấy chỉ là 28 cưới, liền dám ngạnh sông Lưu Bang 5000 tinh nhuệ kỵ binh mãnh nhân. Mà để Võ Tổng tức giận là, thật vất vả ra cái màu cam ban thượng, lại là ngũ lôi thiên cương chính pháp. Cái này chính là Nhập Vân Long Công Tôn Thắng giữ nhà đạo pháp. Mà Công Tôn Thắng hiện tại là Lương Sơn người. Cái này dù sao cũng hơi lặp lại, lãng phí tài nguyên. Ngay miệng này, Võ Tổng cùng Sa Mois lại lẫn nhau trao đổi hơn 10 triệu. Võ Tổng trong đầu nhiều hơn không ít nguyên bản trí nhớ không thuộc về hắn. Một bộ tinh xảo, cương manh đến cực hạn thương pháp, một bộ binh thư, cùng một bộ huyền diệu khó giải thích đạo gia pháp thuật bí tịch. Samuel trên thân lại tăng thêm mấy đạo nổn ngang lộn xộn vết thương, máu tươi phun ra ngoài, thở hổn hển, lịch náo nhiệt ổ. Samuel đột nhiên đem tay trái đao ném đi, hai tay nắm ở tay phải đao chui đao, trong miệng nói lẩm bẩm. Đột nhiên, yêu phong nổi lên bốn phía, mưa rào xối xả, vô số âm quỷ từ dưới mặt đất chậm rãi chui ra. Võ Tổng thấy thế, lấy làm kinh hãi. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, đầu đàn này không chỉ có cận thân công phu rất cao, sẽ còn một chút yêu pháp. Nghịch, su si đi. Cùng phong thổi tan xả mẹ trên đầu loạn phát, màn mưa để mặt mũi của hắn lộ ra càng phát ra dữ tợn. Võ Tổng sắc mặt nghiêm trọng, cao giọng la hét, bằng nâng. Mang ngươi ra quyến đi xa một chút. Nhạc Phi trên mặt hiện lên hoảng sợ thần sắc. Hắn chẳng thể nghĩ tới, lần này tới đến Đông Kinh, thế mà lại gặp được nhân vật khủng bố như thế. Không chỉ có cận chiến công phu viễn siêu với hắn, sẽ còn những bảng môn tả đạo này. Không biết Võ Tổng có thể hay không chịu nổi cái này phi tăng. Nhạc Phi suy đoán Võ Tổng xác suất lớn là chịu không được. Những vị này vượt mạnh khỏe, người bình thường rất khó đọc lướt qua, càng đừng để cập phá giải. Trong lúc nguy cấp, Nhạc Phi cắn răng, nhìn về phía Nhạc Mẫu cùng thê tử, mẹ, Nguyễn Nga, các ngươi mang theo Vân Nhi đi trước, ta cùng trại chủ sau đó liền đến. Nói xong, tay trái nâng lên mẫu thân, tay phải ôm lấy thê tử, vịn các nàng lên ngựa. Vàng nâng, tham gia quân ngũ làm trộn không quan trọng, còn sống trở về, sinh tử quan đầu, Nhạc Mẫu rốt cuộc không để ý tới trung quân báo quốc. Lúc này, nàng chỉ là một cái bình thường mẫu thân, một hy vọng nhi tử sống tiếp mẫu thân. Vàng nâng ta cùng nhi tử cần ngươi. Lưu Nguyệt Nga cắn miệng môi dưới, bởi vì quá dùng sức, máu tươi chảy ra. Yên tâm. Nhạc Phi đưa tay, tại trên mông ngựa hung hăng đập xuống, sau đó cũng không quay đầu lại, sải bước nhặt lên lịch suối thương, yêu nhân, Nhạc Phi cùng ngươi liều mạng. Lúc này, cuồng phong gào thét, mưa rào xối xả. Từng cái quỷ vực thân ảnh, tựa như trong địa ngục các quỷ bình thường, công hướng Võ Tổng, Nhạc Phi hai người. Nhạc Phi nâng thương liền đâm, phát ra một trận kim thiết giao kích thanh âm. Trước mắt quỷ vật này dường như có bất tử chi thân bình thường. Nhạc Phi mặc dù hoảng sợ, nhưng không có lui lại nửa bước. Võ Tổng đái hắn như tay chân. Hắn không có khả năng ở thời điểm này bỏ xuống Võ Tổng. Một bên khác, một mực quan sát bốn phía Võ Tổng, nhếch miệng lên, nở nụ cười. Từ Nhạc Phi xuất hiện tại trước mắt hắn bắt đầu từ ngày đó, hắn liền dùng hết thảy phương pháp mời chào Nhạc Phi. Bây giờ nhìn lại, đây hết thảy đáng giá. Một cái trung can nghĩa đảm, văn võ kiêm toàn xoáy tài, là cái gì đều không đổi được. Quả nhiên chó chính là chó, ngay cả dùng chiêu thức đều như thế. Chó xà mới nghe xong, cũng không còn tức giận, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Võ Tổng, khắc tẩy lịch mắng thương lắc tê xiết phường tin ổ bổ sói xám phỉ lịch tích thế bậc thang dọn muốn chết là ngươi mới đối. Võ Tổng hét lớn một tiếng, cũng bỏ xuống tay trái đao, chỉ lưu tay phải đao, tay trái nắm đuốt kiếm quyết, nói lẩm bẩm. Cho đến lúc này, hắn mới biết được, cái này chuyên phá hết thể tà túy ngũ lôi thiên cương chính pháp, tới đúng lúc. Chương 250, ngũ lôi chính pháp phá tà túy, gian thần đầu đả tam tính mệnh. Chương 250, ngũ lôi chính pháp phá tà túy, gian thần đầu đả tam tính mệnh. Theo Võ Tổng ngâm tụng thanh âm vang lên, mưa to gió lớn càng thêm mãnh liệt, đem Nhạc Phi thổi ngã trái ngã phải. Nguyên bản khí thế hùng hổ thẳng hướng Nhạc Phi, Võ Tổng tà túy cũng đều nhao nhao đứng tại nguyên địa, giống như là choáng váng bình thường. Samuel một đôi mắt tam giác trừng đến căng tròn, không thể tin nhìn xem Võ Tổng, nghịch dạ huy đốn cây. Sâu trùng con gà con thôi. Chặt ta chấm chơ sát xích địch. Chật, Samuel cắn răng, vừa ngoan tâm đem tay trái ấn tại trên lưới đao, dùng sức một vòng. máu tươi thuận lưỡi đao nhỏ xuống, sạm mẹ khí thế trong nháy mắt tăng vọt. Một đầu màu nâu tóc ăn bị cuồng phong thổi mạn tiên phi vũ, giống như điên cuồng nghịch tê đốt xiết. Theo sạm mẹ lấy máu như thế, trên mặt đất những cái kia lúc đầu đã đứng im bất động quỷ vực quái vật lần nữa giống như là sống lại bình thường, công hướng Võ Tổng cùng Nhạc Phi. Nhạc Phi quá sợ hãi, lao nhanh mấy bước, trong tay lịch suối thương vung vẩy ra tàn ảnh, hung hăng đánh tới hướng những quỷ này vực quái vật. Hắn chưa từng thấy Võ Tổng thi triển pháp thuật, cũng không tin Võ Tổng có ứng đối xả mẹ pháp thuật biện pháp. Hiện tại bộ dáng này sát suất lớn là phô trương thanh thế, muốn tại trên khí thế áp đảo cái này kinh khủng phiên tăng, tìm kiếm phá địch cơ hội. Võ Tổng là vì hắn mới tranh đoạt vũng nước đục này, hắn tuyệt đối không thể chết tại Võ Tổng phía sau. Hạ quyết tâm, Nhạc Phi cắn răng, một chiêu hành tạo thiên quân sử xuất, mấy cái quỷ vực quái vật bị hắn một thương này quét ngang, đánh lui vài thước. Có thể càng nhiều quỷ vực quái vật thì là không muốn mạng bỏ lên, móng tay sắc bén phá vỡ Nhạc Phi quần áo, tím bên trong mang đen máu đen dính chảy ra. Nhạc Phi cảm giác một trận đầu nặng chân nhẹ, hắn biết những quỷ này vực quái vật trên móng tay cũng đều là bám vào độc, phải chết sao? Nhạc Phi quay đầu nhìn thoáng qua Võ Tổng phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng thần sắc. Hắn vừa mới hạ quyết tâm đi theo Võ Tổng làm một sự nghiệp lấy lừng, sẽ chết ở chỗ này sao? Nhưng vào lúc này, một mực miệng niệm chú quyết Võ Tổng ngâm tụng thanh âm từ từ đề cao: Ta thụ ngũ lôi chính khí, lôi đình ý thanh, nạp thì trị thân bảo mệnh, nôn thì chữa bệnh trừ tà, thần khí vạn đạo giúp ta dạng giải hoa, thái thượng pháp lệnh mãnh liệt lại răng ngà, lập tức tuân lệnh. Niệm xong một chữ cuối cùng, Võ Tổng đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt phảng phất có thần quang bắn ra, tay phải một chỉ thiên cung, hô to một tiếng: Chút tài mọn, làm sao dám mua dịu quá mắt thợ? Nhìn ta phát chú. Thanh âm chưa dứt, từng đạo to như tay em bé thiên lôi màu tím từ trên trời giáng xuống, đầy trời mây đen giống như là bị đầu nhập thanh thủy mực nước bình thường, cấp tốc tản ra, nguyên bản mãnh liệt của phong cũng trong nháy mắt hành quân lặng lẽ. Mới vừa rồi còn long tinh hổ mãnh, đem Nhạc Phi áp chế gắt gao quỷ vực quái vật, giống như là mặt trời mọc sau người tuyết, cấp tốc hóa thành từng bãi huyết thủy. Nhạc Phi mở to hai mắt nhìn, không dám tin vào hai mắt của mình. Võ Tổng, thế mà lại đạo pháp. Hắn nhìn ra được, cái này Tây vực mọi dợ đạo thuật tạo nghệ rất sâu, lại bị Võ Tổng tại trong nháy mắt nhẹ nhõm trấn áp. Nhạc Phi sờ lên cổ của mình, ẩn ẩn có chút nghĩ mà sợ, đồng thời đối với Võ Tổng cũng tràn đầy cảm kích. Nếu là trước đó, Võ Tổng cũng cho hắn đến bên trên như thế từng đạo thuật, hắn còn có mệnh có đây không? Samuel lúc này, hồn nhiên không có trước đó kiêu căng, nhìn về phía Võ Tổng trong mắt tăng giác, tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng, lịch lịch trận tích đùi phạt sách. Không chỉ có sẽ, vẫn còn so sánh ngươi càng tinh thông hơn. Võ Tổng mũi chân vẩy một cái, giới đao đánh lấy xoáy mà bay lên, bị Võ Tổng dùng tay trái một thanh tiếp được. Một giây sau, Võ Tổng thân thể như là mũi tên rời cung bình thường, tấn mạnh phóng tới Samuel. Samuel thì giống như là choáng váng bình thường, ngồi liệt trên mặt đất, từng ngụm phun máu tươi, thỉnh thoảng sẽ còn mang ra mấy khối nội tạng mảnh vỡ. Đạo pháp bị phá, đối với hắn người làm phép này tổn thương cũng là cực kỳ nghiêm trọng. Suy, sắc bén giới đao giống như là cắt đầu hũ bình thường, xẹt qua Samuel cái cổ, máu tươi phun ra ngoài, Samuel đầu lâu bay lên rất cao, phanh một tiếng rơi vào trên mặt đất. Cái này phát rồ, trợ trụ vi ngược phiên tăng, cuối cùng kết thúc hắn tội ác cả đời. Trại chủ, người không sao chứ? Nhạc Phi bước nhanh xông lại, lo lắng hỏi thăm. Võ Tổng sắc mặt như thường, khoát tay áo, không có việc gì. Người đi trước đưa người mẫu thần, vợ con đuổi trở về, ta đi chiếu cố Dương Tiễn tên gian tặc kia. Võ Tổng nói, xài bước hướng phía tiết độ sứ phủ cửa lớn đi đến. Nhạc Phi nhìn xem Võ Tổng bóng lưng, lúc đầu sợ Võ Tổng gặp nguy hiểm, muốn theo Võ Tổng cùng đi, có thể nghĩ lại, nếu như một địch nhân, Võ Tổng đều đánh không lại vậy hắn cũng đánh không lại à? Nghĩ tới đây, Nhạc Phi không do dự nữa, chở mình lên ngựa, đi tìm mẫu thân, vợ con đi. Tiết độ sứ phủ, chính đường. Dương Tiễn ngồi ngay ngắn ở trên ghế, nhàn nhã uống trà. Samuel năng lực, hắn là biết đến. Không chỉ có võ nghệ tinh xảo, thậm chí còn biết được một chút tà thuật. Nếu không, hắn cũng sẽ không tốn hao lớn như vậy lại giới, đem nó mời đến. Chắc hẳn lúc này cái kia đáng chết đầu đà, đã đầu người rơi xuống đất đi. Ngay lúc này, một trận tiếng ồn ào, đem Dương Tiễn bừng tỉnh. Trong sân, giống như có người giao thủ. Người tới, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Dương Tiễn có chút kinh hoàng. Sẽ không phải tát đầu đà một trận đánh không quá thuận lợi, trở về nổi giận đi. Nếu là như vậy chuyện kia coi như khó làm. Nghĩ tới đây, Dương Tiễn bung lên quan bảo và áo, đội vàng xông ra cửa phòng, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, khô cạn hai tay không ngừng xoa nắn ánh mắt của mình, phảng phất không thể tin được chính mình nhìn thấy một dạng trên khuôn mặt tái nhợt viết đầy hoảng sợ thần sắc. Hắn thấy được ai? Võ Tổng. Cái kia để hắn nửa đêm tỉnh mộng, doa đến chăn đông ướt đấm khủng bố nam nhân, thế mà xuất hiện ở trước mặt hắn. Mà lại Võ Tổng hiện tại chính mặc một bộ nhuốm máu tăng bảo, đầu đội kim cô, làm đầu đả cách ăn mặc. Minh Bạch Dương Tiễn cái gì đều hiểu. Hắn để tát đầu đà đi đối phó đầu đà, lại là Võ Tổng. Mà bây giờ, Võ Tổng bệ vệ đi vào cửa phủ, tát đầu đà hạ tràng, cũng liền có thể tưởng tượng được. Võ Tổng từng bước một, hướng phía Dương Tiễn đi đến. Phía sau hắn, một ngang lộn xộn chạy đến mười mấy tên gia đình, binh khí tản mát đầy đất. Những người này, tội không đáng chết, Võ Tổng cũng không có hạ sát thủ, chỉ bất quá đem bọn hắn đánh ngất xỉu thôi. Dương Tiễn rốt cục kịp phản ứng, lộn nhào quỳ rạp xuống đất, thân thể bởi vì sợ hãi mà không ngừng phát run, hảo hắn ngài làm sao có rảnh đến Đông Kinh. Không biết hảo hán giá lâm còn xin tứ tội Võ Tổng đi đến Dương Tiễn bên cạnh, một cước đem Dương Tiễn đạp lăn trên mặt đất, nhiều ngày không thấy ngược lại là học được bản sự thế mà chuẩn bị kích cỡ đà đối phó ta. Dương Tiễn bị Võ Tổng một cước này, đá thất điên bắt đảo, trong miệng y nguyên không ngừng cầu xin tha thứ, hảo hán, ngài nghe ta nói, ta thật sự là không biết là ngài a có lời gì, đi âm phủ địa phủ cùng Diêm Vương nói đi. Võ Tòng giơ tay chém xuống, Dương Tiễn đầu ngủ cục lăn ra ngoài thật xa. Chương 251, Võ Tòng vơ vét Dương Tiễn bảo khố, Nhạc Vân chặt xuống phong mỹ đầu người. Chương 251, Võ Tòng vơ vét Dương Tiễn bảo khố, Nhạc Vân chặt xuống phong mỹ đầu người. Dương Tiễn đầu lâu lăn ra ngoài thật xa, hai mắt vẫn như cũ thật to trợn tròn, tựa hồ không nghĩ tới Võ Tòng sẽ như thế dứt khoát đem nó chém giết. Tứ đại gian thần cũng chỉ thừa Thái Kinh một cái. Võ Tòng đi đến Dương Tiễn bên cạnh, dùng Dương Tiễn quan bảo xoa xoa trên giới đao vết máu, tại Dương Tiễn trong phủ bốn chỗ băn khoăn. Một phương diện là vì tìm tới Dương Tiễn tàng bảo chỗ. Hắn nhưng là nhớ rõ, lần trước Yến Thanh chỉ lường gạt Dương Tiễn một nửa tài phú, cũng đủ để cho Lương Sơn Bạc Đông đảo đầu lĩnh ngoác mồm kinh ngạc. Cái này một nửa kia, cũng không thể tùy tiện ném đi. Dương Tiễn trong phủ người hầu, nha hoàn, có người gặp Võ Tòng giết Dương Tiễn, nhao nhao sợ hãi kêu lấy thoát đi, Võ Tòng cũng lười đi quản. Những người này rất nhiều đều là xuất thân nghèo khổ bất tính, bởi vì sinh hoạt không lấy bị bán được từng cái quan lại quyền quý trong phủ làm nô tỳ. Hắn cũng không có tất yếu khó xử những người này. Rất nhanh, Võ Tòng ngay tại Dương Tiễn trong phủ, tìm được một gian mật thất. Cửa mật thất tựa như là dùng nặng nghề, đá hoa cương cứng rắn chế thành, cực kỳ nặng nghề. Võ Tòng liếc nhìn một lát, lùi lại hai bước, một cái thiết sơn dựa vào, trùng điệp đụng vào nặng nghề trên cửa đá. Nặng nghề cửa đá lắc lư hai lần, xuất hiện một cái khe hở. Võ Tòng lại liên tục va chạm mấy lần, cửa đá rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang ngã xuống. Võ Tòng dẫn theo cái Dương đi vào mật thất, trong nháy mắt bị châu quang bảo khí tránh mắt mở không ra. Dương Tiễn cái này gian tặc không có con cái, muốn nhiều tiền như vậy làm gì không bằng lấy về khi quân phí. Võ Tòng trong miệng nói thầm lấy, động tác lại không chậm, đem trong mật thất tài bảo một mạch hướng trong Dương Trang. Qua không biết bao lâu, Võ Tòng đem bốn cái Dương Trang tràn đầy, y nguyên vẫn chưa thỏa mãn, đem cái Dương chồng chất đứng lên xem như cái thang sử dụng, đem trên tường, trên mái vòm dạ mình châu lần lượt nảy ra xuống tới, nhét vào trong ngực. Đúng lúc này, nhạc phi thanh âm tại Võ Tòng vang lên bên hai, trại chủ, trại chủ. Võ Tòng nhảy xuống cái Dương, đi ra mật thất, đối diện gặp được đến đây tìm hắn nhạc phi, Hoàng Lâm, chuyện gì? Nhạc phi hướng Võ Tòng chắp tay, trại chủ, nhạc phi mẫu thân, vợ con đã tìm tới, chúng ta bước kế tiếp nên làm cái gì? Các loại Trương Thanh huynh đệ bọn hắn đến, về Lương Sơn sao? Võ Tòng nhếch miệng lên một cái đường cong, cười lạnh một tiếng, thật vất vả đến một chuyến Đông Kinh, không được cho hoàng đế lao nhi một chút kinh hỉ sao? Ngươi đợi ta một chút, ta lấy chút mà đồ vật, chúng ta liền ra ngoài. Võ Tòng nói, quay người trở lại mật thất, đem bốn miệng cái Dương tìm dây thường buộc, tay trái tay phải tất cả mang theo hai cái Dương, đi ra, đi thôi. Trước tiên đem mẫu thân ngươi các nàng thu xếp tốt. Tiết độ sứ cửa phủ. Nhạc mẫu, Lưu Nguyệt Nga đứng tại trước đại môn, lo lắng chờ đợi nhạc phi cùng Võ Tòng đi ra. Mẫu thân chỉ có 4 tuổi Nhạc Vân, tại Lưu Nguyệt Nga trong lượt tỉnh lại, có chút hư nhược hô một tiếng. Vân Nhi, ngươi không có việc gì cũng quá tốt. Gặp Nhi tử tỉnh lại, Lưu Nguyệt Nga vui đến phát khóc. Mẫu thân, đây là nơi nào a? Nhạc Vân bước mắt, bốn phía dò xét, ánh mắt đột nhiên tại cách đó không xa ngừng lại. Mẫu thân Vân Nhi chân tê, Lưu Nguyệt Nga nghe chút, vội vàng đem Nhạc Vân buông xuống, xoa nắn lấy Nhạc Vân bắt chân, đồng thời không ngừng cổ vũ Nhạc Vân, thử đi mấy bước. Nhạc Vân lung la lung lay đi vài bước, thuận tay nhặt lên một thanh trường đao, hướng phía phong mỹ đi đến. Trường đao so Nhạc Vân thân thể còn cao, Nhạc Vân vừa mới bị trọng thương, kéo lấy trường đao, phát ra một trận rầm rầm tiếng vang. Sau một lát, Nhạc Vân đi vào phong mỹ bên cạnh, ra sức giơ lên nặng nề trường đao, sử xuất sức lực toàn thân, hướng phía phong mỹ hung hăng đánh xuống. Chính là người này, đánh sữa của hắn sữa cùng mẫu thân. Cũng là người này, một cước kém chút đem hắn đá chết. Thù này, hắn nhất định phải báo. Nhưng vào lúc này, phong mỹ đột nhiên mở mắt, trong ánh mắt toát ra thần sắc kinh khủng. Võ Tòng, thật sự là quá kinh khủng. Vừa mới một cước kia, đem hắn xương cốt đều đá gây mấy cây, đau đớn kịch liệt để hắn ngay cả xê dịch thân thể một cái đều là hy vọng xa vời. Đúng lúc này, phong mỹ đột nhiên phát hiện, trước đó kém chút bị hắn đá chết bắt con, hướng phía cổ của hắn, một đao chém xuống. Danh con phốc phốc. Phong mỹ đích nói, chỉ nói đến một nửa, liền im bặt mà dừng. Nhạc Vân một đao này, chém vào phong mỹ đích trên cổ, vào thịt hai tấc, ngay cả xương gáy đều kém chút chém đứt. Máu tươi giống như là suối phun bình thường, thuận vết thương chảy ra. Phong mỹ phí công nâng lên hai tay, ý đồ che vết thương, lại bất lực. Trong đôi mắt thần thái dần dần biến mất. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình sẽ chết tại cái này kém chút bị hắn đá chết hải tử trong tay. Vân Nhi, Lưu Nguyệt Nga phi nước đại lấy phóng tới Nhạc Vân, trong ánh mắt viết đầy thần sắc kinh khủng. Nàng làm sao cũng không nghĩ ra, nàng vừa mới 4 tuổi nhi tử, lại dám động thủ giết người. Cái này còn cao đến đâu? Ngắn ngủi mấy lần hô hấp công phu, Lưu Nguyệt Nga vọt tới Nhạc Vân bên cạnh, một thanh quăng lên Nhạc Vân, nâng tay phải lên, liền chuẩn bị cho Nhạc Vân đến bên trên một cái vang dội cái tát. Dừng tay. Lưu Nguyệt Nga bàn tay còn chưa rơi xuống, một đạo thanh âm hùng hồn vang lên. Lưu Nguyệt Nga nhìn lại, chỉ thấy Võ Tổng cùng Nhạc Phi sánh vai đi tới, trong tay hai người, tất cả dẫn theo hai cái Dương, nhìn cực kỳ nặng nề. Trại trại chủ Vân Nhi giết người. Lại không giáo dục nói nhìn xem Võ Tòng ánh mắt, Lưu Nguyệt Nga chỉ cảm thấy sợ hãi, vội vàng giải thích. Không sao, ta đến xử lý. Võ Tòng nói, ném trong tay cái Dương, đi mau mấy bước, đi vào Nhạc Vân bên cạnh, ngồi xổm người xuống, tay trái đem Nhạc Vân ôm vào lòng, tay phải từ trong ngực lấy ra một viên trừng Nhạc Vân lớn trừng quả đấm dạ Minh Châu. Trong đầu, cũng hiện ra đối với Nhạc Vân ký ức. Nhạc Vân, Nhạc Phi trưởng tử. Nam Tông Tám Đại truy đứng đầu, có vạn phu bất đương chỉ dũng, làm sao bị gian thần làm hại, cùng phụ thân Nhạc Phi cùng một chỗ, chết phong Ba Đỉnh, lúc năm 23 tuổi. Có thể nói, một viên tử từ bay lên tướng tinh, cứ như vậy vẫn lạc tại hôn quân cùng gian thần trong tay. Một thế này, Nhạc gia phụ tử bi kịch đều có thể tránh cho. Nhạc Vân làm không tốt có thể giống hắn tiếp trước những hài tử kia bình thường, trải qua hòa bình sinh hoạt, thưởng thụ lấy gia đình ấm áp, mà không phải ở trên chiến trường đả sinh đả tử, cuối cùng rơi vào cho bị gian nhân làm hại hạ chẳng. Võ Tòng thân hình cao lớn, dù cho ngồi xổm người xuống, cũng so Nhạc Vân cao hơn một đoạn. Đem Dạ Minh Châu đưa cho Nhạc Vân, Võ Tòng nhẹ giọng hỏi, ngươi gọi Nhạc Vân đúng không? Hạt châu này tặng cho ngươi có được hay không? Nhạc Vân nháy mắt, trong ánh mắt hiện lên một vòng khát vọng, quay đầu nhìn một chút Lưu Nguyệt Nga, mẫu thân nói không có khả năng tùy tiện cầm đồ của người khác. Võ Tòng vô vô Nhạc Vân đầu, Vân Nhi ngươi là tiểu nam tử hán, đại trượng phu sinh ở giữa thiên địa, có ân tất báo, có thủ cũng tất báo. Cái này gian tặc thúc thúc lúc đầu chuẩn bị lưu cho cha ngươi, hiện tại ngươi tự mình động thủ, không thể tốt hơn. Lưu Nguyệt Nga cứ thế tại nguyên chỗ, không thể tin vào thai của mình. Nàng nghe được cái gì? Nhạc Vân giết người, Võ Tòng không những không trách phạt, ngược lại còn muốn cổ vũ. Chương 252, Nhạc Phi ra quyến về Lương Sơn, Võ Tòng xuất quân công hoàng cung. Chương 252, Nhạc Phi ra quyến về Lương Sơn, Võ Tòng xuất quân công hoàng cung. Lưu Nguyệt Nga rơi vào đường cùng, chỉ có thể đưa ánh mắt về phía một bên Nhạc Phi, hy vọng Nhạc Phi mở miệng. Bị Lưu Nguyệt Nga như thế nhìn chằm chằm, Nhạc Phi cũng có chút không được tự nhiên, mà lại hắn từ nhỏ tiếp nhận giáo dục cũng đều là khuynh hướng nho ra. Nhạc Phi cắn răng, mở miệng nói, trại chủ Vân Nhi vẫn còn con ít, để hắn tiếp xúc những này là không phải sớm điểm. Thánh nhân đã từng nói lấy ơn báo oán. Võ Tòng tay trái đem Nhạc Vân ôm lấy, đứng dậy, và nâng ngươi chỉ biết thứ nhất, không biết thứ hai. Thánh nhân nói tới, toàn văn là, lấy ơn báo oán, lấy gì báo đức? Đương kim loạn thế, chỉ có hai loại người. Một loại là giết người, một loại là bị giết. Ngươi cũng không hy vọng, con của ngươi, là người bị giết đi. Nghe thấy lời ấy, Nhạc Phi song quyền nắm chặt, gân xanh chuẩn bị hở ra. Dĩ vãng, hắn một mực tin tưởng vững chắc, chỉ cần hắn trung quân ái quốc, đặt quyền lợi chung lên quyền lợi riêng, liền có thể thu hoạch được quan gia tín nhiệm, bách tính kính yêu. Nhưng đến đầu đến, hắn đạt được cái gì? Gian thần sầm nôn, quan gia lạnh nhạt, cùng tiểu nhân ám hại. Nếu như không phải Võ Tòng bọn hắn cả nhà, liền muốn âm gian đoàn tụ. Rốt cục, Nhạc Phi cắn răng mở miệng, trại chủ dạy phải. Về sau, Nhạc Phi tuyệt đối sẽ không như thế của hủ. Nghe Nhạc Phi nói như vậy, Võ Tòng âm thầm gật đầu. Một thế này Nhạc Phi hẳn là sẽ không lại dẫm vào vết xe đổ. Nhưng hắn không biết là, hắn hôm nay một phen, tại tương lai không lâu, sáng tạo ra một cái hung danh không thua gì sắt thần Bạch Khởi nhân vật kinh khủng. Trại chủ, huynh đệ. Đúng lúc này, Trương Thanh, Tôn Nhị Nương, Hồ Tam Nương vội vàng chạy đến, hướng Võ Tòng chắp tay thi lễ. Huynh đệ có thể tính tìm tới các ngươi. Tôn Nhị Nương nhìn về phía Võ Tòng ánh mắt có chút u hoán, ta cùng Hồ gia muội con dọc theo ngươi chỉ đường nhỏ kia một đường đêm tối đi gấp, vừa mới đến cửa thành, liền gặp rất nhiều người ra khỏi thành, nói là trong thành đánh nhau. Bọn ta sợ ngươi ăn thiệt thòi, suy nghĩ vào thành hỗ trợ, có thể cửa thành binh sĩ kiểm tra rất nghiêm, binh khí căn bản không mang vào đến. Không có cách nào, ta cùng Hồ gia muội con thanh binh khí chôn, lần nữa vào thành, gặp Trương Thanh huynh đệ. Tốn không ít bạc chuẩn bị, mới thật không dễ dàng tiến vào thành, các ngươi không có việc gì, thật đúng là quá tốt rồi. Võ Tòng đang lo lắng, nếu là lại đánh nhau, vơ vét vàng bạc châu báu làm sao bây giờ? Nhìn thấy ba người, lập tức có chủ ý hướng về phía Tôn Nhị Nương chắp tay. Võ Tòng đều đâu vào đấy bố trí, tẩu tẩu, thỉnh cầu ngươi đi tìm hai chiếc xe ngựa đến. Võ Tòng vừa mới dò xét Dương Tiễn gian tặc kia bảo khố, ngươi vừa vặn đem những vật này còn có bằng nâng người nhà mang về Lương Sơn. Ta cùng bằng nâng có một trận đánh ác liệt muốn đánh. Tôn Nhị Nương nghe vậy, giật nảy cả mình, huynh đệ nơi này chính là Đông Kinh thành, dưới chân thiên tử. Các ngươi vừa rồi náo ra tới động tĩnh đã đủ lớn, bọn ta tới thời điểm nhìn thấy không ít quan binh tập kết, chúng ta hay là cùng một chỗ về Lương Sơn đi. Võ Tòng lắc đầu, tẩu tẩu không cần quên, Võ Tòng tự có chủ ý. Trương Thanh tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, trại chủ, ta muốn lưu lại cùng các ngươi cùng một chỗ kể vai chiến đấu. Võ Tòng lắc đầu, nói Trương Thanh huynh đệ hảo ý tâm lĩnh, bất quá nhóm này tài bảo quan hệ đến Lương Sơn phát triển lớn mạnh, không qua loa được. Nếu là chỉ có tẩu tẩu cùng Tam Nương hộ tống, Võ Tòng không yên lòng. Gặp Võ Tòng nói như vậy, Trương Thanh cũng chỉ có thể thỏa hiệp, cần tuân trại chủ phân phó. Nhưng vào lúc này, từng đợt tiếng ồn ào do bốn phương tám hướng truyền đến. Cường đạo ở bên kia, đừng cho bọn hắn chạy, giết sạch cường đạo, trùng điệp có thưởng. Nghe được cái này tiếng hò hét, Võ Tòng hơi nhướng mày. Quan quân tới, so với hắn tưởng tượng phải nhanh một chút. Bất quá, thì tính sao? Võ Tòng dùng ý niệm, đem lại Tuyết Long kỵ cùng hãm trận doanh đều cho kêu gọi ra. Cơ hồ thời gian trong nháy mắt, 3000 tinh nhuệ kỵ binh, 700 tinh nhuệ bộ binh xuất hiện tại mọi người xung quanh. Nhạc Phi đơn giản nhìn trợn tròn mắt. Hắn được chứng kiến Đại Tuyết Long kỵ khủng bố chiến lực, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chi bộ đội này làm sao lại đột nhiên xuất hiện, tựa như từ trên trời giáng xuống bình thường. Lao ra, Võ Tòng trở mình lên ngựa, nâng đao hướng phía phương hướng chính đông quan quân phóng đi. 3000 Đại Tuyết Long kỵ đi theo Võ Tòng sau lưng, hãm trận doanh thì là lưu tại nguyên địa, bảo hộ Nhạc Phi vợ còn cùng tài bảo. Võ Tòng xuất lĩnh Đại Tuyết Long kỵ tả xung hữu đột, như vào chỗ không người, rất nhanh liền đem phương hướng chính đông quan quân tách ra. Hãm trận doanh cũng không kém chút nào, đối mặt mấy lần tại mình quan quân vây công, một bước cũng không nhường, gắt gao giữ vững. Võ Tòng trùng sát một trận, quan quân quân lính tăng dã, nhao nhao chạy tứ tán đằng sau, xông vào một chỗ quan viên phủ đệ, mượn hai chiếc xe ngựa đi ra, một lần nữa cùng Tôn Nhị Nương bọn người tụ hợp. Tụ hợp đằng sau, Võ Tòng đem tài bảo lắp đặt xe ngựa, để Nhạc Phi ra quyến lên một chiếc xe ngựa khác, hướng phía hướng cửa thành phóng đi. Tôn Nhị Nương các nàng mang theo nhiều như vậy tài bảo, thủ thành binh sĩ là sẽ không để làm được. Vậy còn không như, trực tiếp đánh ra cửa thành. Sau một lát, Đông Kinh thành cửa tây môn hộ mở rộng, thủ thành binh sĩ tử thương thảm trọng, Tôn Nhị Nương bọn người lái xe ngựa, xông ra cửa thành, thẳng đến Lương Sơn bạc mà đi. Trại chủ, bước kế tiếp chúng ta làm gì? Nhạc Phi hơi nghi hoặc một chút. Lần này đến kinh thành là vì giải cứu hắn gia quyến. Hiện tại gia quyến cũng cứu được, gian thần cũng đã giết, tài bảo cũng đưa tiến, võ tổng còn không đi, là chuẩn bị làm gì? Võ tổng cười lạnh, thật vất vả đến một chuyến, sao có thể cứ đi như thế? Bàng nâng, ngươi lại nhìn xem. Hôm nay, võ tổng liền đem hoàng cung này cho đánh xuống. Nhạc Phi nghe xong, cả người đều ngu ngơ tại lập tức bên trên, suýt nữa bị Bạch Long Câu hất tung ở mặt đất. Trại chủ mới vừa nói cái gì đâu? Muốn đem hoàng cung đánh xuống. Đông kinh thành, Kim Loan điện. Thiên tử Triệu Cát ngồi ngay ngắn ở trên long ỷ, ngắt, trong lòng tính toán, nên như thế nào giành chính ngôn thuận không báo triều. Hắn đối với chính vụ, thật sự là không có hứng thú. Đột nhiên, một cái hoạn quan vội vàng hấp tấp chạy vào đại điện, trong miệng hô hào, quan gia không xong không xong, tặc binh đánh Đông kinh ngay tại công kích hoàng cung. Trên long ỷ Triệu Cát nghe chút, kém chút từ trên long ỷ rơi xuống. Hắn kế vị đến nay, đã trải qua một lần cường đạo công kích hoàng cung sự tình, chẳng lẽ lại còn phải lại kinh lịch một lần. Triệu Cát trong lòng âm thầm cầu nguyện, cũng không nên cái kia Lương Sơn bạc võ tổng nhân mã. Thế nhưng là trong thiên hạ này, trừ võ tổng địch tặc kia bên ngoài, còn có ai năng thần không biết, vị không hay chui vào Đông kinh thành công kích hoàng cung. Phía dưới văn võ đại thần cũng đều dọa đến hồn bất phụ thể, nhất là Thái Kinh, Tưởng Huyễn bọn người. Lần trước tại pháp trường, bọn hắn đã thấy được võ tổng khủng bố Cao Cầu cũng bởi vì chạy chậm bị võ tổng bắt được, giao cho Lâm Sung. Nghe nói Cao Cầu bị chặt chừng 200 đao cùng sủi cảo nhân bánh giống như. Thái Kinh song cổ chạm chạm, cách mọi người đi ra, quan gia vi thần cảm thấy, tất nhiên là võ tổng lịch tặc kia. Vậy không bằng chúng ta di giá đi. Chương 253, gián hôn quân hầu mông thụ cực hình, gặp cường quân Nhạc Phi lại chấn kinh. Chương 253, gián hôn quân hầu mông thụ cực hình, gặp cường quân Nhạc Phi lại chấn kinh võ tổng. Nghe được cái tên này, trên long ỷ Triệu Cát, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi lạnh giọt lớn rơi xuống. Cái tên này, có thể quá làm cho hắn e ngại cùng căm hận. Từ Đại Tống thành lập đến nay, võ tổng vẫn là thứ nhất để Triệu Tống quan gia như vậy đầy bụi đất cường đạo. Ngày đó, võ tổng ngựa đạp Đông kinh thành, doa đến Triệu Cát chạy chối chết, vươn xuống to như vậy một tòa hoàng cung. Một số hoàng tử, công chúa bị bắt đi, trọn vẹn bỏ ra hơn 100 vạn lượng bạc mới toàn bộ trở về. Nguyên lai tưởng rằng chuyện này có một kết thúc, hắn cũng có thể làm mấy năm tiêu diêu hoàng đế. Lại không nghĩ ngắn ngủi sau mấy tháng, lại có người cả gan làm loạn, tiến đánh hoàng cung. Triệu Cát mặc dù ngu ngốc, nhưng lại không ngốc. Đại Tống tứ đại cường đạo bên trong, Điền Hổ đã bị Lương Sơn thu phục, chỉ còn lại thứ ba. Mặc kệ là Vương Khánh hay là Phương Lạc, đều không giống như là có thể làm ra tới này chủ sự tình người đáp án kia liền miêu tả sinh động. Quan gia Thái Thái sư nói có lý, cái kia võ tổng địch tặc, không có chút nào thành tín có thể nói, lật lọng tất nhiên là ăn vị trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, lại muốn tái diễn lần trước sự tình binh bộ thượng thư Tưởng Huyễn trước tiên đứng dậy, duy trì Thái Kinh thuyết pháp. Hắn thân là binh bộ thượng thư, trưởng quản đại tống binh mã, lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, vốn hẳn nên chỉnh đốn binh mã, cùng phản tắc quyết nhất từ chiến. Có thể hắn làm sao có ý định này? Trong lúc nguy cấp, mệnh của mình mới là trọng yếu nhất. Có Thái Kinh cùng Tưởng Huyễn mở đầu, trên triều đình còn lại văn võ bá quan phảng phất được mở ra cái nào đó chốt mở, nhao nhao mở miệng đề nghị Triệu Cát tranh thủ thời gian di giá. Đương nhiên, đây là trao chuốt sau thuyết pháp nguyên bản thuyết pháp vâng đạo đầu. Dưới tình huống bình thường, ở thời điểm này, không có ai sẽ coi trời bằng vùng, làm tức giận Long Nhan. Chứ ngự sử trung thừa Hầu Nông. Quan gia. Hầu Nông cầm trong tay giang tấm, tiến lên một bước, dưới mắt tình huống chưa sáng tỏ, quan gia nếu là đi đầu di giá, không khỏi khiến cho Đông Kinh bách tính ly tâm, đối với quan gia hy vọng cùng triều đình uy nghiêm đều là đả kích cực lớn. Lấy thần góc nhìn quan gia ứng ngự giá thân trình, lấy hiển lộ rõ ràng quan gia cận kề cái chết không có nhục chi quyết tâm. Đồng thời, cho văn võ ba quan cùng các tướng sĩ làm tốt làm gương mẫu. Hầu Nông tuy là một kẻ thư sinh, nhưng cũng nguyện ý bồi tiếp quan gia, thề sống chết kháng địch, tuyệt không lui lại một bước. Hầu Nông lời ấy, nếu là gặp được Thánh Minh quân chủ, Anh Minh hoàng đế, nói không chừng liền bị tiếp thu. Tối thiểu nhất, cũng sẽ thu hoạch được hoàng đế coi trọng. Có thể vấn đề ở chỗ Triệu Cát chi hoa mắt ù tai, tại hoa hạ mấy ngàn năm trong lịch sử, cũng là có tên tuổi. Đối với Triệu Cát tới nói, cái gì triều đình uy nghiêm, quan gia hy vọng, toàn diện không có mệnh của hắn trọng yếu. Chỉ cần có thể thoát đi, hắn mới không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Lớn mặt Hầu Nông, Triệu Cát đem rồng trên thư án một đống tấu chương hung hăng ném về phía Hầu Nông, ngươi một cái nho nhỏ ngự sử trung thừa, thế mà quản lên chấm nhàn sự tới. Ngươi tới, lập tức đem Hầu Nông mang xuống chén đầu. Quan gia Thánh Minh. Hầu Nông tên này, yêu ngôn hoặc chúng, không để ý quan gia an nguy, đáng có kết quả này. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không nghĩ làm quan nhà lui lịch, ngược lại ở đây yêu ngôn hoặc chúng, quan gia chỉ là giết hắn, đã coi như là nhân tử. Hầu Nông luôn luôn tự xưng là thanh lưu, hiện tại xem ra bất quá là cái mua danh chuộc tiếng hạ người thôi. Văn võ đại thần hận không thể cha mẹ đa sinh hai cái chân, tốt chạy nhanh một chút, ai sẽ quan tâm Hầu Nông chết sống. Cho nên, lớn như vậy trên triều đình, thế mà không ai tán thành, cũng không có một người là Hầu Nông biện hộ cho. Ha 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 ha. Hầu Nông lấy xuống mũ quan, ném xuống đất, một cước đá bay. Chợt thời quan bảo, dùng sức ném ra thật xa, lên tiếng la hét, hôn quân gian thần. Đại Tống muốn vong. Im ngay. Nhanh chóng cùng chấm cầm xuống chén đầu. Triệu Cát giận dữ, nghiêm nghị mệnh lệnh. Hai cái người khoác khôi giáp thị vệ đi vào đại điện, một trái một phải chống chọi Hầu Nông cánh tay, muốn đem Hầu Nông đỡ ra ngoài điện. Tránh ra, chúng ta có thể đi. Hầu Nông hất ra hai cái thị vệ tay, xài bước đi ra Kim Loan điện, cũng không quay đầu lại. Làm ngự sử đại phu, hắn đã làm được chính mình có thể làm hết thảy. Ngự sử đại phu thuộc về ngôn quan, chủ yếu chức trách chính là phát hiện quan gia và văn võ bách quan khuyết điểm, sau đó tiến hành tội. Mà từ xưa đến nay, mặc kệ nhiều ngu ngốc hoàng đế, chưa có sát hại ngôn quan. nhưng hôm nay hắn đã thấy đến. Hầu Nông mặc dù chỉ là cái thư sinh, lại là cái khó được xương cứng. Hắn cũng nhìn ra được, Đại Tống khí số, chỉ sợ là muốn lấy hết. Nếu nói như vậy hắn không để ý so Đại Tống đi sớm một chút. Hầu Nông bị mang đi sau, đại điện lâm vào ngắn ngủi lặng im. Triệu Cát hẹp dài con ngươi, liếc nhìn bên dưới Phương Văn Vũ bách quan, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào binh bộ thượng thư Tưởng Huyễn trên thân. Tưởng Ái Khanh ngươi thân là binh bộ thượng thư, dưới mắt tình thế nguy cấp, chấm mệnh ngươi chỉnh đốn binh mã, đánh lui địch tới đánh. Lời còn chưa dứt, Triệu Cát đã đứng dậy, hướng về phía hậu điện đi đến. Tặc binh đã tại tiến công hoàng cung lúc này không chạy, chờ đến khi nào? Hoàng cung, cửa đông, mấy ngàn tên võ trang đầy đủ, trang bị tinh lương cấm quân, dựa vào địa hình có lợi, trở ngại Đại Tuyết Long kỵ cùng hãm trận doanh tiến lên. Mũi tên như là châu chấu bình thường, ở trong đám người không ngừng rơi xuống. Ngắn ngủi một nén nhang không đến thời gian, những quân coi giữ này liền bắn ra mấy chục ngàn nhánh mũi tên. Ngoài hoàng cung 200 bước bên trong, cơ hồ bị mũi tên phủ kín. Đại Tuyết Long kỵ 3000 chiến mã, tiếng vó ngựa ù ù, chấn thiên động địa, công hướng đông cửa. Hãm trận doanh binh sĩ khiêng mấy cây lâm thời chặt đi xuống đại thụ, xem như sông thành truy, do mấy cái cường tráng binh sĩ giơ lên, trùng điệp vành kích lấy cửa cung. Mỗi một lần va chạm đều giống như đâm vào thủ thành lòng của binh lính bên trên. Bọn hắn đây là lần thứ hai kiến thức khủng bố như vậy bộ đội lần trước, cũng là cái này hai chi bộ đội liên thủ công phá hoàng cung, đem lại Tống Hoàng thất triệt để đóng lên xỉ nhục trụ. Cùng bọn hắn so sánh, cái này hai chi bộ đội nghiêm chỉnh huấn luyện, đều nhịp, trọng yếu nhất chính là kỷ luật nghiêm minh, hung hãn không sợ chết. Một đợt này tiến công ở trong, mấy trăm tên Đại Tuyết Long kỵ binh cùng hãm trận doanh binh sĩ bị mũi tên bắn bị thương, bắn chết, thương vong nhân số chí ít mấy trăm. Nếu là bộ đội bình thường, lúc này chỉ sợ đã tán loạn. Có thể cái này hai chi bộ đội giống như là người thấy mùi máu tươi cá mập bình thường, ngược lại càng thêm điên cuồng. Thời khắc mấu chốt, võ tổng phóng ngựa đổi tới, xuất hiện ở đội ngũ phía trước nhất. Nhạc Phi cưỡi Bạch Long Câu, thân hình từ đầu đến cuối rất lại phía sau võ tổng nửa cái thân bị. Đây là thần phục tiêu chí. Lúc này Nhạc Phi, đối với võ tổng có thể nói là phục sát đất. Nhạc Phi trong lòng, không gì sánh được rung động. Trước đó hắn xuất quân tiến đánh Lương Sơn, gặp phải cái này hai chi bộ đội thời điểm, dưới trướng binh sĩ dễ dàng sụp đổ. Hắn nguyên lai tưởng rằng là dưới tay hắn giả yếu tàn tật không đáng trọng dụng. Bây giờ nhìn lại hoàn toàn là cái này hai chi bộ đội quá tinh nhuệ, xem ai cũng giống như cắm bảng giá trên đầu. Chương 254, Triệu Cát kinh hoàng thoát đi hoàng cung, võ tổng dự phán chặn đường thánh giá. Chương 254, Triệu Cát kinh hoàng thoát đi hoàng cung, võ tổng dự phán chặn đường thánh giá. Nếu là hắn cũng có dạng này hai chi bộ đội không đối, dù là chỉ có một chi, cũng tuyệt đối sẽ không cho phép người khiết đan cùng người nữ chân cản rỡ đến tận đây. Sinh thời, nếu là có thể chỉ huy một chi dạng này bộ đội tinh nhuệ, đối với người khiết đan, người nữ chân đánh tan, phong sói ở từ, đem những cái kia đáng chết kẻ xâm lược chạm thảo trừ căn cũng không hưởng công đời này. Nghĩ lại, hắn hiện tại đã đầu phục Lương Sơn, thành võ tổng dưới trướng khoảng cách mục tiêu này, giống như cũng không xa. Một bên khác, gặp Đại Tuyết Long kỵ cùng hãm trận doanh tổn thất nặng nề, võ tổng tim như bị đao cắt. Cái này đều là dùng một cái thiếu một cái đó a. Không nghĩ ngợi nhiều được, võ tổng hét lớn một tiếng, đưa tay phải ra, bằng nâng, mượn thương dùng một lát. Nhạc Phi theo bản năng đem lịch suối thương đưa tới. Võ tổng một thanh tiếp nhận, phóng ngựa phi nước đại, trong miệng hô to, tránh ra. Đột nhiên nghe được võ tổng la lên, ngay tại công thành Đại Tuyết Long kỵ cùng hãm trận doanh giống như thủy triều tản ra, cho võ tổng nhường ra một con đường. Võ tổng phóng ngựa tiến lên, trong tay lịch suối thương vung dậy, xét qua một đạo to lớn đường vòng cung, hung hăng nện ở trên cửa cung. Một thương này, hắn dùng tới năm đó Hạng Vũ Bá Vương thương tinh túy, thế đại lực trầm, cương mãnh cực kỳ. Và anh, cái kia phiến nặng nề cửa cung, tại võ tổng cự lực phía dưới, lung lay sắp đổ đứng lên. Cửa thành muốn phá. Trên tường thành, mấy ngàn đại tống tướng sĩ nhìn xem võ tổng một người một thương, thẳng bước cửa thành, nguyên lai tưởng rằng con hàng này là cái kẻ ngu, nhưng không có nghĩ tới vâng đồ đần này thế mà một thương đem nặng nề cửa thành anh lung lay sắp đổ. Từ xưa đến nay, bọn hắn giống như chỉ nghe qua một kiện những chuyện tương tự. Hắn căn bản không phải người. Chúng ta đánh không lại, tranh thủ thời gian rút lui đi. Đúng vậy a, tướng quân. Lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt. Vâng. Võ tổng ngồi trên lưng ngựa, lịch suối thương đại khai đại hợp, lần nữa đại lực bành kích hai lần, nguyên bản đã lay động cửa cung, thế mà tại cái này điên đầu đà va chạm bên dưới, ầm vang ngã xuống. Xông vào cửa thành, bắt hôn quân. Võ tổng hét lớn một tiếng, một tay giơ lên lịch suối thương. Sau người nó hãm trận doanh binh sĩ cùng Đại Tuyết Long kỵ binh, giống như thủy triều, xông vào cửa cung. Thủ vệ cửa cung cấm quân đã sớm bị sợ mất mật, đem vũ khí, tấm chắn các loại ảnh hưởng đào mệnh tốc độ đồ vật đều ném đi, mất mạng giống như phi nước đại. Mặt lệnh Cao Thuận, ngắn gọn mệnh lệnh 100 tên hãm trận doanh binh sĩ chấn giữ cửa đông, không được để bất luận kẻ nào ra vào đằng sau, cấp tốc hướng phía hoàng cung khu vực hạch tâm phóng đi. Đúng lúc này, võ tổng nhìn thấy mấy cái thân binh áp lấy một người mặc áo trong, mang không lặng thinh nam nhân trung niên, chính hướng phía phương nam tiến lên. Võ tổng nhất thời hiếu kỳ, phóng ngựa đuổi theo. Nhạc Phi sợ võ tổng có mất, dẫn theo lịch suối thương đuổi theo. Hai người rất nhanh, liền đuổi kịp mấy người thị vệ kia. Bọn thị vệ nhìn thấy Nhạc Phi cùng võ tổng, dọa đến hồn bất phụ thể, ném chỉ mặc áo trong người, như ong vỡ tổ trốn. Võ tổng cùng Nhạc Phi đi vào người này trước mặt, võ tổng mở miệng hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao cách đàn mặc như vậy? Không ngờ, người này cũng có chút tính tình, đối với ân nhân cứu mạng một chút không có tôn kính ý tứ, ngươi chính là công kích kia hoàng cung cường đạo đi. Muốn giết cứ giết, hầu nông cận kề cái chết không có nhục. Võ tổng bất cảm, như có điều suy nghĩ nhìn trước mắt người. Hắn thật sự là nhớ không nổi người này bất kỳ tin tức gì. Ngài chính là hầu nông hầu ngự sự. Nhạc Phi dù sao trong triều dạo qua một đoạn thời gian, trong nháy mắt kích động lên, tung người xuống ngựa, kéo lại Hầu Mông tay, "Ân sư Tông Trạch Nguyên Soái, thường xuyên nhắc lên ngài, khen ngài là cái khó lường trung thần." Hầu Mông cười lạnh một tiếng, "Nhưng ta nhìn ngươi chẳng ra sao cả, thế mà cùng cường đạo cùng một chỗ, thật sự là bôi nhọ tông soái thanh danh. Đầu của ta ngay ở chỗ này, ngươi có thể chặt đi xuống, hướng tặc kia khấu lĩnh thưởng." Nói, rối cổ, một bộ không sợ chết bộ dáng. Võ Tòng nhìn xem Hầu Mông, âm thầm gật đầu, người này tài học làm sao không rõ ràng, xương cốt ngược lại là đủ cứng cứng rắn, đều không giống như là lớn sợ quan viên. Bàng nâng, coi chừng hắn. Các loại đại bộ đội tới, đem nó mang về Lương Sơn. Trại chủ, người đi đâu vậy? Nhạc Phi hơi kinh ngạc, mở miệng truy vấn. Võ Tòng quay đầu nhìn về phía cửa tây phương hướng, cửa tây. Ta suy đoán hôn quân kia nhất định là hướng cửa tây đi. Là Nhạc Phi vừa định hỏi lại, Võ Tòng đã sớm mở miệng, bởi vì hôn quân kia am hiểu nhất người gây ta sinh khí. Đông nam tây bắc bốn môn, ta hận nhất chính là cửa tây. Nói xong, dùng ý niệm thu hồi 1000 tên đại tuyết long kỵ binh, quay lại đầu ngựa, thẳng đến cửa tây. Cùng lúc đó, hoàng cung cửa tây, Triệu Cát cùng một đám văn võ đại thần, tại mấy ngàn tên cấm quân bảo vệ dưới, xông ra cửa tây. Ngay trong bọn họ, có đương kim thiên tử Triệu Cát, thái sư Thái Kinh, hoàng tử, công chúa hơn 10 người, mặt khác đều là nhân vật hết sức quan trọng. Mà lúc này, còn nào có ngày xưa khí độ. Từng cái, vội vã như chó nhà có tang, hoảng sợ như cá lọt lưới, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, tranh nhau chen lấn xông ra cửa cung. Triệu Cát rơi tại một thất toàn thân tuyết trắng, không có một cây tạp mao tây vực danh mã trên lưng, khàn giọng mệnh lệnh bên người thị vệ đầu lĩnh, nếu là có bất luận kẻ nào chạy đến chấm phía trước, cho chấm giết hắn. Thị vệ đầu lĩnh rút đao nơi tay, đem đao giơ lên cao cao, quan gia có lệnh. Bất luận kẻ nào cử chỉ vượt qua quan gia, giết không tha. Mấy cái nguyên bản đi sát đằng sau Triệu Cát quan viên, nghe vậy vội vàng điểm chặt ngựa dây cương, sợ chạy quá nhanh mất mạng. Thái Kinh ngồi tại trên lưng ngựa, có chút ngồi cũng ngồi không vững. Hai cái quân sĩ một trái một phải đỡ lấy hắn. Thái Kinh trong lòng rất là vui mừng. Lần trước Võ Tòng đánh vào kinh thành, không ít vương công quý tộc đều bị bắt. Hắn bởi vì xem thời cơ sớm trốn được nhanh, thậm chí còn đào thoát. Lần này, rất nhanh, người mặc long bào, cưỡi bạch mã Triệu Cát đi vào Đông Kinh thành cửa tây, thị vệ đầu lĩnh kêu gọi thủ thành binh sĩ, nhanh mở cửa thành. Thủ thành binh sĩ cơ hồ rất ít có thể có cơ hội nhìn thấy hoàng đế, dù sao cũng hơi lạ lắm, vừa muốn hỏi thăm, nhìn thấy hộ vệ đầu lĩnh trong tay lệnh bài, cấp tốc tỉnh táo lại. Chạy xuống thành lâu, mở cửa thành ra, xin mời Triệu Cát ra khỏi thành. Triệu Cát cưỡi ngựa mới vừa đi ra cửa thành, liền nghe hậu phương một đạo tiếng hò hét vang lên, Triệu Cát chạy đâu? Võ Tòng đến cũng. Triệu Cát nghe chút, điên cuồng đánh ngựa, roi đều vung ra tan ảnh. Bạch mã bờ mông mắt trần có thể thấy nhiều hơn mấy đạo to bằng ngón tay vết máu. Triệu Cát trong lòng âm thầm kinh hỉ. Hắn đã xông ra cửa thành, còn lại văn võ bá quan cực kỳ gia quyến, đem cửa tây chắn cực kỳ chặt chẽ. Võ Tòng dù có muôn vàn bản lĩnh, lúc này có thể làm gì hắn? Ngay tại Triệu Cát đắc ý thời điểm, một trận người hô ngựa hí thanh âm vang lên. Triệu Cát ghìm chặt ngựa dây cương, nhìn chăm chú quan sát. Chỉ gặp khói bụi nổi lên bốn phía, không biết bao nhiêu kỵ binh, giống như thủy triều, lao đến. Triệu Cát chấn động trong lòng, không ngừng cầu nguyện là đến cần vương tinh minh. Nhưng khi hắn thấy rõ tới binh sĩ khôi giáp lúc, toàn bộ mà tâm đều lạnh. Chương 255, Triệu Cát bị buộc hạ chiếu sách, Võ Tòng tiến vị trừng phạt gian thần. Chương 255, Triệu Cát bị buộc hạ chiếu sách, Võ Tòng tiến vị trừng phạt gian thần. Đối diện bọn tới, ước chừng 500 kỵ. Từng cái nón trụ màu bạc ngân giáp, uy vũ bất phàm, toàn bộ đại tống cũng chưa chắc có thể tìm tới dạng này một chi kỵ binh. Nhưng chính là cái này tinh nhuệ kỵ binh, để Triệu Cát hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Hắn nhận ra, bên này là lúc trước Võ Tòng cấp pháp trưởng cứu Yến Thanh thời điểm, cái kia kinh khủng kỵ binh. Chỉ là mấy ngàn người đội ngũ, ngạnh sinh sinh phá tan Đông Kinh thành mấy vạn cấm quân. Không chỉ có như vậy, còn bắt đi hắn không ít con cái, cuốn đi trong hoàng cung không ít tài vật. Triệu Cát hận không thể quất chính mình hai cái bạc hai. Cái này đều chuyện gì a, sớm biết phía trước có chặn đường hắn khẳng định không đi phía trước nhất ta. Hu Triệu Cát ghìm lại dây cương, cấp tốc quay đầu, muốn xông vào trong đám người, lại thừa dịp loạn thoát đi. Nhưng mà, hắn vừa mới quay lại đầu ngựa, một đạo thu kệ bên trong mang theo bá khí tiếng nói, ở phía trước vang lên. Tất cả mọi người nghe, ta chính là Lương Sơn trại chủ Võ Tòng. Hôm nay chuyên tới để Đông Kinh tìm các vị quan lại quyền quý mượn một chút bạc tiêu xài một chút. Tất cả mọi người xuống ngựa. Nam đứng bên trái, nữ đứng bên phải, Nhất Yêu đứng ở giữa. Trên thân tất cả đáng tiền đặt ở dưới chân, người của ta sẽ đi thu. Đừng nghĩ đến dở trò gian, bị ta phát hiện đầu của ngươi cũng đừng muốn. Võ Tòng leo lên trên ngựa, roi ngựa chỉ hướng phía trước mấy trăm quan to hiền quý, nói lời kinh người. Cái kia hảo hán cái gì gọi là Nhân Yêu? Trong đám người, một người mặc y phục hoạn quan sát người, the thé giọng nói hỏi. Võ Tòng lúc này mới nhớ tới, cái niên đại này còn không có phổ cập khái niệm này, trong lúc nhất thời có chút xấu hổ. Ngươi dạng này chính là Nhân Yêu. Đứng ở giữa, những tù binh này lực chấp hành rất mạnh, rất nhanh liền chia làm ba người bảy. Giấu ở nam tính trong vòng tròn, Triệu Cát lâm vào thật sâu tuyệt vọng. Trước có cương địch, phía sau có truy binh. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lúc này, liền nghe Võ Tổng tiếp tục mở miệng, có hay không ai nhìn thấy chúng ta anh minh thần võ quan gia? Võ Tổng còn muốn cảm tạ một chút quan gia lần trước tặng ngân tình nghĩa đâu. Triệu Cát nghe xong, trong lòng vừa mắng Võ Tổng vô sỉ, một bên âm thầm cầu nguyện, có khác người đem hắn khai ra. Nhưng mà, để hắn tức giận sự tình phát sinh. Theo Võ Tổng thoại âm rơi xuống, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về hướng hắn bên này. Triệu Cát hận không thể chửi mẹ, những người này ngày bình thường đối với hắn nói gì nghe nấy, không có chút nào không tuân theo hắn cũng đem những người này xem như tâm phúc đối đãi. Lại không nghĩ rằng, những người này vì mạng sống, thế mà như thế lưu loát bán đứng hắn. Triệu Cát lần thứ nhất đối với mình phán đoán sinh ra hoài nghi. Đúng lúc này, một đạo hùng tráng đến cực điểm bóng người đi vào Triệu Cát bên người. Triệu Cát, thật xa từ Sơn Đông sang đây xem ngươi, không mang theo lão bằng hữu tới ngươi hoàng cung ngồi một chút sao? Vừa nói, Võ Tòng một bên đưa tay giắt cổ áo, đem Triệu Cát xách. Bình tĩnh mà xem xét, Triệu Cát dáng người cũng không tính nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng là tại Võ Tòng trong tay, tựa như là cái vừa ra đời hài tử bình thường nhẹ nhàng linh hoạt. Khu khu cụ Triệu Cát bị rìm cơ hồ tắt thở, nhưng không có bất luận kẻ nào dám đứng ra nói đỡ cho hắn. Chỉ là cầu khẩn nhìn xem Võ Tòng, giống như là khẩn cầu Võ Tòng thả bọn hắn đồng dạng. Hảo hán ngươi muốn cái gì chẳng không phải ta đều sẽ thỏa mãn ngươi. Triệu Cát thật vất vả thuận đi lên một hơi, vội vàng đối với Võ Tòng nói ra. Coi như Võ Tòng muốn hoàn bị, hắn cũng có thể tặng cho Võ Tòng. Bởi vì hắn sợ Võ Tòng một cái kích động, giết chết hắn. Hắn còn không có hưởng thụ đủ nhân sinh đâu, sao có thể dễ dàng như vậy liền chết. Võ Tòng nhếch miệng lên, bước lên một cái dáng tươi cười, nếu nói như vậy ta muốn làm cái thật to quan nhi không có vấn đề đi. Triệu Cát cả người đều mộng chẳng lẽ lại, người này cùng Tống Giang kẻ giống nhau. Võ Tòng để Đại Tuyết Long kỵ binh đem tất cả văn võ đại thần đều cho buộc tại ngựa phía sau, một lần nữa về tới hoàng cung. Ước chừng sau nửa canh giờ, Duyên Thọ cung. Võ Tòng ngồi tại trên long ỷ, hai chân khoác lên rồng trên thư án, thân thể ngựa ra sau, dùng một cái cực kỳ tư thế thoải mái nhìn xem Triệu Cát. Triệu Cát cầm trong tay một bộ vừa mới viết xong, vết mực còn không có hoàn toàn khô cạn chiếu thư, cung kính hai tay đưa cho Võ Tòng. Hảo hán, ngài muốn chiếu thư chấm ngạch không phải ta đã sát phong ngài là hộ quốc đại tướng quân kiêm tể vương kiêm tể tướng trưởng quản đại tướng binh mã nội chính, chân chính xuất tướng nhập tướng, ngài còn hài lòng không? Triệu Cát trong lòng không gì sánh được biệt khuất, bởi như vậy Võ Tòng thì tương đương với là đại tống hoàng đế mà hắn, bất quá là một cái trên danh nghĩa hoàng đế, một bộ khôi lỗi thôi. Tựa như là Tam Quốc thời kỳ, Tào Tháo cùng Hán Hiến đế quan hệ. Võ Tòng đem hai chân tòng long trên thư án cầm xuống, tiếp nhận chiếu thư nhìn một chút, hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn cũng không phải là không nghĩ tới, trực tiếp làm thịt Triệu Cát cùng hắn những hoàng tử kia, đem lớn sợ hoàng thất triệt để san bằng. Có thể lịch sử kinh nghiệm nói cho hắn biết kết quả của làm như vậy rất có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, gây nên rất nhiều thủ cựu thế lực phản kháng. Còn không bằng hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu, từ từ tiêu hao thủ cựu thế lực thực lực, thu nạp lòng người, thanh trừ đối lập. Các loại hoàn toàn nắm trong tay triều đình, lại để cho Triệu Cát cũng tốt, Triệu Hằng cũng được đến cái nhường ngôi, hoàn mỹ. Bất quá, nếu hắn hiện tại xuất tướng nhập tướng, vậy cái này triều đình cũng nên dọn dẹp một chút. Võ Tòng đứng dậy, nhìn về phía Triệu Cát, vậy hạ ngươi cũng có cái nào tâm phúc, là có thể tín nhiệm. Võ Tòng vừa mới vào triều đường, không rõ ràng lắm. Triệu Cát nghe xong, cấp tốc cấp ra đáp án, thái sư thái kinh, lão luyện thành thục, nhu sự sâu xa, có thể vậy bảo. Mà lại thái sư còn có mấy cái nhi tử, con rể, từng cái đều là triều đình lương đống. Mặt khác tiết độ sứ Dương Tiễn, mang binh đánh giặc cũng coi là thật sự có tài, ngày bình thường hầu hạ chấm cũng coi là tận tâm tận lực. Mặt khác binh bộ thượng thư Thường Huyễn, mặc dù có đôi khi lá gan không lớn, nhưng là rất hợp chấm khẩu vị. Triệu Cát liên tiếp lại nói 5-6 cái, nghe Võ Tòng mặt sầm lại. Chắc không được vong quốc đâu, mỗi ngày đem gian thần khi lương đống, ngươi không vong quốc ai vong quốc? Để Triệu Cát đem tâm phúc danh sách viết xuống về sau, Võ Tòng hô lớn một tiếng, người tới, lập tức có một cái tiểu thái giám không người tiến vào Duyên Thọ cung. Người Võ Tòng liếc mắt nhìn thoáng qua tiểu thái giám, ngươi lập tức dựa theo phần danh sách này đi trước cửa cung lần lượt điểm danh, người ở viết cái một, không ở nơi này viết cái hai, thống kê xong trở về gặp ta. Tiểu thái giám nhìn trộm nhìn thoáng qua Triệu Cát, gặp Triệu Cát không có bất kỳ cái gì dị nghị, chắp tay rời khỏi, đi điểm danh đi. Võ Tòng nhìn xem tiểu thái giám rời đi phương hướng, trong ánh mắt hiện lên một vòng sắc cơ. Nếu Triệu Cát không biết tốt xấu, thân tiểu nhân xa hiền thần, nuôi nhiều như vậy sâu mọt, vậy hắn coi như giúp đỡ Triệu Cát vị này hoàng đế bù nhìn. Triệu Cát vừa mới cung cấp người trên danh sách trừ bỏ bị hắn chém giết Dương Tiễn bên ngoài, đều phải chết. Chương 256, Võ Nhị Lang Lâm Triều chấp chính, sát phạt quyết đoán trừng phạt gian định. Chương 256, Võ Nhị Lang Lâm Triều chấp chính, sát phạt quyết đoán trừng phạt gian định. Hảo hắn ngươi đây là muốn làm gì? Triệu Cát gặp Võ Tòng đối với hắn đề cử nhân tuyển đệ bụng như vậy, cũng là hơi nghi hoặc một chút, mở miệng hỏi. Võ Tòng đem thân thể dựa vào ghế, hai tay đặt ở trước người, một mặt nhẹ nhõm nhìn xem Triệu Cát, đã ngươi đã phong ta làm hộ quốc đại tướng quân kiêm tể vương kiêm tể tướng, ta làm sao cũng được giải một chút triều đình a. Lập tức hạ lệnh, để văn võ ba quan đến Duyên Thọ cùng triều hội, ta có chút đã đợi không kịp. Triệu Cát khóc không ra nước mắt. Hắn chẳng thể nghĩ tới, có một ngày sẽ làm một cái cường đạo khôi lỗi. Muốn tự tuyệt, có thể căn bản không có lá gan này. Không gặp Võ Tòng cái kia hai thanh sáng loáng giới đao, liền để lên bàn sao? Vạn nhất cái này cường đạo một cái không cao hứng, giới đao vung lên, hắn bị hoàng đế này coi như khi chấm dứt. Triệu Cát con ngươi đảo một vòng, kế thượng tâm đầu. Cường đạo bình thường đều là lớp người quê mùa xuất thân, căn bản không hiểu được cái gì gọi là trị quốc, bọn hắn tạo phản nhiều khi đều là bởi vì không có cơm ăn, có chút bất đắc dĩ. Mà tại tạo phản quá trình bên trong, rất nhiều đều sẽ bởi vì nó cố hữu tính hạn chế, qua loa kết thúc. Trước mắt cái này cường đạo mặc dù dũng mãnh vô địch, nhưng nếu là bản về đế vương tâm thuật, ngay cả hắn một chút da lông cũng không sánh nổi. Nghĩ tới đây, Triệu Cát hai tay chắp sau lưng, đi vào Võ Tòng phụ cận, hảo hán chúng ta đã phong ngươi coi đại tướng quân, đại nguyên soái, còn tiến vị tể vương, ngươi bây giờ có thể nói là địa vị cao. Mỗi tháng đồng lộc chính là một bút con số không nhỏ, lại càng không cần phải nói, toàn bộ Sơn Đông địa giới đều là ngươi đất phòng, ngươi muốn làm sao quản lý liền làm sao chữa để ý, còn xin ngươi không cần đi quá giới hạn, ảnh hưởng chấm quản lý quốc gia. Triệu Cát một phen, nói đến cực kỳ cẩn thận, sợ chọc giận tới Võ Tòng. Đồng thời, vụ trộm quan sát Võ Tòng phản ứng, một khi Võ Tòng sinh khí, hắn liền lập tức đổi giọng. Để hắn không nghĩ tới chính là, Võ Tòng một mặt ấm áp từ trên ghế đứng dậy, đi đến bên cạnh hắn, quạt hương bổ bình thường lớn nhỏ bàn tay, vô nhẹ nhẹ đánh lấy mặt của hắn, Triệu Cắt Võ tổng cũng hy vọng ngươi có thể bày ngay ngắn ngươi bây giờ vị trí, ngươi bây giờ bất quá là cái hoàng đế bù nhìn thôi. Cái mạng nhỏ của ngươi còn bóp trong tay ta đâu, về phần ta có thể hay không trị quốc cũng không cần ngươi quan tâm, ta bây giờ có thể nói cho ngươi chính là ngươi không dám giết người, ta thay ngươi giết. Ngươi không dám đánh địch nhân, ta thay ngươi đánh. Ngươi coi không tốt hoàng đế, ta thay ngươi coi. Triệu Cắt cả người giống như là quả cầu da xì hơi bình thường, đã mất đi tất cả thần thái. Xong tất cả đều xong, hắn cái này vong quốc chi quân lần này là chắc chắn làm. Các loại võ tòng lung lạc tốt hắn những cái kia tâm phúc, đem hắn mất quyền lực về sau, hắn vị hoàng đế này cũng coi như khi chấm dứt. Thậm chí ngay cả có thể hay không mạng sống đều là không thể biết được. Dù sao năm đó hắn tiên tổ Triệu Không Giận chính là đối đãi như thế Nam Đường hậu chủ Lý Dục. Nghĩ đến Lý Dục, Triệu Cắt cảm giác mồ hôi lạnh làm ướt lưng của hắn. Lý Dục giống như hắn phong hoa tuyệt đại, giống như hắn trí thú cao nhã, giống như hắn tài trí hơn người, cũng liền trị quốc biết người kém hắn một chút. Quốc gia đình trệ đằng sau, bị Triệu Không Giận giam lỏng, về sau bị Triệu Quang Nghĩa hạ độc chết. Triệu Cắt phảng phất thấy được tương lai của hắn. Sớm biết có một ngày này, nói hắn còn không bằng đem hoàng vị nhường ngôi cho trưởng tử Triệu Hằng, chính mình làm cái tiêu giao thái thượng hoàng, cũng sẽ không có dạng này mầm thai bạn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn nghĩ tới phản kháng. Muốn dùng một loại, quân vương hẳn là có kiên quyết cùng thoải mái, đối mặt quốc gia đình trệ, tử vong của mình. Nhưng rất nhanh, hắn liền cải biến chủ ý, có thể còn sống, tại sao muốn đi chết đâu? Hắn còn có thể thật tốt khi một tù binh, bao ở tay của mình, bao ở miệng của mình, chỉ cầu có thể lâu dài còn sống. Hạ quyết tâm về sau, Triệu Cắt hướng phía võ tổng, gian nan mở miệng, hết thảy toàn bằng hảo hán làm chủ. Võ tổng nhìn xem cái này không có chút nào cốt khí hoàng đế, trong ánh mắt hiện lên một vòng căm ghét. Hắn cuối cùng là biết, đại tống vì cái gì như vậy sợ. Cái gọi là binh túng túng một cái, đem sợ sợ một tổ. Ngay cả đương kim thiên tử đều là bộ này đức hạnh, làm sao có thể trông cậy vào cơ sở các tướng sĩ có cốt khí? Giống như là Nhạc Phi, Hàn Thế Trung, Lý Cương, Tông Trạch dạng dị loại này, cuối cùng vẫn là số ít ta. Về sau, nhớ kỹ xưng hô ta là Tề Vương. Võ tổng lạnh giọng, gõ Triệu Cắt một câu, chợt hướng phía ngoài điện hô to một tiếng, người tới. Hai cái thái giám đội vàng xuống tới, quỳ rạp xuống đất, bệ hạ, có gì phân phó? Võ tổng lạnh lùng nói, bệ hạ để cho các ngươi lập tức thông chi tất cả không bị mời đến nơi này văn võ đại thần, ngày mai sáng sớm, cử hành triều hội. Hai cái hoạn quan hai mặt nhìn nhau. Cái này cường đạo, thật đem mình làm hoàng đế. Ngày thứ hai, sáng sớm, Duyên Thọ Cung. Thiên tử Triệu Cát ngồi tại trên long ỷ, chỉ cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Đây là từ hắn kế vị đến nay lần đầu. Bởi vì, tại bên cạnh hắn, toàn thân áo đen, tóc một lần nữa trải thành búi tóc võ tổng, chính lưng đeo song đao, mắt lạnh nhìn phía dưới văn võ bá quan. Một cái hoạn quan xuất ra Triệu Cát mới nhất ban bố thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc, hiện có hiền lương võ tổng, tài văn chương nổi bật, võ nghệ lớn lao, quả thật hiếm thấy chi lương đống đặc biệt thăng chức làm tể tướng, hộ quốc đại tướng quân, tấn vị tể vương. Hoạn quan này đọc giống dạng, bên dưới Phương Văn Vũ lại nghe được mệt mỏi muốn ngủ. Đây hết thảy đều hợp tình hợp lý. Quốc đô đều bị võ tổng xuất quân công phá, hoàng đế đều làm người ta tù binh, võ tổng không có một bước đúng chỗ trực tiếp xưng đế, đã coi như là không tệ. Trừ số rất ít mấy cái trung cảnh chính trực, mở miệng giận dữ mắng mỏ võ tổng đi quá giới hạn, bị thị vệ giống như là bắt gà một dạng nắm lấy cổ ném ra, còn lại văn võ đại thần câm như hến, không dám ngôn ngữ. Thánh chỉ niệm xong, văn võ ba quan nhao nhao quỳ xuống, liên thanh chúc mừng võ tổng, chúc mừng võ đại nhân tấn vị tể vương. Tề Vương thân kiêm hộ quốc đại tướng quân cùng tể tướng hai trước, coi là thật được xưng tụng là xuất tướng nhập tướng, chúng ta mẫu mực. Cái này đại tống giang sơn, về sau liền muốn nhiều hơn cậy vào Tề Vương. Võ Tòng âm thầm đem những này a duôn định hót tiểu nhân đi lại, chuẩn bị về sau từ từ thanh lý. Sau đó, cao giọng mở miệng, Võ Tòng vừa mới tấn vị Tề Vương, hôm nay liền đưa cái này đại tống thiên hạ một kiện đại lễ. Thái sư thái kinh, an ý luồn túi, trung gian kiếm lời túi tiền riêng, mê hoặc quân vương, hãm hại trung lương, thật sự là tội ác cùng cực, tội ác tày trời. Binh bộ thượng thư Tưởng Huyễn, định nội, hại đồng liêu. Đến mức ta đại tống khi thắng khi bại, bại quân lục quốc. Sau đó, võ tổng lại liên tục điểm mấy cái danh tự, liệt kê tội lỗi đi, cuối cùng hướng phía Triệu Cắt chắp tay, quan gia vừa rồi võ tổng chỗ hàng người, đều là tội ác cùng cực hàng người, võ tổng khẩn cầu bệ hạ đem những người này cũng nó vây cánh minh chính điển hình, lấy chính triều cương. Nghe nói như thế, bên dưới Phương Văn Vũ bách quan trong nháy mắt liền sợ ngây người. Cái này võ tổng động tác nhanh như vậy, ra tay ác như vậy sao? Thái sư đây chính là tam công một trong, tuyệt đối trọng thần. Binh bộ thượng thư cũng là đường đường tổng nhị phẩm đại quan. Thái sư cùng tưởng thượng thư trước đó còn thâm thụ bệ hạ tín nhiệm, cái này muốn bị chém đầu sao? Cái này võ tòng sát tính nặng như vậy, bọn hắn về sau nên như thế nào trên triều đình đặt chân? Chương 257, phích lịch thủ đoạn chấn áp triều đình, phòng ngừa chu đáo mưu đồ tương lai. Chương 257, phích lịch thủ đoạn chấn áp triều đình, phòng ngừa chu đáo mưu đồ tương lai. Sau chốc lát im lặng. Quan gia, không có khả năng a, quan gia. Thái sư vì nước vì dân, lao khổ công cao. Trong triều đình bên ngoài, không biết bao nhiêu quan viên chính là thái sư môn sinh cố lại, nếu là tùy tiện đối với thái sư làm cực hình thần sợ rằng sẽ dẫn tới lòng người hoảng loạn. A quan gia, tưởng thượng thư tại nhiệm nhiều năm, đối với trong quân tình huống như lòng bàn tay, nếu là đem nó chém đầu trong thời gian ngắn đi đâu tìm một cái có thể đảm nhiệm người a? Trên triều đình, mười mấy tên quan viên quỳ trên mặt đất, không nổi dập đầu, nôn từ khẩn thiết. Không ít người thậm chí đập xuất huyết đến. Võ tổng quân tay thư lạnh một tiếng. Trong lòng của hắn rõ ràng, những người này mặt ngoài là tại khẩn cầu Triệu Cát, không cần đối với Thái Kinh, Tưởng Huyễn dùng hình. Trên thực tế là đang uy hiếp hắn. Thái Kinh trong triều kinh doanh nhiều năm, vây cánh đông đảo. Nếu là tùy tiện động Thái Kinh, tất nhiên gây nên những người này phản kháng. Tưởng Huyễn tại binh bộ nấn ná vài năm, từ trên xuống dưới đều sắp xếp không ít người của hắn. Nếu là chém Tưởng Huyễn, chỉ sợ liên phát binh đều là việc khó mà. Đối với những này uy hiếp, võ tổng căn bản không có để ở trong lòng. Đời trước của hắn đặc biệt ưa thích một câu, lấy phích lịch thủ đoạn lộ ra bồ tát tâm địa. Hiện tại cái này đại tống triều đình tại Triệu Cát ngu ngốc phía dưới đã hư thối đến dễ, nếu là không nặng tay sửa trị liền xem như thành lập một cái mới triều đình cũng khó tránh khỏi dẫm lên vết xe đổ. Hắn nhất định phải dùng nhanh nhất, vô cùng tàn nhẫn nhất phương thức đem những này có can đảm phản kháng tiếng gầm đè xuống. Hạ quyết tâm, võ tổng hướng phía Triệu Cát chắc tay, quan gia thần từng nghe nghe, vậy nặng cần mánh dược y đi, nếu cái này thái thái sư tưởng thượng thư ở trong triều đình mạng lưới quan hệ cành lá đan chen khó gỡ, vi thần xin mời chỉ tự mình điều tra việc này, còn xin quan gia ủy thần để nghi làm việc quyền lực. Trên long ỷ Triệu Cát nghe nói như thế, trên mặt nho nhã viết đầy bi thương. Nếu là thật sự cho võ tổng tùy cơ ứng biến quyền lực, vậy hắn tâm phúc quan biên, đối với hắn trung thành tuyệt đối tướng lĩnh còn có đường sống sao? Nhưng nếu là không cho hắn còn có đường sống sao? Hiện tại toàn bộ Đông Kinh thành có thể nói là đều tại võ tổng khống chế phía dưới, võ tổng muốn giết chết hắn không thể so với giết chết một con gà khó bao nhiêu. Rốt cục Triệu Cát cắn răng, nếu tể vương đối với chấm trung thành như vậy, không chối từ khổ cực, cái kia chấm tựa như ngươi mời, giao phó ngươi tùy cơ ứng biến quyền lực. Võ tổng âm thầm cười lạnh, cái này Triệu Cát thật đúng là một chút huyết tính đều không có, ai trách không được đời trước của hắn, ngay cả loại kia khuất đục đều có thể chịu đựng, thật sự là hưởng phí Nhạc Phi một bầu nhiệt huyết, như muốn tiếp trở về. Vi thần cảm tạ quan gia tín nhiệm. Võ tổng hướng phía Triệu Cát chắp tay, vậy liền thỉnh cầu quan gia để Trung thư tỉnh lập tức phát thảo chiếu thư 7 ngày sau đó thành đông phát trưởng, đối với Thái Kinh Tưởng Huyễn cực kỳ vây cánh tiến hành công khai tử hình. Về phần những này cho gian thần Thái Kinh, Tưởng Huyễn cầu tỉnh sát suất lớn là hai người vây cánh, thần xin mời quan gia hạ chỉ đem những người này bắt giam, đợi thần tự mình thẩm vấn. Lời này vừa ra, mới vừa rồi còn mãnh liệt dập đầu lớn nhỏ quan viên, từng cái giống như là bị kẹt lại cổ gà đồng dạng toàn bộ đại điện lặng ngắt như tờ. Bọn hắn rốt cục ý thức được, bọn hắn phạm vào bao lớn một sai lầm. Vốn định uy hiếp võ tổng lại không nghĩ, võ tổng không chỉ có không nhận uy hiếp, còn muốn đem bọn hắn một mẹ hốt gọn. Cái này, có phản ứng nhanh, trực tiếp bắt đầu cầu xin tha thứ. Tề Vương minh giám, ta cùng cái kia Thái Kinh lão tặc không đội trời chung. Đi qua, ta nhận qua lão tặc một chút ân huệ, hiện tại biết vậy chẳng làm, còn xin Tề Vương điện hạ cho cái cơ hội, ta nguyện ý tố giác lão tặc tội ác. Lao tặc tội ác cùng cực, Tưởng Huyễn tội ác tội lỗi trồng chất, Tề Vương mới vừa vào triều đình, liền lập xuống như thế bất thế công văn, quả nhiên là quốc gia lương đống. Tiếng tân bút bên trong, võ tổng cầm đao đứng sừng sững, nhìn xem như lang như hổ thị vệ xông vào đại điện, đem vừa rồi ý đồ uy hiếp hắn bách quan kéo đi. Thê lương tiếng cầu xin tha thứ, ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Tề Vương tha mạng a Tề Vương, ta cũng không dám lại khi gian thần. Tề Vương, chỉ cần ngươi có thể tha ta, ta nguyện ý tố cáo. Võ tổng, ngươi bất quá là cái cường đạo, dựa vào cái gì người này nói không đợi nói xong, liền bị xung quanh mấy cái văn võ đại thần đè xuống đất, một trận đánh đập. Hiện tại thế cục đã rất nghiêm trọng, nếu là lại chọc giận võ tổng hậu quả kia tuyệt đối là thiết tưởng không chịu nổi. Rất nhanh, trên triều đình, chống một nửa còn nhiều. Trong đại điện, lặng ngắt như tờ. Võ tổng hài lòng gật đầu, mở miệng lần nữa, quan gia lần này vi thần vào kinh cần vương, tiêu diệt địch tặc, khó tránh khỏi sẽ làm bị thương vô tội, hủy hoại phong ốc. Xin mời quan gia hạ chỉ, mệnh lệnh cấm quân hiệp trợ bách tính, tu sửa bị hủy phong ốc, hộ bộ cho quyền ngân lượng, trợ cấp nạn dân. Triệu Cát lông mày cuộn loạn. Trong lòng mười, không 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 đầu thảo nê mã lao nhanh. Hắn thật vất vả, cắt xén một thành quân phí, chuộc về hoàng tử, công chúa, còn lại muốn khởi động lại Hoa Thạch Cương. Võ tổng lại để cho để hắn cứu tế nạn dân. Hữu tâm không cho, nhưng nhìn lấy võ tổng cái kia uy nghiêm khuôn mặt, bên hông xoài bước giới đao, Triệu Cát coi như mọi loại không nguyện ý, cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi nhịn. Liền theo Tề Vương ý tứ xử lý. Nói xong, lấy tay nâng trán, "Tề Vương, chấm hôm nay có chút không thoải mái muốn về trước cùng nghỉ ngơi." Nói xong, đứng dậy, lại ngồi xuống, chờ lấy võ tổng lên tiếng. Nếu quan gia Long Thể có việc gì, hay là tranh thủ thời gian hồi cung nghỉ ngơi đi. Triệu Cát nghe nói lời ấy, vội vàng đứng dậy, tại hai cái hoạn quan nâng đỡ, hướng phía tẩm cung đi đến. Võ tổng thanh âm tại Triệu Cát sau lưng vang lên, bất quá, trước khi đi, còn hy vọng quan gia đem chỉ ý trước hạ Triệu Cát thân thể, mắt trần có thể thấy run lên, quay đầu, thiếu khí vô lực nói, Trung thư tỉnh, theo Tể Vương chỗ tấu nghị chỉ nói xong, tại hai cái hoạn quan nâng đỡ rời đi. Võ tổng nhìn qua Triệu Cát bóng lưng rời đi, khóe miệng hiện ra một vòng dáng tươi cười. Lần này không chỉ có đả kích trầm trọng Triệu Cát hy vọng, cũng đem nửa cái triều đình đưa vào đại lao. Các loại giành tay, đem những văn võ đại thần này thẩm vấn một trận, có thể lưu liền lưu, không có khả năng lưu liền giết. Dưới mắt, hắn phải giải quyết là trước tiên đem Thái Kinh cùng Tưởng Huyễn hai cái gian tặc xử quyết. Mặt khác, chính là tại triều đình này bên trong, xếp vào nhân thủ của mình, triệt để đem Triệu Cát mất quyền lực, để hắn trở thành một cái từ đầu đến đuôi hoàng đế bù nhìn. Nghĩ đến đây, võ tổng cũng có chút đau đầu. Lương Sơn thành viên tổ chức, nếu là luận hành quân đánh trận, có lẽ còn có thể có mấy người mới. Nhưng nếu là nói lên trị quốc thật đúng là không có mấy cái hợp cách nhân tuyển. Võ tổng thở dài, xài bước đi ra duyên thọ cung, hướng phía ngoài cung đi đến. Trên đường đi, mặc kệ là văn võ đại thần hay là thái giám cung nữ, nhìn thấy võ tổng đều nơm nớp lo sợ đến đây thi lễ. Đi ra hoàng cung, võ tổng trở mình lên ngựa, trực tiếp tiến về Dương Tiễn tiết độ sứ phủ. Từ khi Dương Tiễn sau khi chết, tiết độ sứ phủ cũng đã thành võ tổng tòa nhà, Nhạc Phi cũng ở đó. Võ tổng cảm thấy hắn có cần phải cùng Nhạc Phi thương lượng một chút bước kế tiếp kế hoạch.